Chương 1160 bởi vì hắn sống không quá 60 tuổi. Chương 1160 bởi vì hắn sống không quá 60 tuổi. Tiểu Nhan sắc mặt đại biến, hoảng sợ muôn dạng. Nàng nằm mơ đều không có nghĩ đến chính mình cùng tình nhân cô gọi điện thoại sự tình, lại bị người ghi âm. Lục Vô Song tức giận trừng mắt nàng, nàng lại một mặt vô tội, Ngọc Hiên, bọn hắn nhìn nàng một mặt ủy khuất, giả mù sa mưa cùng Lục Ngọc Hiên tố khổ, phản phất người ta đều xấu nàng giống như. Lục Ngọc Hiên lại cùng bị sét đánh một dạng, đầu đều là ông, nhất là câu kia, vạn nhất để bọn hắn biết hài tử là của ngươi. Lục Ngọc Hiên mặt lập tức tái rồi, nắm chặt đối phương giận dữ hét, đây là có chuyện gì? Ta không biết ta. Tiểu Nhan bối rối loạn trọn đầu, Ngọc Hiên, ngươi đừng nghe bọn hắn nói bậy, bọn hắn đây là đang nói xấu ta. Ta cái gì cũng không biết. Thật, ta là yêu ngươi. Lục Ngọc Hiên nhất thời cũng không quyết định chắc chắn được, hắn một mực tin tưởng hai người gặp nhau hoàn toàn là bởi vì duyên phận. Có thể sự tình tại sao phải biến thành dạng này? Tiểu Nhan còn tại trước mặt hắn khóc lóc kể lể, ta không biết các ngươi tại sao muốn đối với ta như vậy, ta chỉ là một cái bình thường mà đơn giản nữ hài tử, ta chỉ là muốn có được một phần tình yêu của mình, các ngươi tại sao muốn xiểm hại ta? Ô ô đủ. Lục Trường Phong thật sự là nghe không vô, đánh gây nàng lời nói. Trần Phàm cũng không nghĩ tới nữ nhân này vô sỉ như vậy, lạnh mặt nói, thật có thể diễn. Lục Ngọc Hiên, muội muội của ngươi là làm gì, chắc hẳn trong lòng ngươi rõ ràng đi. Lục Ngọc Hiên đương nhiên biết muội muội là cái hacker cao thủ, trên thực tế Trần Phàm nhìn thấy nữ nhân này thời điểm, lập tức liền an bài Lục Vô Song đối với nàng điện thoại tiến hành nghe lén. Lục Ngọc Hiên lập tức nhìn qua lão muội, Lục Vô Song lấy ra một bộ điện thoại ném cho hắn, nơi này có nàng cùng nam nhân kia nói chuyện phiếm ghi chép, chính ngươi xem đi. A. Nữ nhân kia thấy thế, nào tới liền muốn đi đoạn, Lục Ngọc Hiên hoài nghi nhìn xem nàng, nếu như trong lòng ngươi không có quỷ, vì cái gì không thản nhiên đối mặt. Nữ nhân kia chỉ trệ, Lục Ngọc Hiên đã tiếp nhận điện thoại lật xem, bên trong tin tức buồn nôn trình độ đơn giản làm cho không người nào có thể tiếp nhận. Bên trong xưng hô đều là lão công, thân yêu, cha nó. Lục Ngọc Hiên càng xem càng sinh khí, cảm giác mình toàn thân trên dưới đều là xanh mơn mởn. Ngươi có thể nữ nhân này chết không nhận, Trần Phàm ở bên cạnh xem kịch. Tốt ta, nếu nàng không chịu nhận nợ, vậy liền thành toàn nàng đi. Trần Phàm hô, đi đem người mang tới. Người? Người nào? Không bao lâu, mấy tên bảo tiêu từ bên ngoài mang vào một tên Đông Hoa nam tử. Tên nam tử này ăn mặc dạng chó hình người, có điểm giống trong sàn đêm đi làm thiếu gia, chỉ là giờ phút này hắn dọa đến huyết sắc hoàn toàn không có, thấp thỏm lo âu. Bị bảo tiêu mang vào sau, hắn lập tức hô, tiểu nhàn dọa đến một trận thét lên, người nàng đều muốn điên rồi. Phi Phạm tập đoàn đến tuột cùng có bao nhiêu châu tất à, mạnh khỏe thông thiên, thế mà đem nàng tình nhân cũ từ trong nước cho bắt tới. Trần Phàm nói, hiện tại ngươi còn có cái gì dễ nói? Nam đoán chừng là bị dọa cho sợ rồi, run lẩy bẩy nói, thừa nhận đi, tiểu nhàn, ta đều chiêu. Người nữ nhân này tức giận đến tại chỗ đã hôn mê, nam run lẩy bẩy điểm nói, ta tại quán ăn đêm khi thiếu gia, có một lần trong lúc vô tình quen biết Lục thiếu, biết nhà bọn hắn có tiền như vậy sao, ta liền an bài tiểu nhàn tận lực tiếp cận Lục thiếu. Kỳ thật tiểu nhàn là bạn gái của ta, ta để nàng giả dạng thành một cái thuần thanh sinh viên, sau đó cho Lục thiếu gài bẫy. Mục đích của chúng ta là từ Lục gia lấy tới một số tiền lớn, sau đó cao chạy xa bay. Tiểu nhàn trong bụng hài tử cũng là ta. Đối phương một não cổ đem sự tình toàn bàn giao, Trần Phàm lạnh lùng nói, muốn đánh Lục gia tài sản chủ ý, muốn không làm mà hưởng đúng không? Đi, ta thành toàn các ngươi. Chúc mừng hai người các ngươi trở thành hợp cách thợ mỏ. Mấy tên bảo tiêu tiền đến, đem hai người mang xuống. Lục Trường Phong mặt triệt để đen, mặc dù hắn biết nhi tử có một tiết này, trong lòng vẫn là không thoải mái. Nếu như không phải Trần Phàm lần này an bài, hắn thật không biết làm sao thuyết phục nhi tử. Triệu Quốc Vĩ bọn hắn mắt thấy đây hết thảy, trong lòng cũng rất khiếp sợ. Trên thế giới hạng người gì đều có, thật đúng là đến từng bước coi chừng. Tả Hán Văn lại tại trong lòng bồn chồn, Hàn Thải Anh cũng dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, nàng ngược lại là không nghĩ tới muốn Trần Phàm tiền, bởi vì Trần Phàm cho bọn hắn tiền vài đời cũng xài không hết. Nhưng sự tình vừa rồi hoàn toàn chính xác cho bọn hắn cảnh cáo, bọn hắn cũng muốn để phòng loại chuyện này phát sinh ở trên người mình. Đem đôi này vô sỉ nam nữ đưa đến khu mỏ còn sau, Trần Phàm chào hỏi mọi người đi trong đại sảnh ngồi một chút. Lục Ngọc Hiên khó mà tiếp nhận sự thật này, quay đầu liền xông ra ngoài. Hắn làm không rõ ràng, vì cái gì như thế máu chó sự tình cũng có thể phát sinh ở trên người mình. Vì cái gì? Vì cái gì? Hắn cẩn thận hồi tưởng lại hai người gặp nhau, lúc trước hắn thật đúng là coi là đây hết thảy đều là duyên phận, ai có thể nghĩ tới là người ta đã sớm tỉ mỉ bố cục một trận âm mưu. Càng làm cho hắn cảm thấy buồn nôn chính là, nữ nhân này vậy mà mang thai người ta hại tử đến lừa bịp chính mình. Lục Ngọc Hiên một đầu đâm vào quầy rượu, đem chính mình rót cái say mềm. Bảo tiêu tới báo cáo hành tung của hắn, Lục phu nhân đã sắp qua đi an ủi nhi tử, Lục Trường Phong đạo, để hắn học được chính mình trưởng thành đi. Trần Phàm cũng đồng ý cái quan điểm này. Trải qua chuyện này sau, Tả Hán Văn bọn hắn trở nên có chút khẩn trương, Tả Hán Đông ngược lại là rất thản nhiên. Hắn người này luôn luôn chính trực, lại không tham lam. An bài mọi người đi nghỉ ngơi sau, Trần Phàm hô Lục Vô Song đi ra, hai người cùng đi tìm Lục Ngọc Hiên. Căn cứ bên này chỉ an rất tốt, lại không có hắc điếm làm thích khách, bởi vậy Lục Ngọc Hiên ở chỗ này là rất an toàn. Trần Phàm hai người tìm tới hắn lúc sau đã say đến bất tỉnh nhân sự, cho hắn tỉnh rượu. Trần Phàm phân phó bảo tiêu đem Lục Ngọc Hiên dẫn đi, một trận giày vò sau, hắn rốt cục đã tỉnh lại. Nhìn xem hắn bộ dáng này, Trần Phàm mắng, ngươi có thể hay không như cái nam nhân? Ngươi có biết hay không chính mình sau đó nên gặp phải cái gì? Nhìn thấy muội muội tại, Lục Ngọc Hiên hay là tỉnh lại, hắn rất để ý mình tại muội muội hình tượng trong lòng. Chỉ là vừa mới bộ dáng này thực sự có chút chán trường, hắn điểm điếu thuốc, rất khó chịu điểm nói, ngươi không cần quản ta, để cho ta phóng thích một chút. Trần Phàm nói, nếu như ngươi không phải Vô Song ca ca, ta cũng không muốn quản ngươi. nếu như ngươi vì một nữ nhân theo đuổi hư vô mờ ảo tình yêu, ta khuyên ngươi thành tỉnh một chút. Không sai, trên thế giới này hoàn toàn chính xác có yêu tình, nhưng cũng tiếc tình yêu loại vật này chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, có một đời người có thể gặp phải rất nhiều lần, có người lại cả một đời cũng sẽ không có được. Đại đa số người đời này chỉ là tìm một người bạn lữ thôi, cũng không có tình yêu. Lục Ngọc Hiên vô lực nhìn xem hắn, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Trần Phàm nghiêm mặt nói, hiện tại ta muốn nói với ngươi sự tình rất nghiêm trọng, quan hệ đến toàn bộ Lục thị, biết cha ngươi tại sao muốn nóng lòng bồi dưỡng ngươi sao? Vì cái gì? Bởi vì hắn sống không quá 60 tuổi. Trần Phàm mỗi chữ mỗi câu, trịnh trọng nói, ngươi nói bậy bạ gì đó? Lục Ngọc Hiên đột nhiên đứng lên, kích động nắm chặt Trần Phàm cổ áo giống to. Chương 1161 chính mình đây là sự thực bị đùa giỡn. Chương 1161 chính mình đây là sự thực bị đùa giỡn. Ca, ngươi bình tĩnh một chút. Lục Vô Song gặp ca ca kích động như vậy, kéo ra tay của hắn. Lục Ngọc Hiên mặc dù vừa rồi uống say rồi, tại Trần Phàm mấy cái bảo tiêu trợ giúp bên dưới đã tỉnh rượu, nhưng cũng không có gì khí lực. Gặp muội muội cũng giúp đỡ Trần Phàm nói chuyện, hắn tức giận hét lớn, ngươi biết hắn mới vừa nói cái gì sao? Hắn dựa vào cái gì nguyền rủa cha ta? Trần Phàm, ta cho ngươi biết, đừng tưởng rằng ngươi có mấy cái tiền liền có thể muốn làm gì thì làm. Trần Phàm tỉnh táo nhìn xem hắn, ngữ trọng tâm trường nói, ngươi nếu là có điểm đầu óc, Lục tổng cũng không trở thành mệt mỏi như vậy. Ta tại sao muốn nguyền rủa hắn? Không tin ngươi có thể hỏi muội muội của ngươi, ta có hay không lừa ngươi? Lục Ngọc Hiên không dám tin tưởng nhìn qua muội muội, lúc này Lục Vô Song nghẹn ngào điệu nói, ca, hắn nói đều là thật. Làm sao có thể? Đạt được muội muội xác nhận, Lục Ngọc Hiên đều nhanh điên rồi, chính mình lao ba chính tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng, làm sao lại sống không quá 60 tuổi? Hắn vội vàng hỏi, có phải hay không chẩn đoán được bệnh gì? Lục Vô Song lắc đầu, nâng lên lão ba tuổi thọ sự tình, nàng tâm tình đặc biệt nặng nề. Nhưng sự tình cũng nên đối mặt, né tránh liền có thể không phát sinh sao? Lục Ngọc Hiên có chút để bài, đến cùng xảy ra chuyện gì? Muội muội đem chân tướng sự tình một năm một mười nói cho hắn biết, Lục Ngọc Hiên khí muộn đứng lên, xem tướng đoán mệnh loại này hoang đường hành vi cũng có thể tính. Đầu của các ngươi có phải hay không tú đầu? Lục Vô Song khổ sở điệu nói, ngươi nếu không tin chúng ta thì có biện pháp gì? Nhưng ba trong lòng rõ ràng, đây hết thảy thật có khả năng phát sinh. Lục Ngọc Hiên trừng mắt Trần Phàm, đã ngươi biết xem tướng, vậy ngươi cho ta xem một chút, ta sẽ như thế nào? Xem ra hắn vẫn là chưa tin, có thể Lục Vô Song đã nói với hắn, trước kia có cái thầy bói cũng cho lão ba tính qua, hai người kết quả là nhất trí. Trần Phàm biết nếu như mình không lộ một tay, đoán chừng không có cách nào thuyết phục hắn. Thế là thản nhiên nói, tốt à, nếu không phải xem ở ngươi là ta tương lai em vợ phân thượng, ta căn bản sẽ không phản ứng ngươi. Lục Vô Song nghe được câu này, mặt phút chốc đỏ lên, túi đầu, hai tay bất an xoa độc lên. Trần Phàm nói tiếp, sau đó ngươi sẽ đi nhà xí. Sau đó ngươi liền sẽ đụng phải một cái cách ăn mặc tiền vệ phản nghịch nữ hài tử, nàng sẽ chủ động đùa giỡn ngươi, sờ một chút ngươi trái bên cạnh cái mông. Tê, Lục Vô Song nghe nói như thế, xấu hổ đến hận không thể đem mặt che lên đến. Bất quá nàng lại có chút hiếu kỳ, Trần Phàm nói chuyện này có thể hay không linh nghiệm. Lục Ngọc Hiên hiển nhiên không tin, hắn cắt một tiếng, khoác lác gì tất. Ngươi nói ta muốn lên nhà vệ sinh ta liền lên nhà vệ sinh a, ta kìm nén không được sao? A. Suy nghĩ vừa xong, đột nhiên một cỗ manh liệt mắc tiểu đánh tới. Ta thao. Lục Ngọc Hiên có chút đầu to. Chẳng lẽ tiểu tử này thực sẽ xem tướng đoán mệnh? Không được, ta nghẹn cũng phải kìm nén. Mà giờ khắc này trong quán bar, mấy tên phản nghịch nữ hải tử ngay tại điên cuồng lắc lư, các nàng không chút kiêng kỵ phóng thích ra hot ngon. Bên cạnh rất nhiều khách nhân gặp, cũng không nhịn được có chút hâm mộ. Tuổi trẻ thật tốt. Mấy cái này nữ hải dáng dấp rất xinh đẹp, nhưng thật rất dã, hoàn toàn chính là phóng đãng không bị trói buộc loại kia. Các nàng uống rượu, lẫn nhau ôm, đem tóc của mình nhiễm đến loè loẹt, bất quá nhìn niên kỷ cũng không lớn, 18, 19 tuổi đi. Đi nhà vệ sinh sao? Một tên nữ hải hỏi đồng bạn, bên trong một cái xinh đẹp nhất nữ hải lắc đầu. Chờ thêm chút nữa. Vậy chúng ta đi trước. Hai gã khác nữ hải tay nắm tay đi phòng vệ sinh, cái này nữ hải xinh đẹp còn tại lắc lư, cảm giác rất phấn khởi. Đối với các nàng tới nói, Hát Châu nơi này chơi thật vui. Chẳng những tiêu phí công nói, không làm thì khách, vẫn chưa có người nào dám làm loạn. Đương nhiên, ngươi nếu là tự nguyện nói đương nhiên cũng có thể tìm tới muốn quái hoạt, nhưng tuyệt đối không người nào dám mạnh đến. Đây chính là các nàng yên tâm nhất, có thể hoàn toàn liều lĩnh, vô câu vô thúc. Lục Ngọc Hiên trong lòng khu phục, hắn lại muốn nghẹn một hồi. Coi như Trần Phàm nói đúng, chính mình nghẹn một hồi bỏ lỡ đoạn thời gian đó, tổng sẽ không gặp gỡ phản nghịch nữa đi. Ta nhịn, ta nhịn. Con hàng này chọn bẹn nhịn mười mấy phút, nét mặt của hắn trở nên rất khó coi. Lục Vô Song một mặt kỳ quái đánh giá hắn, ca, ngươi làm sao rồi? Trần Phàm cười không nói, chỉ là sờ lên Lục Bảo Bảo đầu, cũng không thể nói với nàng, hắn tại nhịn cái đi. Nhẫn nhịn sau 15 phút, hắn thực sự nhịn không được, suy nghĩ coi như đối phương thật muốn đi phòng vệ sinh, 15 phút cũng đủ rồi đi. Thế là đứng lên. Mấy phút đồng hồ sau, nữ hài hai người đồng bạn trở về, nàng xoay người, ta cũng đi một chút. Lục Ngọc Hiên đi vào phòng vệ sinh, đầu tiên là nhìn thoáng qua, không ai. Hắn liền trực tiếp đi vào nam phòng vệ sinh, nín chết ta. Con hàng này không kịp chờ đợi kéo ra khóa kéo, một cô nước trực tiếp bao tố đi ra, cảm tình chỉ cần hắn lại chậm một chút nửa giây liền muốn kẻ ra quần. Xuyệt, phóng thích xong, hắn thật dài nhẹ nhàng thở ra, lần đầu trên cảm giác nhà vệ sinh cũng như thế thoải mái. Ách, không có ý tứ, nước tiểu trên tay. Lục Ngọc Hiên buồn bực đi vào bồn rửa tay bên cạnh. Hoa tắc, đại thúc ngươi tốt đẹp trai a. Đừng. Trên mông chịu một bàn tay, một cái đầu bên trên nhiễm đến đủ mọi màu sắc phản nghịch nữ từ phòng vệ sinh nữ đi ra, không nói hai lời liền cho hắn một chút. Mà lại, đúng lúc là bên trái. Lục Ngọc Hiên mở người, nữ hải kia rửa tay, nhìn thấy hắn sững sờ, chưa thấy qua mỹ nữ sao? Đại thúc, ngươi có phải hay không coi trọng ta? Nói xong, đem thủy đạn tại trên mặt hắn, nghịch ngợm cười lớn chạy ra. Lục Ngọc Hiên trong đầu còn về vang lên Trần Phàm đã nói, sau đó ngươi sẽ đi nhà xí, sau đó ngươi liền sẽ đụng phải một cái cách ăn mặc tiền vệ phản nghịch nữ hài tử, nàng sẽ chủ động đùa giỡn ngươi, sờ một chút ngươi trái bên cạnh cái mông. Cho nên, chính mình đây là sự thực bị đùa giỡn. Lục Ngọc Hiên trong lòng bỗng nhiên co lại. Bịch. Lục Ngọc Hiên trở lại bao xương, trực tiếp quỳ gối Trần Phàm trước mặt, ngươi nhất định phải mau cứu cha ta. Ta và ngươi. Một đợt này thao tác đem muội muội đều dọa sợ, Trần Phàm đỡ dậy hắn, nói lời ngu ngốc gì đâu, ngươi cho rằng ta không muốn cứu hắn sao? Bằng chúng ta đây quan hệ, ta khẳng định là muốn nghĩ biện pháp, nhưng sinh lão bệnh tử loại chuyện này như thế nào nhân lực có khả năng cải biến? Cho nên hiện tại ngươi cần chính là mau chóng để cho mình trưởng thành, có quản lý tốt Lục thị tập đoàn năng lực. Vạn nhất loại chuyện này thật phát sinh, cũng không trở thành luống cuống tay chân. Thế nhưng là, ta không có khả năng tiếp nhận sự thật này, tình nguyện ta đi chết cũng đừng cha ta có việc. Lục Ngọc Hiên khổ sở điểm nói, Trần Phàm ngược lại là ưa thích hắn phần này hiếu thuận, kỳ thật Lục Ngọc Hiên thật đã rất tốt, nếu như hảo hảo bồi dưỡng một chút, hắn nhất định có thể làm chức trách lớn này. Chúng ta từ từ suy nghĩ biện pháp đi, hy vọng có thể hóa giải. Chuyện này đừng cho mụ mụ ngươi biết. Lục Ngọc Hiên gật gật đầu, ta về sau tất cả nghe theo ngươi. Nhất định phải hăng hái bơi mạnh, hảo hảo cố gắng. Nhìn thấy hắn đột nhiên trưởng thành, Trần Phàm cũng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Hiện tại hắn lo lắng chính là, Lục Trường Phong sống không quá 60 tuổi sự tình, thật sẽ có chuyện cơ sao? Chương 1162 tiểu tử này lại có số đào hoa, chương 1162 tiểu tử này lại có số đào hoa, ba người ngồi tại trong bao xương đều không nói lời nào, Lục Vô Song cũng tâm tình nặng nề. Kỳ thật loại chuyện này nói đến rất huyền ảo, nhưng hiện thực vừa bày ở trước mặt, không phải do bọn hắn không tin. Nhất là lần trước đi máy bay sự kiện, nếu như không phải Trần Phàm ngăn cản, Lục Trường Phong thật là có khả năng tại lần kia liền xảy ra chuyện. Nếu là hắn thật tại lần kia xảy ra chuyện, há không cũng ân chứng câu nói kia. Sống không quá 60 tuổi. Chỉ cần tại 60 tuổi trước đó xảy ra chuyện, xem tướng liền không có nói sai. Cái này cũng cho Trần Phàm một loại rất lớn áp lực, chính mình cũng không có nắm chắc không để cho Lục Trường Phong xảy ra chuyện, ai cũng cam đoan không được. Cho nên, chỉ có thể tận lực tránh cho. Lục Ngọc Hiên trầm mặc rất lâu, thật liền không có biện pháp khác sao. Lục Vô Song cũng nhìn xem hắn, một mặt chờ đợi, Trần Phàm nói, hiện tại ta cũng nói không rõ, chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó. Nếu thật là mệnh trung chú định, vậy liền không thể làm gì. Bất quá các ngươi cũng đừng quá bi quan, nói không chừng có chuyện cơ. Trần Phàm không hy vọng bọn hắn mỗi ngày nặng nề như vậy, không cần thiết. Thật muốn xảy ra chuyện, ai cũng không cải biến được, cho nên không bằng thật vui vẻ, vui vui sướng sướng qua tốt mỗi một ngày. Kỳ thật người đều sẽ có sinh lão bệnh tử một ngày này, chúng ta sở dĩ chấp nhất, sở dĩ không cam lòng, là bởi vì còn có mộng tưởng không có thực hiện, là bởi vì còn không có sống đủ. Thật làm cho ngươi sống hơn mấy ngàn vạn năm, có lẽ ngươi sẽ cảm thấy nhàm chán, quá nhàm chán, chính mình cũng không muốn sống thêm đi xuống. Lục Trường Phong cũng đã nói, đời này của hắn phong quang qua, huy hoàng qua, đời này không có uổng phí đến, nhân sinh của hắn rất đẹp xong. Cho dù có một ngày đột nhiên rời đi, hắn cũng là đứng tại nhân sinh đỉnh phong, đạp gió mà đi. Chuyện này các ngươi cũng không nên nói, nên làm gì làm cái đó, cũng đừng mỗi ngày thường trời thường dân, chân chính có thể giải quyết vấn đề, vẫn là phải chính mình trưởng thành, sớm một chút thay Lục tổng phân ưu. Lục Ngọc Hiên gật gật đầu, ta đã biết, cảm tạ dạy bảo. Có thể đánh thức một người, Trần Phàm cảm thấy là phi thường đáng giá, cái này đã từng cao ngạo, không ai bị nổi Lục đại thiếu, hiện tại hoàn toàn giống biến thành người khác một dạng. Lục Vô Song mặc dù khổ sở trong lòng, nhưng Trần Phàm nói đúng, không cần như thế bi thiết thiết. Nếu như một mực mang theo loại này bi quan cảm xúc, tất cả mọi người sẽ rất mệt mỏi, hiện tại mấu chốt nhất là thế nào giải quyết vấn đề. Nàng hỏi Trần Phàm, ngươi có thể hay không tính ra cha ta là bởi vì nguyên nhân gì? Nếu như là bệnh chứng nói, chí ít hiện tại có thời gian đi phát hiện vấn đề, nếu như là ngoại ý muốn hoặc mặt khác, cái này liền thật chỉ có thể nhìn thiên mệnh. Trần Phàm nói, cái này tạm thời không được biết, dù sao các ngươi yên tâm, nếu như có thể phát hiện manh mối ta sẽ kịp thời nhắc nhở. Sự tình lần trước chính là Trần Phàm sớm dự cảnh mới biến nguy thành an, ba người từ quầy rượu trở về, Lục Trường Phong thần sắc không vui. Nếu như một người nam nhân chỉ biết là nhi nữ tình trường, đoán chừng cũng thành không là cái gì đại sự. Tình cảm cố nhiên trọng yếu, nhưng ngươi phải biết sứ mạng của mình. Lục Ngọc Hiên cũng đã nhận ra sắc mặt của cha, chủ động nói, cha, ngài yên tâm đi, ta đã tỉnh ngộ. Biết mình nên làm cái gì, không nên làm cái gì. Về sau sẽ không bao giờ lại để ngài thất vọng. Lục Trường Phong giật mình, bản năng nhìn qua Trần Phàm, trong nháy mắt hiểu được. Đoán chừng Trần Phàm đã đem sự tình của riêng mình nói với hắn, bất quá hắn vui mừng nhất chính là nhi tử có thể kịp thời tỉnh ngộ, đây là nhân sinh một chuyện may lớn. Lục phu nhân không hiểu ra sao, chỉ có nàng bị mơ mơ màng màng. Trần Phàm nhìn kỹ Lục Trường Phong khí vận, phát hiện gần nhất không có vấn đề gì lúc này mới an tâm. Bất quá hắn phải được thường lưu ý Lục Trường Phong tình huống, chỉ mong có cơ hội vãn hồi đi. Mọi người tại Hát Châu chờ đợi không sai biệt lắm một tuần lễ, tham gia xong thịnh điện sau cũng nên trở về. Trần Phàm đưa bọn hắn một nhóm đi vào sân bay, Lục Ngọc Hiên đi nói trước toilet. Không nghĩ tới đi tới thời điểm, trong toilet một người có mái tóc nhiệm đến đủ loại nữ hài kinh ngạc hô, "Ai, đại thúc, ngươi cũng tới đi nhà xí sao?" "Ha ha, chúng ta thật là có duyên phận." Lục Ngọc Hiên từ khi kinh lịch những sự tình kia sau trở nên thành thục, nhìn xem cái này phản nghịch nữ tức giận nói, "Trong nhà cầu có dám duyên phận." Đối phương cũng không tức giận, một đôi cơ linh con mắt đánh giá hắn, "Nhà vệ sinh làm sao rồi? Đây cũng là duyên phận a. Nếu không hai ta làm sao luôn có thể trong nhà cầu gặp phải?" "Ai, thật đúng là đừng nói, đại thúc ngươi thật đẹp trai." Lục Ngọc Hiên so Trần Phàm còn lớn hơn, người ta nữ hải tử mới 18-19 tuổi, gọi hắn đại thúc cũng bình thường. Có thể Lục Ngọc Hiên không tâm tình phản ứng nàng, thẳng đi vào nam phòng vệ sinh. Vốn cho rằng nàng đi, kết quả Lục Ngọc Hiên lúc đi ra, nàng chính ở chỗ này bộ trang. Nàng liếc mắt Lục Ngọc Hiên một chút, đại thúc, đi nhà vệ sinh lâu như vậy, ngươi viêm tuyến tiền lừa ta. Lục Ngọc Hiên bó tay rồi, đang muốn nói nàng, không ngờ ánh mắt của đối phương thẳng vào nhìn hắn chằm chằm khóa kéo bộ vị, Lục Ngọc Hiên bản năng rụt lại thân thể, trêu đến đối phương che miệng cười nói, ngươi khẩn trương như vậy làm gì? Ta lại không thể ăn ngươi. Lục Ngọc Hiên không muốn phản ứng nàng, xoay người rời đi. Đối phương hô, cho ăn, ngươi không rửa tay a? Vạn nhất nước tiểu trên tay đâu? Mẹ nó, ta làm sao gặp gỡ như thế một con quái vật? Lục Ngọc Hiên trở lại VIP thất thời điểm, mọi người đang chuẩn bị lên phi cơ. Bọn hắn ngồi là phi phạm tập đoàn chính mình máy bay, vừa mới rời đi, một cô bé kéo lấy dương hành lý, dẫm lên giày cao gót đi đến. Nàng một bên gọi điện thoại, vừa đi về phía vừa rồi Lục Ngọc Hiên ngồi qua vị trí. Cho ăn, các ngươi lúc nào đến? Máy bay đều nhanh bay lên. Nàng vừa tọa hạ, đột nhiên cảm giác trên mông có cái thứ gì đặt một chút, móc ra xem xét. A, ai túi tiền? Đang chuẩn bị giao cho phi trường nhân viên công tác, hay là tò mò mở ra nhìn thoáng qua. Bên trong có tấm thẻ căn cước. Ta đi, đây không phải đại thúc sao? Nữ hài nhìn một phía, phát hiện cũng sớm đã không ai. Nàng lại nhìn một chút thẻ căn cước bên trên địa chỉ, hi hi cười, sau đó đem bao bỏ vào chính mình trong túi. Hai cái quê mật rất nhanh chạy tới, đi thôi, máy bay đều muốn bay lên. Trần Phàm đưa bọn hắn một nhóm đến sân bay, lên phi cơ thời điểm, hắn trong lúc vô tình nhìn sang Lục Ngọc Hiên, à, gia hỏa này số đào hoa thật đúng là vượng. Lục thiếu, ngươi chờ một chút. Vì nhìn càng thêm rõ ràng, Trần Phàm kêu hắn lại. Lục Ngọc Hiên quay đầu nhìn xem Trần Phàm, còn tưởng rằng Trần Phàm đối với hắn không yên lòng, chủ động nói, ngươi không cần căn dặn ta, ta biết chính mình nên làm như thế nào. Trần Phàm vỗ bờ vai của hắn, ta biết. Nhìn kỹ Lục Ngọc Hiên vài lần, các loại chuyện bên này xử lý xong, ta trở về tìm ngươi. Lục Ngọc Hiên gật gật đầu, quay người lên máy bay. Lục Vô Song ở bên cạnh hỏi, làm sao rồi? Ca ca ta có chuyện gì không? Trần Phàm mỉm cười nói, không có việc gì, không nên suy nghĩ nhiều. Vừa rồi hắn nhìn kỹ Lục Ngọc Hiên, không sai, hắn lại có số đào hoa. Tiểu tử này sắp có chính mình một nửa tiềm chất. Ai nhìn qua máy bay thẳng lên trời xanh, Trần Phàm tự nhủ, chỉ mong lần này là chuyện tốt. Chương 1163 đem hắn đánh về nguyên hình. Chương 1163 đem hắn đánh về nguyên hình. Lục Ngọc Hiên chút tình cảm này tạm thời không để cập tới. Trần Phàm cùng Lục Vô Song trở lại căn cứ, hai người dự định ở chỗ này nghỉ ngơi một ngày, ngày mai trở về Kim Tháp Quốc đô thành. Phù mẫu sau khi đi, bé thỏ trắng lo lắng điệu nói, thật hy vọng ngươi nói chuyện kia không phải thật sự. Trần Phàm lý giải tâm tình của nàng, đừng quá lo lắng, nói không chừng có thể hóa giải. Chỉ mong đi. Bé thỏ trắng sâu kín nói, nàng nhìn xem Trần Phàm, đại phôi đản, nếu quả như thật xảy ra chuyện như vậy, ta sẽ không có cách nào tiếp nhận. Trần Phàm ôm nàng an ủi một trận, bé thỏ trắng tâm mới an ổn xuống. Trần Bình ngăn tới, hướng Trần Phàm báo cáo khu mỏ quặng tình huống, trong kim khố hoàng kim nhanh chóng không được, có cần hay không trở về trong nước. Hiện tại phi phàm tập đoàn dưới cờ có mấy nhà mỏ vàng, bọn hắn sẽ định kỳ đem để luyện ra hoàng kim đưa đến tổng mỏ bên này. Trần Bình An chính là mấy đại mỏ vàng tổng quản, khu mỏ quặng đến cùng có bao nhiêu hoàng kim, hắn so Trần Phàm đều muốn rõ ràng. Nghe nói kim khố đều nhanh chóng không được, đương nhiên chỉ có thể vận chuyển về nước. Vận chuyển hoàng kim chuyện từ đường võ phụ trách, Trần Phàm phân phó nói, ngươi thông chi đường võ mau chóng an bài, tận khả năng đất nhiều vận chuyển một chút trở về. Vận chuyển hoàng kim chuyện trọng yếu như vậy, nhất định phải là vũ trang áp vận, nếu không rất không an toàn. Mặt khác, để bọn hắn hộ tống hoàng kim về nước, sau đó lại từ trong nước vận chuyển một chút trang bị trở về. Hiện tại Hát Châu bên này cần trang bị nhiều lắm, không có những này mũi nhọn trang bị, hết thảy tất cả đều là nói xuông. Trần Phàm làm như vậy, đương nhiên cũng là vì để bọn hắn yên tâm, tránh khỏi người tâm độc lắc. Cùng Trần Bình An giao phó xong, Chu Tuyết Chân mang theo hai đứa bé tới. Tại Hát Châu mấy năm này, Chu Tuyết Chân đều sinh hai thai. Nhìn thấy hai cái chất tử, Trần Phàm mở ra ngăn kéo, tiện tay cầm hai cây vàng tỏi, đến, cầm lấy đi mua đường ăn. Chu Tuyết Chân người đều ngộng, có người như thế lấy tiền cho tiểu hài tử sao? Trực tiếp hai cây vàng tỏi, má ơi. Không được, không được. Mặc dù Trần Bình An trông coi kim cố, nhưng tồn kho kim tử nhất khắc đều không có đi ra sai lầm. Nhà bọn hắn sinh hoạt khẳng định là phú hào cấp bậc tồn tại, hoàn toàn không thiếu tiền. Chu Tuyết Chân cũng biết, chính mình cùng Trần Bình An có thể có hôm nay hết thảy, đều là Trần Phàm cho. Đổi trước kia, nàng nào dám nghĩ. Bất quá Chu Tuyết Chân cũng có cái ưu điểm, nàng biết được đội ơn. Nàng cũng biết chồng mình trung hậu trung thực, cho nên nàng cũng đặc biệt điệu thấp. Trần Phàm sắc giận nói, khách khí với ta làm gì? Cầm cho bọn nhỏ mua đường ăn. Chu Tuyết Chân lắc đầu, ta không thể đem hải tử làm hư, muốn để bọn hắn biết hôm nay hết thảy đều kiếm không dễ. Trần Phàm sững sờ, vị tẩu tử này không tệ a, ca ca ta không nhìn lầm người. Trần Phàm cho bọn hắn ước vạn giá trị bản thân, nàng còn có thể thủ vững danh giới cuối cùng, cái này đáng quý. Hôm qua hai đứa bé, Trần Phàm cười nói, các ngươi phải ngoan, muốn nghe ba ba mụ mụ lời nói, biết không? Hai đứa bé dùng sức gật gật đầu, đại chất tử nói, mụ mụ thường xuyên nói với ta, thúc thúc là trên thế giới người ưu tú nhất, ta lớn lên về sau phải hướng thúc thúc học tập. Ha ha, Chu Tuyết Chân ở bên cạnh nghe, cũng có chút không có ý tứ. Đó có thể thấy được nàng bình thường là thế nào giáo dục tiểu hải tử. Lão Trần ra ra cái hiền thê lương mẫu a, bất quá bên cạnh mình bé thỏ trắng cũng không tệ. Ban đêm, ngồi bé thỏ trắng nhìn một đêm ngôi sao. Kim Tháp Quốc đô thành, Linh Tuyết Thành bụng càng lúc càng lớn, Tô Như Chân, Thẩm Mộng Giao các nàng ở chỗ này bồi nàng vài ngày, nhất là Thẩm Mộng Giao đến bây giờ đều không có trở về. Trần Phàm trở về thời điểm nàng còn chưa đi, thấy không người, nàng gần sát Trần Phàm lặng lẽ nói câu, ngươi qua đây một chút. Trần Phàm cùng với nàng đi vào bên cạnh gian phòng, Thẩm Mộng Giao đột nhiên đưa tay bóp lấy eo của hắn, ngươi cũng quá hỏng đi. Thế mà đem Tuyết Thành đều kéo xuống nước. Trần Phàm Chân không nghĩ tới nàng sẽ đến một tay như thế, đau đến hắn nghe răng toét miệng, làm gì à? Đau nhức. Đau nhức là được rồi. Thẩm Mộng Giao sắc giận nói, ngươi sao có thể dạng này? Tuyết Thành thế nhưng là cái truy cầu hoàn mỹ người. Trần Phàm luốt luốt bị nàng bóp đau địa phương, làm sao rồi? Ngươi ăn dấm. Thẩm Mộng Giao lườm hắn một cái, ai muốn ghen ngươi? Nghĩ hay lắm. Nói đi, hiện tại ngươi định làm như thế nào? Đừng tưởng rằng Tuyết Thành cũng có thể giống như ta, không cần danh phận đi theo ngươi. Gia gia của nàng một cửa hải kia ngươi liền qua không được. Trần Phàm còn chưa lên tiếng, Thẩm Mộng Giao ngồi xuống, ta cho ngươi ra cái chủ ý đi. Những người khác ngươi xem một chút có thể hay không hiệp thương một chút, Tuyết Thành danh phận ngươi nhất định phải cho. Ta bên này phụ mẫu đều đã tiếp nhận thực tế, cho nên ngươi không cần cân nhắc, nhưng Tuyết Thành không giống với, ngươi không có khả năng bạc đãi nàng. Nhìn thấy Thẩm Mộng Giao vì chính mình lo lắng, Trần Phàm nói, cái này mười nước chi sư danh hiệu chính là Tuyết Thành nghĩ ra được chủ ý. Thẩm Mộng Giao sâu kín thở dài, ta biết, nhưng ngươi muốn để trong nước người tiếp nhận sự thật này, người trong nước quan niệm là không giống với. Đừng lo lắng, lao ra từ bên kia ta sẽ câu thông tốt. Tốt ta. Thẩm Mộng Giao u ám nhìn qua con hàng này, Trần Phàm còn muốn nói với nàng cái gì, điện thoại di động của nàng vang lên. Thẩm Mộng Giao nhận điện thoại, ngươi nói cái gì? Có người muốn cho chúng ta mang hàng. Hắn điều kiện gì? Cái gì? Đem định giá quyền giao cho hắn. Đem giá gốc 98 đồ vật đánh dấu đến 1998, lại giảm giá 50. Thẩm Mộng Giao mắng, nói đùa cái gì? Hắn có tư cách gì cùng chúng ta khoa tay múa chân? Gọi hắn cút sang một bên đi, ta không có hứng thú này. Nhìn nàng tức giận cúp điện thoại, Trần Phàm hỏi, xảy ra chuyện gì? Thẩm Mộng Giao tức giận nói, một cái tự cho là đúng mang chủ hàng truyền bá nói muốn hợp tác với chúng ta, đem định giá nghiên cứu giao cho hắn. Chúng ta xuất xưởng giá không có khả năng biến, bán bao nhiêu tiền do hắn định đoạt, ta nói hắn đầu óc có bệnh, cùng ngày người phía dưới đều là đồ đần đâu. Trần Phàm cũng cảm thấy thật ngoài ý liệu, cắt giao hẹ cắt đến danh viện tập đoàn trên đầu tới. Bất quá loại tôm tép nhại nhép này Trần Phàm cảm thấy không cần thiết đi để ý tới, đoán chừng hắn cũng đẳng không dậy nổi bao nhiêu sóng gió đến. Chỉ là hai người đều không có nghĩ đến, lúc ăn cơm Lục Vô Song đột nhiên nói, các ngươi nhìn, có người tại trên mạng hắc danh viện tập đoàn sản phẩm, còn giống như là cái dẫn chương trình lớn. Nghe nói như thế, Trần Phàm liền từ nàng nơi đó tiếp nhận điện thoại. Quả nhiên, một tên nam tử tại video ngắn trên bình đài trắng trợn khuyết đại danh viện danh tập đoàn dưới cờ sản phẩm có chất số lượng vấn đề, Trần Phàm tiện tay lật một chút, đối phương lại có hơn ngàn vạn fan hâm mộ. Thẩm Mộng Giao cũng tiếp nhận điện thoại xem xét, sắc mặt trầm xuống, gây sự làm đến trên đầu chúng ta tới, lẽ nào lại như vậy? Vừa mới buổi chiều mới cự tuyệt hắn, ban đêm liền gây sự. Trần Phàm xem hết video, không đổi, để hắn trước nhảy nhót một chút. Có thể làm đến hơn 10 triệu fan hâm mộ cũng không dễ dàng đi, lão tử đem hắn đánh về nguyên hình. Nói xong, Trần Phàm liền bấm tô như chân đích điện thoại, phái người đi thăm dò một chút người này, nhìn hắn đến tột cùng có bản lãnh gì như thế càng rỡ. Chương 1164 động thủ trên đầu thái tuế chương 1164 động thủ trên đầu thái tuế trong nước, tòa nào đó ngũ tinh cấp khách sạn bên trong. Vị này fan hâm mộ quá ngàn vạn người nổi tiếng internet chính bắt chéo hai chân, hút xì gà, bên người đi theo hơn 10 người da trắng mỹ mạo, đôi chân dài trợ lý, cửa ra vào còn đứng lấy tám cái bảo tiêu. Đối diện với của hắn, còn có hai cái cầu đầu quân sư. Hai người này định hót nói, liền ngươi vừa rồi video này, ngày mai danh viện tập đoàn giá cổ phiếu khẳng định sụt giảm, đến lúc đó bọn hắn liền khóc đi cầu ngươi đi. Một cái khác càng hèn mọn, đến lúc đó chúng ta mở giá bao nhiêu tương đối tốt đâu. Vị này người nổi tiếng internet kẹp lấy xì gà phất, không có một cái nào ức không bàn nữa. Ha ha ha, xa hoa phòng lớn bên trong vang lên một trận hèn mọn cười, lúc này một tên trợ lý hô, lão bản, có người tìm ngươi đánh cờ. Đi, giết bọn hắn cái không chừa mảnh giáp. Một đám người hứng thú bừng bừng đi vào bên cạnh phòng làm việc, đây là khách sạn miễn phí cho bọn hắn cung cấp sân bãi. Khách sạn dưới lầu, còn ngừng lại hắn một cô lao tư lai tư. Đi vào phòng làm việc sau, hắn đổi một bộ quần áo, đến bên trên cờ. Thông chi một chút đi, trước treo hai bản sắt, nhất định phải đem người khí lên tới 100,000. Hơn 10 người trợ lý mặc một nước đủ mông nhỏ váy ngắn, trước tiên ở trong phát sóng trực tiếp đến một đoạn nhiệt vũ, dù sao cũng là ngàn vạn cấp bậc người nổi tiếng internet, nhân khí cũng thực không tồi. Hắn vừa mở truyền bá, người xoát xoát trên mặt đất, rất nhanh liền 7-8 vạn người. Ân, có chút ý tứ. Sau đó đánh cờ, gia hỏa này cũng là rất chảnh, đóng mạ sau trực tiếp đối với bên người phụ tá nói, lập tức thông chi những người đại ca kia bên trên phiếu, mỗi người chí ít đập cho ta 1 triệu cất bước, hôm nay ta muốn đánh ra giới phát sóng trực tiếp trần nhà. Không đến, về sau đều không cần lại tìm ta. 10 cái trợ lý bắt đầu gọi điện thoại, yêu cầu những người đại ca kia bên trên phiếu. Hắn ngay tại trong phát sóng trực tiếp thổi ngữ bức, lão tử hôm nay muốn đánh ra 100 triệu, xem ai dám ứng chiến. Tại các trợ lý mời mọc, một chút đại ca nhao nhao thượng tiến, gờ cờ vừa mới bắt đầu, các loại chuyên môn lễ vật, cái gì ra niên hoa, tạo mộng nhà máy, mộng ảo pháo đài. Đầy bình phong lễ vật sáng mù tất cả mọi người con mắt. Lễ vật rất nhanh liền xông lên mấy triệu, đối phương cũng là một cái ngàn vạn cấp bậc người nổi tiếng internet, đuổi đánh tới cùng, song phương giết đến đuối bụi. 10 phút đồng hồ gờ cờ thời gian, thật bị bọn hắn giết tới ngàn vạn. 10 triệu tương đương với 100 triệu tờ cờ tệ, gia hỏa này như bức hưng hống, tại trong phát sóng trực tiếp đặc biệt thần khí. Thậm chí la to, thế nào? Lao tử chính là như bức nhất tồn tại, nói 100 triệu liền 100 triệu, khắp internet ai dám như thế khiêu chiến. Lao tử hôm nay có thể đánh ra 100 triệu, lần sau liền có thể đánh ra 1 tỷ. À, hiện tại ta nói một chút cái nào đó cho thể diện mà không cần hàng hiệu, bọn hắn sản phẩm chất lượng chính là rác rưởi đều nói thượng đế muốn khiến cho diệt vong, trước phải khiến cho điên cuồng. Có ít người kiếm tiền liền tung bay đến lợi hại, hoàn toàn khống chế không nổi hành vi của mình. Cho nên cổ nhân nói, hậu đức tái vật. Loại người này quá tung bay, cho là mình rất lợi hại, cho nên mới không kiêng nể gì cả. Ân, hắn phiếu soát xong, có thể gây sự. Ngay tại hắn đắc ý vênh váo thời khắc, phát sóng trực tiếp nhân số đột nhiên sụt giảm, chỉ còn lại có 20.000 số không mười mấy người. Mười mấy người này chính là chính hắn đoàn đội, mặt khác fan hâm mộ, người xem, không chừa một ngống. Ta dựa vào. Đây là có chuyện gì? Nhìn thấy người của mình đột nhiên không có, hắn chửi ầm lên. Mà cái kia hai bạn người cũng là hắn dùng tiền mua sắt, khẳng định là bình đài xảy ra vấn đề, hắn trực tiếp tại phát sóng trực tiếp mắng bình đài. Bình đài giống như cũng không ai phản ứng hắn, liền để hắn một mực mắng lấy, dù sao lại không người thấy được. Sau đó, để hắn càng tức giận sự tình phát sinh. Vừa rồi gờ cờ lễ vật cao tới ngàn vạn, coi như bình đài trừ một nửa, hắn chí ít cũng có hơn 5 triệu trích phần trăm. Kết quả hắn chuẩn bị để hiện thời điểm, phía sau bắn ra một đầu tin tức, có lỗi với tài khoản của ngươi tồn tại phong hiểm, tạm thời không ủng hộ để hiện. Mẹ nó, phong hiểm gì? Vừa rồi không cũng còn tốt tốt sao? Hắn lập tức cho bình đài gọi điện thoại, phục vụ khách hàng cùng hắn xem thường thì thầm giảng, hắn điệu rất cao. Trực tiếp ngay tại trong điện thoại mắng phục vụ khách hàng một mực duy trì mỉm cười. Nhưng sau một khắc, tài khoản của hắn được phong. Cỏ, ngay cả ta tài khoản cũng dám phong. Lao tử để nó ngay cả bình đài đều làm không đi xuống. Đi, cùng ta đi bọn hắn tổng bộ. Vừa mới dứt lời, một tên khác trợ lý thất kinh nói, lão bản, chúng ta bị danh viện tập đoàn khởi tố. Hô, hắn hỏa khí tới, bọn hắn dựa vào cái gì khởi tố ta? Nếu bọn hắn muốn đem sự tình làm lớn chuyện, vậy thì tới đi, ai sợ ai? Chân trần không sợ mang giày, bọn hắn lớn như vậy một nhà đưa ra thị trường công ty, xem ai chịu đựng giày vò. Lên cho ta mặt khác bình đài. Trợ lý vội vội vàng vàng chuẩn bị đăng nhập mặt khác bình đài tài khoản, thế nhưng là, lão bản, tài khoản đăng nhập không đi lên. Làm sao có thể? Hắn nổi giận đùng đùng cầm qua điện thoại xem xét, không sổ sách này hào tin tức. Cỏ. Phong, tất cả bình đài hào đều phong. Có ý tứ gì? Phong tài khoản của ta, cấm chỉ ta để hiện. Ta muốn ra ánh sáng bọn hắn. Hắn giận khó ra nổi, giống như bị điên, phải biết trên bình đài thế nhưng là có mấy triệu. Một khoản tiền lớn như vậy, ngươi liền muốn nuốt sao? Tê dại tất, lao tử muốn khiếu nại. Đến, trợ lý, đăng nhập tài khoản. Hắn chạy đến trợ lý phát sóng trực tiếp, đang muốn ra ánh sáng chính mình tài khoản bị phong sự tình, kết quả trợ lý tài khoản cũng bị phong. Hắn không tin tà, lại chạy đến một trợ lý khác phát sóng trực tiếp. Kết quả, không ngoài dự tính, chỉ cần hắn xuất hiện phát sóng trực tiếp hết thảy phong, không có bất kỳ cái gì thể diện có thể giảng. Bình đài một hơi phong hắn bọn họ đoàn đội 10 cái tài khoản, những người còn lại đều luống cuống, phải biết các nàng những này trợ lý thật vất vả mới tăng tới mười mấy vạn fan hâm mộ, phong về sau liền không còn có cái gì nữa. Có người nhìn thấy hắn xảy ra chuyện, trong lòng liền có ý khác. Đúng lúc này đợi, bên ngoài có người tiến đến gọi hắn, ngân hàng nhân viên công tác tới, nói có chuyện trọng yếu tìm ngươi. Hắn chạy đến xem xét, mấy tên nhân viên công tác trịnh trọng được nói, có lỗi với tiên sinh, xe vay trả khoản đã đến giờ. Nếu như ngươi không thể kịp thời trả khoản, chúng ta đành phải đem xe lái đi. Ta đi. Hết lần này tới lần khác lúc này, khách sạn nhân viên công tác cũng đến, có lỗi với tiên sinh, tiểu điểm chúng ta quyết định thu hồi cho ngươi miễn phí và ở quyền lực, xin lập tức trả phòng. Trước đó vì để cho hắn giúp khách sạn đập một đầu video, kéo theo khách sạn công trạng, đem toàn bộ khách sạn tốt nhất gian phòng cho hắn ở, còn bao gồm phòng làm việc. Hiện tại hắn bị phong số, không thể cho khách sạn mang đến lợi nhuận, khách sạn đương nhiên sẽ không lại để hắn vào ở bị khách sạn đuổi ra sau. Chiếc kia lao tư lai tư cũng bị ngân hàng người lái đi. Người bên cạnh nhìn thấy hắn cái này hình dạng, không có ý tứ, ta không làm nữa. Ta cũng không làm nữa. Ta cũng không làm nữa. 10 cái trợ lý nhao nhao rời đi, những người hộ vệ kia thấy thế, thật xin lỗi à, một mình ngươi chơi đi. Ngươi đã mời không nổi chúng ta. Mấy cái bảo tiêu cũng đi, lưu hắn lại một người lẻ loi trơ trọi, như cái đồ đần một dạng đứng tại khách sạn ngoài cửa, ta là ai? Ta ở đâu? Chương 1165 nguyên lai sinh con là như vậy, chương 1165 nguyên lai sinh con là như vậy, danh viện tập đoàn phòng làm việc, bí thư đi đến, Viên tổng, luật sư văn kiện đã gửi tới. Viên tư tư gật gật đầu, chuyện này nhất định phải truy cứu tới cùng, giết gà dọa khỉ. Tốt, ta sẽ nhìn chằm chằm chuyện này. Hai ngày sau, Đại Quảng Tỉnh, Vạn Đằng tập đoàn tổng bộ. Một tên nam tử đi vào khiếu nại khoa, tuyên bố muốn gặp Vạn Đằng tập đoàn tổng giám đốc. Mấy tên bảo an đánh giá hắn, trước ghi danh đi. Đối phương làm cái đơn giản đăng ký, bảo an nói, trở về chờ xem, đến lúc đó sẽ đánh điện thoại thông chi ngươi. Dựa vào cái gì? Ta hiện tại liền muốn thấy các ngươi tổng giám đốc, lão tử thế nhưng là ngàn vạn cấp bậc nổi tiếng internet, các ngươi dựa vào cái gì phong tài khoản của ta? Trong chương mục của ta còn có mấy triệu trích phần trăm, các ngươi nhất định phải cho ta một cái thuyết pháp. Bảo an dùng một loại kỳ quái địa nhãn thần nhìn xem hắn, đây là quy định, về trước đi các loại đi. Đối phương tức hồn hện, ta muốn khiếu nại các ngươi. Bảo an lần nữa nhìn xem hắn, chỉ vào bên ngoài, ngươi đi a. Nhìn thấy bảo an thái độ này, hắn bị đối phải nói không ra nói đến, sắc mặt tái nhợt một trận, hống nhất trận, đột nhiên hắn liền khởi sướng cùng đến, hôm nay không cho ta một cái thuyết pháp, ta liều mạng với các ngươi. Bảo an cũng không để ý hắn, nhìn xem hắn phát cuồng. Hắn ngây ngẩn cả người, ai, tại sao không có người phối hợp? Chính mình nổi điên, các ngươi đều không ngăn cản một chút không? Không có đối thủ, trình diễn không đi xuống a, hắn đứng ở nơi đó tốt xấu hổ. Người ta đều không để ý hắn, các ngươi, khinh người quá đáng. Vì mặt mũi, hắn tiến lên đem trong đại sảnh một cái cao hơn một mét bình hoa đánh nát. Ầm, mấy tên bảo an nhìn qua trên đất mảnh vỡ, cũng không có ngăn cản, chỉ là yên lặng gọi điện thoại. Ô ô ô, chờ hắn kịp phản ứng, mấy tên cảnh sát thúc thúc đến, thân thiết đưa lên một bộ ngân thủ bằng tay. Bình hoa này đoán chừng phải hết mấy bạn, chỉ sợ đến giẫm nhiều năm máy may. Loại chuyện nhỏ nhặt này đương nhiên sẽ không kinh động Liễu Nhược Tiên, nhưng Liễu Nhược Tiên nhận được thông tri, muốn toàn diện chỉnh đốn những bình đài này, đương nhiên là trước từ công ty mình dưới cờ bình đài bắt đầu. Về phần mặt khác bình đài, Vạn Đằng tập đoàn cũng có cổ phần, bọn hắn phát ra ngoài thông cáo, bình đài đương nhiên muốn chấp hành. Bởi vậy trong nước rất nhanh liền triển khai một trận các đại bình đài chỉnh đốn, đem những cái kia thấp kém, không tốt dẫn hướng tài khoản toàn bộ đóng lại, cho năng lượng tích cực dẫn chương trình càng nhiều lưu lượng. Các loại thẩm mộng giao từ Kim Tháp Quốc trở về, chuyện này cơ bản giải quyết. Viên Tư Tư hướng nàng báo cáo kết quả xử lý, chúng ta đã hướng pháp viện nhắc lên khiếu nại, bất quá hắn đã bị giam đang tại bảo vệ chỗ. Thẩm mộng giao rất tức giận điểm nói, loại chuyện này nhất định phải nghiêm túc xử lý, sẽ không dễ dãi như thế đâu. Có thẩm mộng giao ý kiến này, đối phương đoán chừng lại được nhiều giấm mấy năm máy may. Liên quan tới phát sóng trực tiếp mang hàng sự tình, thẩm mộng giao nói, mặc dù bây giờ là thời đại internet, nhưng chúng ta không cần thiết cọ cái này nhiệt độ, chúng ta vẫn là phải dựa vào hàng hiệu hiệu ứng. Hiện tại danh viện tập đoàn từ trang phục đến túi sách, đồ trang điểm chờ chút, cơ hồ gồm có tất cả nữ tính vật dụng. Các nàng chỉ làm cao cấp sản phẩm, không làm giá rẻ cạnh tranh. Giá rẻ cạnh tranh cái này tuần hoàn đắc tính, sẽ chỉ làm hàng hiệu này cấp tốc hủy đi. Thẩm Mộng Giao thấy rõ ràng sự tình bản chất, kiên trì nguyên tắc của mình. Danh viện tập đoàn mục đích cuối cùng nhất là cùng quốc tế hàng xa xỉ cạnh tranh, cướp đoạt thị trường của bọn hắn. Mặc dù cầm xuống M tập đoàn, nhưng cách hàng xa xỉ gia tộc vẫn là có chênh lệch rất lớn. Thẩm Mộng Giao muốn làm chính là đem chênh lệch thu nhỏ, siêu đổi bọn hắn. Trần Phàm cũng đang suy nghĩ nổi tiếng internet này kinh tế, bất kỳ vật gì đều có tính hai mặt, tỉ như chợ đông, hàng lễ sản phẩm, phát sóng trực tiếp mang hàng hoàn toàn chính xác có thể đưa đến tác dụng rất lớn, nhưng là tương đối những cái tiêu cao cấp hàng hiệu liền có tính hạn chế. Cho nên Trần Phàm tại Đen Châu bên này, lệnh cưỡng chế cấm chỉ phát sóng trực tiếp mang hàng, hắn muốn lựa chọn tính phát triển. Linh Tuyết Thành bụng càng lúc càng lớn, cách dự tính ngày sinh còn có 2 tháng. Trần Phàm trưng cầu ý kiến của nàng, muốn hay không về Trung Hải chờ sinh, nhưng Linh Tuyết Thành kiên quyết không đồng ý chính mình nâng cao lớn như vậy một cái bụng trở về, mắc cỡ trên người. Trần Phàm cũng chỉ có thể tuân theo ý kiến của nàng, cân nhắc đến Kim Tháp Quốc chữa bệnh trình độ vấn đề, tự mình đem Linh Tuyết Thành đưa về Tây Âu tiểu trang. Tương đối Đen Châu đến so, Tây Âu chí ít để hắn càng yên tâm hơn một chút. Trần Phàm để Phát Nhã Hi sớm định tốt giường ngủ, chỉ cần có sắp sinh dấu hiệu, lập tức đưa bệnh viện. Kim Tháp Quốc bên này, lưu lại Triệu Lâm Lâm, Tạ Băng ở nơi đó chủ trì làm việc. Tại Ninh Tuyết Thành chờ sinh trong khoảng thời gian này, Trần Phàm chỉ làm một sự kiện, chính là bồi tốt Ninh Tuyết Thành. Ninh Tuyết Thành thường thường thúc hắn, ngươi không cần khẩn trương như vậy, lộ ra ta rất yếu ớt giống như, ngươi nên làm gì làm cái đó đi thôi. Trần Phàm cười cười, lại không chịu rời đi. An bài phòng bếp cho Ninh Tuyết Thành hầm khác biệt món ăn, cam đoan mỗi ngày không giống nhau. Ban đêm sờ lấy bụng của nàng, thỉnh thoảng nghe một chút hài tử thanh âm, "Ân, ta cảm giác lần này hẳn là một cái nam hải." Linh Tuyết Thành cau mày, "Ngươi không thích nữ như sao?" "Ưa thích a." "Vì cái gì không thích, chỉ cần là ngươi sinh ta đều ưa thích." Linh Tuyết Thành oán trách trắng con hàng này một chút, rõ ràng chính là muốn nam hải muốn điên rồi, nàng phê bình Trần Phàm, "Như ngươi loại này trọng nam khinh nữ tư tưởng không được." "Ta không có a, thật. Nam hải nữ hải ta đều ưa thích. Con của ta mặc kệ là nam hay là nữ, sinh ra tới đều là vạn đức giá trị bản thân." Lời mặc dù nói như vậy, nhưng Linh Tuyết Thành cũng có thể lý giải. Dù sao ba cái nữ nhi à, cũng không thể một mực sinh nữ nhi đi. Nếu thật là ngay cả sinh bốn cái nữ nhi, đó chính là gia hỏa này hạt giống có vấn đề. Hai tháng không dài, nhưng cũng không ngắn. Trần Phàm tại tiểu trang dòng giã bồi Linh Tuyết Thành hai tháng cái nào đều không có đi, chuyện công tác cũng là viễn trình xử lý. Thời gian mấy mắt, 20 tháng 7 số mới đến. Cách dự tính ngày sinh còn có 2 ngày, sáng sớm ngày hôm đó Trần Phàm mới vừa dậy, Linh Tuyết Thành liền hô, "Dịu ta một chút, ta muốn đi nhà vệ sinh." Trần Phàm bị nàng đi phòng vệ sinh thời điểm, ngoài ý muốn thấy được nàng trên trán khí vận. Hôm nay có việc mừng. Trần Phàm nở nụ cười, Linh Tuyết Thành hỏi, "Việc vui gì?" Trần Phàm cười không nói, Linh Tuyết Thành đi nhà cầu xong, đứng ở trước gương nói một mình, "Ai, cũng không biết sinh xong hài tử có thể hay không gầy xuống tới. Phải biết trước kia nàng là cỡ nào hoàn mỹ, hiện tại bộ dáng này khẳng định không cách nào tiếp nhận." Trần Phàm bị nàng ngồi vào trên giường, "Ta đi hô Tiêu Tiêu chuẩn bị một chút, lập tức đưa ngươi đi bệnh viện." Linh Tuyết Thành nói, "Đi bệnh viện làm gì? Không phải còn có mấy ngày sao?" Trần Phàm khẳng định nói, "Ngươi lập tức liền muốn sinh, tin tưởng ta." Linh Tuyết Thành còn muốn nói điều gì, nghĩ tới tên này hoàn toàn chính xác thần cơ diệu toán, cũng liền coi như thôi. Tiêu Tiêu lập tức an bài lái xe, bảo Tiêu, bảo mẫu cả đám người, đem Linh Tuyết Thành đưa đến bệnh viện. Quả nhiên đến bệnh viện không bao lâu, Linh Tuyết Thành liền muốn sinh. Nhìn xem y tá đem Linh Tuyết Thành tiến lên phòng sinh, cứ việc Trần Phạm tâm lý nắm chắc, vẫn còn có chút khẩn trương. Lục Vô Song cũng ở bên cạnh, nàng xem ra so Trần Phạm càng khẩn trương, nguyên lai sinh con là như vậy, thật đáng sợ a. Chương 1166 là cái con trai, chương 1166 là cái con trai Vô Song, ngươi làm gì đâu? Trần Phạm nhìn thấy Lục Vô Song bộ dáng kia, liền hô nàng một câu. Lục Vô Song nắm nuốt hai cái nắm đấm che miệng, trừng mắt hai con mắt, nàng nhìn xem Trần Phạm lung lay đầu, "Ta sợ à?" "Ngươi sợ cái gì?" Lục Vô Song nói, "Sinh con thật là khủng khiếp." "Khủng bố cái gì? Ngươi sớm muộn cũng muốn sinh." Lục Vô Song trừng mắt ánh mắt hoảng sợ, lộ ra một tia cầu khẩn, "Ta có thể hay không không sinh? Chính ta đều vẫn là cái bảo bảo đâu." Nhìn nàng dáng vẻ đáng thương, Trần Phạm nhịn không được cười lên. Xoa nhẹ vuốt ve một chút đầu của nàng, loại vật này nhìn duyên phận, hắn tới liền đến, thuận theo tự nhiên. Lục Vô Song hung hăng lắc đầu, "Không, không, không. Ta sợ." "Ngươi đừng sợ lấy các loại, hay là xem trước một chút Tuyết Thành đi.
Ân, ân.
Lục Vô Song dùng sức gật gật đầu, nhìn qua ngoài phòng sinh mặt ánh đèn. Theo em bé gần nhất vừa vận tại Tây Âu bên này ngân hàng xử lý sự tình, nàng cũng đến đây.
Sinh sao?
Nàng hỏi Trần Phàm. Mới vừa đi bảo, đoán chừng còn muốn một hồi. Nàng cũng chờ ở bên ngoài lấy, Tiêu Tiêu cùng Phác Nhã Hi đều ở lại đây, bảo mẫu đã sớm chuẩn bị xong sinh hài tử cần quần áo, sữa bò, nước trẻ, tã giấy siêu thấm. Một đám người đều chờ ở bên ngoài lấy, trong phòng sinh, các bác sĩ cũng đang làm chuẩn bị. Bệnh viện nguyên tắc là có thể thuận sinh tận lực không sinh nở bằng cách mổ bụng, bởi vậy bọn hắn đang đợi sản phụ chính mình sinh ra tới. Đang đang đang, Tạ Băng cùng Triệu Lâm Lâm từ trong thang máy chạy chậm đi ra, thở hổn hển, thế nào?
Sinh sao?
Vừa mới đi bảo, các ngươi sao lại tới đây? Trần Phàm không nghĩ tới hai người bọn họ hôm nay sẽ tới, Tạ Băng nói, ta cùng Triệu tổng cũng nghĩ sớm một chút tới, vạn nhất sớm sinh đâu? Hay là Ninh Tuyết Thành có mị lực, đạt được mọi người tán thành, các nàng đều là tự phát tới. Mọi người chờ ở bên ngoài, đều có chút lo lắng. Triệu Lâm Lâm nhìn xem phòng sinh phía trên đèn chỉ thị hỏi, Tạ Băng, sinh con đau không?
Tạ Băng ngươi thử một chút thì biết ta.
Triệu Lâm Lâm một mặt xấu hổ, người ta đường đường chính chính hỏi ngươi đâu. Tạ Băng che miệng từng tia cười, không đau, không có chút nào đau nhức.
Ngươi là người.
Lục Vô Song phản bác. Mọi người thấy Lục Bảo Bảo bộ dáng này, tất cả đều nhịn cười không được. Lục Vô Song là thật sợ, sợ muốn chết. Càng quan trọng hơn là, nàng không làm tốt chuẩn bị tâm lý. Nếu là Thẩm Mộc Giao, Liễu Nhược Tiên các nàng tại, khẳng định lại không giống với lúc trước. Đang nói Thẩm Mộc Giao, Thẩm Mộc Giao thật đúng là tới, khuê mật tốt đương nhiên muốn ở bên người. Nàng đội vàng đuổi tới, khẩn cấp hỏi, đi vào bao lâu?
Trần Phàm nhìn xem biểu, có nửa giờ.
A, vậy hẳn là nhanh. Thẩm Mộc Giao vô ngực, vừa rồi chạy gấp, trong lòng đến bây giờ còn tại bịch bịch này. Liền trước mắt Tạ Băng mấy người các nàng, ở trong mắt nàng chính là tiểu nữ sinh. Đương nhiên luận dáng người cũng là Thẩm Mộc Giao thành thục nhất, nàng trạng thái hiện tại chính là cảm giác tùy tiện bóp một chút đều có thể bóp xuất thủy hương vị. Tạ Băng thấy được nàng, an ủi, Mộc Giao tỷ, chớ khẩn trương. Tuyết Thành tỷ tâm tính tốt, hẳn là chẳng mấy chốc sẽ sinh ra tới. Triệu Lâm Lâm cũng gật gật đầu, ân, nàng rất bình tĩnh. Thẩm Mộc Giao hướng hai người cười cười, mặc dù Trần Phạm tâm lý nắm chắc, nhưng vẫn là có chút bận tâm. Hắn cùng bác sĩ đưa ra, nếu không ta đi vào theo nàng đi. Trong phòng sinh, Ninh Tuyết Thành nằm ở nơi đó, cảm thụ được một trận lại một trận đau đớn, trắng loáng trên khuôn mặt mồ hôi như mưa. Có thể bác sĩ nói để nàng kiên trì, sinh con vốn chính là một kiện rất vất vả sự tình. Trần Phàm thay đổi bộ quần phục tiến đến, nhìn thấy Ninh Tuyết Thành nằm ở nơi đó, hắn nhẹ nhàng đi qua nắm chặt tay của nàng, đừng hoảng hốt, ta tới. Ninh Tuyết Thành lúc đầu đau đến khó chịu, mà lại mình bây giờ cái bộ dáng này thực sự chật vật, người có kinh nghiệm đều biết, nữ nhân sinh con cái tư thế này rất lúng túng. Nhìn thấy Trần Phàm tiến đến, Ninh Tuyết Thành mặt trong nháy mắt một mảnh đỏ bừng, trong lòng ngượng ngùng thậm chí lấn át đau đớn.
Ngươi
sao lại tới đây? Ninh Tuyết Thành đem mặt đường hướng một bên, không dám nhìn Trần Phàm ánh mắt. Hết lần này tới lần khác bác sĩ chính ở chỗ này hô, dùng sức một chút, dùng sức.
Hôn mê.
Ninh Tuyết Thành đầu đầy mồ hôi, lúng túng đối với Trần Phàm nói, ngươi ra ngoài đi, đừng nhìn lấy ta.
Ra ngoài đi, ta chẳng mấy chốc sẽ sinh ra tới.
Trần Phàm trấn an nàng một trận, gặp nàng thực sự không hy vọng chính mình lưu tại nơi này, đành phải đi ra.
Thế nào?
Sinh sao? Thẩm Mộng Giao các nàng gặp Trần Phàm đi ra, chạy tới hỏi,
còn muốn một hồi.
Vậy ngươi vì cái gì không ở bên trong ngồi tiếp nàng? Trần Phàm bất đắc dĩ nói, nàng nói ta ở bên cạnh nhìn xem, không sử dụng ra được kính, gọi ta đi ra. Thẩm Mộng Giao lập tức liền hiểu Ninh Tuyết Thành tâm tư, sâu kín thở dài, ai, nàng thật đúng là. Ninh Tuyết Thành rất hiếu thắng, cũng rất sĩ diện, nàng không muốn để cho Trần Phàm nhìn thấy chính mình chật vật như vậy dáng vẻ, nàng quá truy cầu hoàn mỹ. Nếu nàng không muốn để Trần Phàm đi vào, tự nhiên cũng không muốn để cho người khác đi vào. Mọi người đành phải chờ ở bên ngoài. Triệu Lâm Lâm khẩn trương nhìn qua phòng sinh đèn chỉ thị, mặc dù nàng không có sinh qua hài tử, nhưng loại không khí này để nàng rất khẩn trương. Nàng hỏi Tạ Băng, Tạ Băng lại không nói cho nàng. Lục Bảo Bảo thì là càng thêm, ngay cả lời cũng không dám nói. Mà lại nàng ở trong lòng muốn, nếu như mình mang thai lời nói. Nghĩ tới đây, lòng của nàng đều run rẩy lên. Mọi người tại bên ngoài lại đợi 53 phút đồng hồ, phòng sinh đèn sáng lên, cửa mở. Một tên người da trắng y tá ôm tiểu hài đi ra, bị cười hướng đám người hô.
Gia thuộc ở nơi nào?
Trần Phàm đáp, tại cái này, tại cái này. Y tá đem hài tử đưa cho hắn, là cái nam hải.
Hoa.
Đám người reo hò, là cái nam hải.
Là cái nam hải ai?
Nhìn thấy các nàng từng cái nhảy cẫng hoan hô, Trần Phàm hỏi, đại nhân thế nào?
Con tốt, nàng ngay tại nghỉ ngơi, các ngươi tiếp tục chờ ở bên ngoài đi.
Tạ Băng, Triệu Lâm Lâm mấy người các nàng tranh nhau đến ôm hài tử, Tạ Băng còn cố ý mở ra chân của đứa bé nhìn thoáng qua, "Ân, là cái con trai.
Đem hài tử cho ta đi."
Thẩm Mộng Giao ôm hài tử, mọi người tiếp tục canh giữ ở ngoài phòng sinh mặt. Các loại y tá đem Linh Tuyết Thành đưa ra tới thời điểm, mọi người cùng nhau trở lại khoa phụ sản cao hộ phòng bệnh. Linh Tuyết Thành mệt mỏi sắp hư thoát, nằm ở trên giường hoàn toàn không muốn lúc đích. Nhưng nàng hay là muốn nhìn một chút nhi tử, Thẩm Mộng Giao đem hài tử ôm qua đi đặt ở bên cạnh nàng, nàng nhìn qua hài tử mỉm cười. Liên tiểu gia hòa này, kém chút đem chính mình dạy vào chết. Bất quá nhìn xem hắn thời điểm, trong lòng lại có loại không nói được bằng nào. Thẩm Mộng Giao ở bên cạnh nói, lợi hại a, lại là cái con trai. Linh Tuyết Thành hồng nghiêm mặt, thật không tốt ý tứ. Lúc này Thẩm Mộng Giao hô, Trần Phàm ngươi tránh một chút, nơi này giao cho chúng ta nữ nhân là được rồi.
A.
Trần Phàm đành phải rời khỏi gian phòng, đi vào trong hành lang tòa hạ. Lục Vô Song cũng cùng đi ra, cảm giác nàng vẫn còn tình trạng khẩn trương, nàng một mực phồng má giúp nhìn xem Trần Phàm, tựa hồ nói ra suy nghĩ của mình.
Chương 1167 đưa cho hài tử lễ vật. Chương 1167 đưa cho hài tử lễ vật bé thỏ trắng, ngươi làm sao rồi? Lục Vô Song lung lay đầu, lộ ra tâm sự nặng nề. Làm gì đâu? Sầu mi khổ kiểm. Nàng nửa ngày mới ngẩng đầu, vô cùng đáng thương dáng vẻ, người nhất định phải sinh con sao? Trần Phàm thực sự nhịn không được, méo méo mặt của nàng, còn đang suy nghĩ chuyện này. Không phải nói cho ngươi sao? Loại chuyện này tùy duyên, không cần cưỡng cầu. Thế nhưng là ta sợ a. Lục Vô Song phồng lên miệng nhỏ, tựa hồ muốn cực lực tranh thủ. Trần Phàm thản nhiên nói, đa sinh mấy cái liền không sợ. Trong phòng bệnh, mấy cái nữ nhân ngay tại thảo luận, Trần Phàm nhân đâu? Tên của hài tử nghĩ kỹ chưa có. Thẩm Mộng Giao nói, đi gọi hắn tiến đến. Tả Băng mở cửa, hướng trong hành lang Trần Phàm hô, Trần Phàm, ngươi đi vào một chút. Trần Phàm đứng lên đối với Lục Vô Song nói, đi thôi. Hai người cùng đi đến trong phòng bệnh, các nàng đều đang hỏi tên của hài tử. Trần Phàm nói, nghĩ kỹ rồi, cái còi xuyên đi. Tử Xuyên. Trần Tử Xuyên. Linh Tuyết Thành gật gật đầu, rất tốt, vậy liền gọi Trần Tử Xuyên. Thái Ung Nguyệt lệnh trương cú bên trong là giải thích như vậy, chúng lưu chú biển viết xuyên, chữ xuyên đại khí, bao dung văn bật. Tên của hài tử định ra đến sau, Thẩm Mộng Giao nói, Trần Phàm, ngươi đi về nghỉ ngơi đi, chúng ta ở chỗ này buổi tiếp Tuyết Thành liền tốt. Mọi người thay phiên buổi, thay phiên nghỉ ngơi. Linh Tuyết Thành nói, không cần à, ta là thuận sinh, rất nhanh liền có thể khôi phục lại, muốn các ngươi buổi làm gì? Thẩm Mộng Giao nói, ngươi nghĩ hay lắm, thuận sinh cũng muốn nghỉ ngơi tốt, ở cứ, chí ít một tháng đâu. Theo chúng ta quê quán quy củ, ngươi đến ăn 30 con gà. Trời ạ! Linh Tuyết Thành trừng to mắt, 30 cái gà. Vậy ta không mập chết đi. Trần Phàm cười nói, cũng không có khủng bố như vậy, đây chỉ là nông thôn trước kia thuyết pháp, niên đại đó không có gì tốt ăn, một con gà đối với sản phụ tới nói chính là tốt nhất thuốc bổ, hiện tại điều kiện tốt, có thể ăn đồ vật nhiều, cũng sẽ không cần mỗi ngày ăn một con gà. Chân chính mỗi ngày có thể ăn một con gà, khẳng định không phải gia đình bình thường. Trần Phàm nói, hay là các ngươi đi về nghỉ ngơi đi, ngồi lâu như vậy máy bay cũng mệt mỏi, ta bồi bồi Tuyết Thành. Đúng vậy a, Mộng Giao, các ngươi đi về nghỉ tốt, ta không sao. Thẩm Mộng Giao nhìn ra điểm hương vị, cũng được, vậy chúng ta về trước tiểu trang, muộn một chút lại tới. Tả Băng cùng Triệu Lâm Lâm cũng lên tiếng chào hỏi đi. Thẩm Mộng Giao hướng Trần Phàm nhìn thoáng qua, ngươi qua đây một chút. Nàng đem Trần Phàm thét lên bên ngoài, hạ giọng nói, nàng vừa sinh xong hài tử, ngươi không cần khi dễ nàng. Trần Phàm một mặt im lặng, ta là loại người này sao? Thẩm Mộng Giao lườm hắn một cái, dù sao ngươi chớ làm loạn. Biết. Đưa tiễn Thẩm Mộng Giao mấy cái, Trần Phàm trở lại phòng bệnh. Có hai cái bảo mẫu chiếu cố hài tử, Linh Tuyết Thành dễ dàng rất nhiều, nàng nằm ở nơi đó nhìn xem Trần Phàm. Vất vả. Trần Phàm ngồi ở mép giường nắm tay của nàng quan tâm đạo. Linh Tuyết Thành mỉm cười nói, còn tốt rồi. Cũng may tái sinh một cái. Ta đánh chết ngươi. Linh Tuyết Thành hơi nhướng mày, hướng con hàng này ném đi một cái liếc mắt. Nhìn thấy bảo mẫu ôm hải tử đi ra, Trần Phàm bụng trộm hôn nàng một chút. Thẩm Mộng Giao nhiều lần dặn dò qua, vừa mới sinh xong hải tử, không có khả năng dở trò, Trần Phàm đành phải kiềm chế lại trong lòng xúc động, hầu ở Linh Tuyết Thành bên người tâm sự. Ngươi ngủ một lát đi, ta đi xem một chút hải tử giống hay không ta. Trần Phàm ngươi qua đây. Linh Tuyết Thành khí đến múa qua múa lại nằm đấm, thật muốn giết chết con hàng này. Ban đêm, Triệu Lâm Lâm cùng Tạ Băng tới bồi Linh Tuyết Thành, bởi vì Thẩm Mộng Giao ngồi lâu như vậy máy bay, buổi tối hôm nay liền không để cho nàng đến đây. Có người thay ca, Trần Phàm trở lại tiểu trang nghỉ ngơi. Thẩm Mộng Giao hoàn toàn chính xác hơi mệt chút, Trần Phàm thấy được nàng còn đang ngủ, đóng cửa lại, lặng lẽ mò tới trên giường. A. Trong phòng vang lên Thẩm Mộng Giao một tiếng kêu sợ hãi, thấy là con hàng này sau, nàng tìm đường chết đệ. A. Theo nàng tiếng thứ hai kêu sợ hãi, hết thảy đều như vậy hài hòa đứng lên. Thấy được nàng phối hợp như vậy, Trần Phàm trong nháy mắt minh bạch, nguyên lai liền đây là nàng không để cho mình dây vào Ninh Tuyết Thành nguyên nhân. Ngươi tại giữa bạn người kia, cảm thụ cái kia vạn trượng bình quang. Nhìn không thấy con mắt của ngươi, sẽ hay không cất giấu lệ quang sáng sớm hôm sau, Trần Phàm điện thoại di động kêu lên. Đới Duy Sâm ở trong điện thoại hưng phấn mà hô to, ta làm ba ba. Ha ha, ta làm ba ba, sư phụ. Trần Phàm ngồi xuống, chúc mừng a. Trần Tử Xuyên hôm qua xuất sinh, không nghĩ tới Đới Duy Sâm hải tử hôm nay xuất sinh. Nam hải hay là nữ nhi? Là cái công chúa, ha ha. Ta đáng yêu nhất công chúa. Gia hỏa này tốt ý, rốt cục làm ba ba. Trong điện thoại nghe được tiểu hải tử ba ba tiếng khóc, Trần Phàm nói, ta lát nữa sang đây xem hải tử. Đới Duy Sâm hưng phấn nói, Linh tổng lúc nào sinh a? Không phải cũng sắp sao? Ân, hôm qua đã sinh. A. Đới Duy Sâm kinh ngạc nói, hôm qua sinh, ngươi làm sao không nói cho ta? Ở tại bệnh viện nào, ta lập tức đi qua. Trần Phàm nói cho nơi khác chỉ, kỳ thật hai người đều tại cùng một cái bệnh viện, chỉ là bọn hắn ở đều là đơn độc bị phòng bệnh, loại kia biệt thự tức gian phòng, không gặp mặt mà thôi. Cúp điện thoại, Trần Phàm vọng sự cấy bên trên sủi lơ giống như nắm bùn một dạng. Thẩm Mộng Giao nói, ngươi ngay tại trong nhà nghỉ ngơi thật tốt đi, ta đi qua nhìn một chút. Thẩm Mộng Giao ưu ám nhìn xem hắn, nàng cũng nghĩ sớm một chút đi bệnh viện buổi Linh Tuyết Thành, bất đắc dĩ. Trần Phàm đuổi tới bệnh viện thời điểm, Đới Duy Sâm đã đến Linh Tuyết Thành bên này, gia hỏa này ôm Trần Tử Xuyên vui vẻ nói, hoa, thật sự không tệ, hay là cái Nam Hải. Linh tổng, gia hỏa này thật đáng yêu, trưởng thành cho ta làm con rể đi. Linh Tuyết Thành nghe nói cả rèn cũng sinh, mỉm cười đáp, tốt, vậy liền định như vậy. Có thể sau một khắc Đới Duy Sâm lại đổi ý, ôi, không được, vạn nhất tiểu tử này cùng hắn cha một dạng, vậy ta nữ nhi chẳng phải là thầm rồi. Không được, không được. Ta muốn cho nữ nhi tìm một cái giống như ta một lòng nam nhân. Con hàng này giọng điệu cứng rắn nói xong, phát hiện trong phòng bệnh mấy cái nữ nhân tất cả đều nhìn hắn chằm chằm. Đới Duy Sâm chột dạ nói, các ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Tạ Băng mấy cái cùng nhau lật lên mặt nhãn, ra mặt thật dày. Trần Phàm tiến đến, ngươi đây là làm gì? Thả ta ra nhi tử. Hắn từ Đới Duy Sâm trong tay ôm hải tử qua, Đới Duy Sâm điện thoại di động băng lên, hắn đáp lời, ân, đều lấy đi vào đi. Không bao lâu, hơn 10 người bảo tiêu kéo lấy cái dương tiến đến, nhỏ trà bưng lấy hoa tươi, dẫn theo hoa quả. Trần Phàm nhìn xem những cái dương này, làm gì đâu? Đới Duy Sâm phân phó nói, mở ra đi. Bảo tiêu nhanh nhẹn mà đưa tay vali mở ra, hoa tắc. 10 cái trong dương trang toàn bộ đều là mới tinh tiền mặt, chỉnh chỉnh tề tề còn tại đó, tản ra mê người mực ý vị. Đới Duy Sâm rất nhu bức nói, đây là đưa cho hải tử, 100 triệu. Bên ngoài trên xe còn có, tất cả đều chuyển vào tới đi. Xoa, xoa. Chương 1168 cái này không phải tặng lễ à, rõ ràng chính là đánh chúng ta mặt thôi. Chương 1168 cái này không phải tặng lễ à, rõ ràng chính là đánh chúng ta mặt thôi. Người gì à? Cho tiểu hài tử lễ gặp mặt 100 triệu. Trần Phàm nhìn qua con hàng này, khoa trương à? Quá khoa trương, ta biết ngươi có tiền, nhưng cũng đừng như thế khoe khoang à, nhưng người ta lễ đã đưa tới, mình cũng phải đi qua đáp lễ đi. Lúc đầu Trần Phàm cũng không tính kinh động người khác, có thể bị Đới Duy Sâm như thế nháo trò, đoán chừng rất nhiều người đều biết Ninh Tuyết Thành sinh hải tử chuyện. Quả nhiên, Bảo Lam mang người đến đây, Trần Tiên Sinh, Ninh Tổng, chúc mừng, chúc mừng. Đây là cho hải tử một điểm nhỏ lễ vật, xin hãy nhận lấy. Bảo La nói xong, phía sau tới một đám người, mỗi người đều kéo lấy cỡ lớn dương hành lý, bọn hắn đem dương hành lý dọn xong. Trần Phàm hỏi, đây là cái gì? Bảo La phủ phân bọn hắn đem dương hành lý mở ra, ta sát. Lại là tiền mặt. Không sai. Toàn bộ đều là mới tinh tiền mặt, một sấp, nhìn thấy trong bệnh viện y tá trợn cả mắt lên. Gặp qua ngang tàng, chưa thấy qua như thế ngang tàng. Nơi đây lại là bao nhiêu? Bảo La nói, Trần Tiên Sinh, Linh Tổng, một chút lòng thành, không thành tính ý. Trần Phàm bó tay rồi, tự ngươi nói đi, nơi này là bao nhiêu tiền? Hắn lười đi số, Bảo La cười cười, cũng không có nhiều, 100 triệu. Ngươi gặp qua tặng lễ đưa 100 triệu sao? Mẹ nó, bọn gia hỏa này đều điên rồi đi. Đới Duy Sâm đưa 100 triệu có thể lý giải, bởi vì lát nữa hắn muốn thu trở về. Bảo La cũng đưa 100 triệu làm gì? Bảo La giải thích nói, cảm tạ Trần Tiên Sinh đối với ta cùng tác phỉ á ân cứu mạng, kỳ thật lại nhiều tiền đều không thể biểu đạt loại này tình ý, nho nhỏ thành ý, mong rằng tiên sinh đừng nên trách. Tốt ta, không trách, không trách. Trần Phàm gọi người đem tiền mặt chồng chất đứng lên xếp tại góc tường, 200 triệu a bên này vừa mới tiếp đại xong, bên ngoài lại người đến. Ô tô lớn hưởng gia tộc cũng phái người đưa tới hạ lễ, nói là cho hải tử lễ gặp mặt, xem bọn hắn tặng đều là thứ gì. Gia tộc bọn họ danh nghĩa hàng hiệu ô tô, các loại xe thể thao một dạng một cỗ, thủ bút này. Người ta chạy tới hỏi thăm, Trần Tiên Sinh, cái này mười mấy chiếc xe thể thao ngừng chỗ nào? Trần Phàm, ta hải tử mới vừa vặn xuất sinh, các ngươi liền đưa nhiều như vậy đỉnh cấp xe thể thao. Đều tiếp về tiểu trang đi, ta ơn a. Xe kéo đem mười mấy chiếc đỉnh cấp xe thể thao đưa đến tiểu trang, Trần Phàm bên này, hàng xa xỉ gia tộc lại tới. Cả rèn tại sinh con, tới chính là cha nàng, cũng là gia tộc trưởng môn nhân. Hắn tự mình tới cho hải tử tặng lễ, trừ tiền mặt, còn có các loại hàng hiệu xa xỉ, bao quát đưa cho Ninh Tuyết Thành. Nói nàng sinh con vất vả, cho nàng đưa một đống lớn hàng xa xỉ. Vừa mới tiếp đãi hàng xa xỉ gia tộc, bên ngoài có người hô, Kim Tháp Quốc đại sứ đến. Đại sứ tiến đến liền cho hai người chúc, cũng phụ lên một phần lễ vật danh sách, hoàng kim một tấn, cái gì trân châu, mã não, đồ trang sức chờ chút, còn có mũ vượng một đỉnh. Đại sứ nói, đây là vương hậu ý tứ, bản thân nàng không có khả năng tự mình tới, ủy thác ta tới chúc mừng. Chúc mừng Trần Tiên Sinh, Linh Tổng mừng đến quý tử. Trần Phàm muốn an bài bọn hắn đi khách sạn, đối phương khách khí từ chối, Linh Tổng còn tại bệnh viện, chúng ta sẽ không quấy rầy, chờ lần sau lại đến uống hải tử tiệc đầy thắng. Có ý tứ gì? Đưa xong lễ đều đi. Trần Phàm đem đại sứ đưa ra ngoài, không nghĩ tới Hắc Châu thập quốc mặt khác đại sứ cũng đến, từng cái đưa lên bọn hắn đại lễ. Trần Phàm lần này thật sự là thu lễ thu đến mọi tay, Tiêu Tiêu cùng Phát Nhã Hi ở bên cạnh đều bận không qua nổi. Ròng rã một buổi sáng, người một nhóm tiếp một nhóm đến. Cái này không trong nước người còn không biết, các loại tin tức truyền trở về, đoán chừng lại là rất nhiều tặng lễ. Tiêu Tiêu nhìn qua nhiều tiền mặt như vậy, xử lý như thế nào? Giao cho Y Hoa là được rồi. Kỳ thật hôm nay ba lý thành ra một việc đại sự, chính là các đại ngân hàng đều thiếu tiền mặt. Rất nhiều người đứng xếp hàng, chính là lấy không đến tiền. Mà Trần Phàm thì nhìn qua trong phòng bệnh chồng chất như núi tiền mặt bần rầu, may mắn Y Hoa dẫn người tới, giúp hắn bài ưu giải nạn, sắp hiện ra kim toàn bộ xếp lên xe trở về ngân hàng. Linh Tuyết Thành nhìn qua Trần Phàm, đến tột cùng là ai tiết lộ phong thanh? Nàng lúc đầu muốn điệu thấp, thật không nghĩ đến chỗ tuyên dương chính mình sinh con. Trần Phàm nói, trừ Đới Duy Sâm tiểu tử này còn có thể là ai? Ai? Linh Tuyết Thành phiền muộn, lần này mọi người đều biết chính mình sinh con chuyện đi. Quả nhiên không bao lâu, Trần Phàm điện thoại lại vang lên, Trần Tổng, ngươi thật không tử tế à, Linh Tổng sinh hải tử chuyện lớn như vậy cũng không cho chúng ta biết những huynh đệ này. May mà chúng ta tin tức linh thông. Bên này điện thoại vang lên, Bạch Dũng bọn hắn đã đến bệnh viện. Tới đúng là bọn họ bọn này thiên đô đại thiếu, mỗi người đều mang hậu lễ tới. Bọn hắn hẳn là mọi người thương lượng xong, mỗi người đều cầm 5 triệu tới tặng lễ, thế nhưng là bọn hắn nhìn thấy Y Ba chính mang người chuyển tiền mặt thời điểm liền động. Ta đi, người ta tặng là quốc tế tệ à, bọn hắn đột nhiên cảm giác mình đưa 5 triệu quá nhỏ ra đình ký. Trần Phàm đập Bạch Dũng một chút, đoán mò cái gì đâu. Ý tứ đến thế là được, đừng làm phiền phái như vậy. Các ngươi ở chỗ này nghỉ ngơi một hồi, ta đi một chút liền đến. Cả rèn cũng sinh, Trần Phàm đương nhiên muốn đi tặng lễ. Hắn hỏi Tiêu Tiêu, đồ vật chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong, liền chờ ngươi chừng nào thì xuất phát. Đi thôi. Trần Phàm mang theo bí thư, Bảo Tiêu đi vào một chỗ khác biệt phòng bệnh. Đến cùng là người nhà có tiền, Cạ Dẹn vừa sinh xong hài tử, trong gia tộc rất nhiều người đều đến thăm, gia tộc bọn họ lớn, người cũng nhiều. Trong phòng bệnh hoa bày ngay cả lối đi nhỏ đều chiếm hết, còn có đủ loại quà tặng. Đới Duy Sâm còn chưa có trở lại, có người hướng Cạ Dẹn báo cáo, có người dùng một cỗ xe nâng chuyển hàng hóa, xách một cái rất lớn dương gỗ đặt ở cửa ra vào. Đám người đang tò mò, đây là ai tặng đâu? Trần Phàm mang theo bí thư tới, cười hì hì đối với Cạ Dẹn nói, chúc mừng, chúc mừng. Cạ Dẹn, lão công ngươi đã đem nữ nhi gả cho nhi tử ta làm thế tử, đây là ta hạ xính lễ tiền đặt cọc. Người tới, mở ra nó. Hai tên bảo tiêu lấy ra chùy gõ lái lên mặt đinh lấy mấy cây cây gỗ, đem mở dương ra. Hoa tắc. Trong dương vạn đạo kim quang sáng mù tất cả mọi người con mắt, bọn hắn cả đám đều mộng quyền con, ta đi, lại là hoàng kim. A, trời ạ, thật là hoàng kim. Trong dương chất đầy hoàng kim, kim quang lập lòe, thấy rất nhiều nhân khẩu nước đều thèm đi ra. Nhiều như vậy hoàng kim, khoảng chừng một tấn tả hữu. Gặp qua ngang tàng, chưa từng thấy qua như thế ngang tàng. Xuất thủ chính là một tấn hoàng kim. Cạ Dẹn há to miệng, Trần tiên sinh, ngài đây cũng quá quý trọng đi. Trần Phàm cười cười, thầm nghĩ quý giá cái gì? Có qua có lại thôi, lão công ngươi đưa cho ta nhi tử 100 triệu quốc tế tệ, tính được ta không lỗ. Lễ đưa đến, hắn ở chỗ này hàn huyên vài câu, trước hết về lao bà của mình bên kia đi. Hàng xa xỉ người của gia tộc nhìn qua cái này một tấn hoàng kim, bọn hắn những thân nhân này cả đám đều lúng túng, bởi vì bọn hắn tặng lễ mặc dù nhìn quý giá, nhưng cùng Trần Phàm cái này tấn hoàng kim so sánh, giản hoàn liền không đáng giá nhắc tới. Cho nên, cái này không phải tặng lễ a, rõ ràng chính là đánh chúng ta mà thôi. Chương 1169 lao gia tử đích thân tới chương 1169 lao gia tử đích thân tới Ninh Tuyết Thành là thuận sinh, chỉ ở lại 2 ngày liền xuất viện. Mấy ngày nay đến đây người tặng lễ nối liền không dứt, theo Phác Nhã Hi thống kê đi ra số liệu, chỉ là tiền mặt liền thu đến hơn 200 triệu, còn có vương hậu tặng hoàng kim cùng chân châu mã nào chờ chút các loại đồ vật, cái này còn không bao gồm người ta đưa cho Ninh Tuyết Thành bản nhân những cái kia hàng xa xỉ, còn có mười mấy chiếc đỉnh cấp siêu xe. Đem những này tiền đều tồn nhập Tử Xuyên tên của mình xuống đi. Trần Phàm phân phó nói. Tốt. Phác Nhã Hi lập tức ghi chép lại, lát nữa gọi người đi công việc. Bên cạnh có người hâm mộ một tớt, nhìn xem cái gì gọi là ngậm lấy thìa vàng ra đời người. Vừa ra ruột giá liền 20 cái ước đông hoa tệ, cho nên, người cùng người có thể so sánh sao. Mấy cái tỷ tỷ đều cùng hắn không so được, Bạch Dũng bọn người trong khoảng thời gian này một mực lưu tại Ba Lý, nhìn thấy Trần Tử Xuyên giá trị bản thân, ngay cả bọn hắn cũng không khỏi ở trong lòng cảm thán. Có ít người vừa ra đời chính là vô số người cả một đời không đạt được đỉnh phong. Mấy tên tại dưới giàn cây nho uống rượu, Đinh Thiếu nói ta đi xem một chút Linh Tổng. Bạch Dũng nhìn hắn chằm chằm, ngươi có phải hay không có ma bệnh? Người ta ngay tại ở cữ, ngươi đi xem cái gì nhìn? Bọn họ chạy tới mấy ngày, Linh Tuyết Thành cũng không thấy bọn hắn. Phải biết Linh Tuyết Thành thế nhưng là tiên nữ à, nàng không muốn để cho Bạch Dũng bọn gia hỏa này nhìn thấy chính mình bộ dáng này, dù sao bọn hắn từ nhỏ đã nhận biết, nàng đến bảo trì hình tượng của mình. Cho nên Linh Tuyết Thành trừ Trần Phàm, Tả Băng các nàng mấy cái này thì muội, ai cũng không thấy. Mà lại muốn Bạch Dũng bọn hắn giữ bí mật, ai cũng không cho nói ra ngoài. Vạn nhất bị tỷ tỷ mình biết, nàng chạy tới nhìn mình nói liền lúng túng. Bị Bạch Dũng mắng một câu, Linh Thiếu ngượng ngùng ngồi trở lại đúng chỗ đưa bên trên. Mấy người vừa uống rượu, một bên cảm thán, tuyệt đối không nghĩ tới à, trong vòng tròn nhiều người như vậy ưa thích Tuyết Thành, để Trần Phàm tiểu tử này đắc thủ. Từ Thiếu nói, đúng vậy a, nếu là đổi thành người khác ta còn thực sự không phục. Trương Thiếu nói, ta cũng một mực kỳ quái, Tuyết Thành nàng cao lạnh như vậy một người, Trần Phàm là thế nào đắc thủ? Không biết. Đám người lắc đầu. Lúc này Trần Phàm đi tới, các người đám tiểu tử này đang nói thầm cái gì đó. Bạch Dũng nói, bọn hắn đều không phục, nói ngươi đoạt nữ thần của bọn hắn. Trần Phàm nói, cái này các ngươi thật đúng là không thể không phục, Tuyết Thành nàng liền thích ta một bộ này, các ngươi có biện pháp nào? Ai kêu ta so với các ngươi ánh nắng, đẹp trai? Ta nhổ vào. Đinh Thiếu nhếch miệng, ta liền thích ngươi cái này khoác lác tất kình. Không thèm nghe ngươi nói nữa, ta uống nhiều mấy chén rượu đỏ kiếm bể. Cái này tiểu trang bọn hắn muốn là có cổ phần, bởi vậy uống đều là tiểu trang bên trong cấp cao nhất rượu đỏ. Linh Tuyết Thành trong phòng, nàng cũng không thích một mực nằm. Theo quê quán phong tục, ở cứ, muốn trên giường ngồi một tháng, còn không thể tắm rửa. Cái này chịu được. Linh Tuyết Thành cố ý đem Tả Băng gọi qua, mau nói cho ta biết ngươi là thế nào gây xuống. Ngươi nhìn ta hiện tại vóc người này, Tả Băng nói. Tuyết Thành Tả ngươi không nên gấp, lúc này mới mấy ngày à? Trong khoảng thời gian này ngươi được thật tốt nuôi, gia nguyện tử ta cùng ngươi cùng một chỗ làm hậu sản khôi phục vận động. Linh Tuyết Thành đến trên cái cân xương một chút, ta đều 120 a. Trước kia 100 cân cũng chưa tới. Tả Băng cười nói, không có việc gì, hiện tại cũng không mập, ngươi thể chất này khôi phục rất nhanh. Ta lúc đó cũng liền làm 2 tháng vận động liền gầy xuống. Tốt a. Lúc này Bảo Mẫu ôm Hải Tử tiến đến, Hải Tử nói bụng, hoa hoa khóc. Linh Tuyết Thành tiếp nhận Hải Tử tiến vào bên trong gian phòng, nàng vẫn là không quen bị người nhìn thấy chính mình cho bú dáng vẻ. Hết lần này tới lần khác Trần Phàm tiến đến, ai, Tuyết Thành người nàng đâu? Tả Băng chỉ bên trong gian phòng, cho Tử Xuyên cho bú đi. A, ta đi xem một chút. Con hàng này rón rén đến gần cạnh cửa, nhẹ nhàng mở ra cửa. Linh Tuyết Thành chính ôm Hải Tử ngồi ở trên giường, thấy có người tiến đến, mau đem quần áo kéo xuống, ngươi vào làm chi? Ra ngoài, ra ngoài. Nhìn nàng một mặt ghét bỏ dáng vẻ, Trần Phàm cười hắc hắc nói, ta cũng không phải ngoại nhân, làm gì đâu. Linh Tuyết Thành hồng như mặt, một bên dỗ dành Hải Tử một bên hô, ngươi đi ra ngoài cho ta. Con hàng này lưu luyến không rời lại liếc mắt nhìn, mới lặng lẽ lui ra ngoài. Kỳ thật coi như Linh Tuyết Thành không cho Hải Tử cho bú, Trần Phàm cũng có thể nhìn ra. Thật tốt. lớn, tốt. Tuyết Thành con hàng này mới ra đi, lại đẩy cửa ra tiến đến. Linh Tuyết Thành phiền muộn, ngươi làm gì? Nàng hoài nghi con hàng này là cố ý, giờ phút này hài tử ngay tại bú sữa, nàng lại không tiện đem quần áo kéo xuống, đành phải sau khi từ biệt thân thể. Đừng lần trốn nữa, ta đã thấy được. Linh Tuyết Thành khí đến cắn răng, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ta là muốn thương lượng với ngươi một chút, lúc nào dây lưng xuyên trở về nhìn lao gia tử. Linh Tuyết Thành tư đường cắp treo, không đội đi, đến lúc đó ta sẽ an bài. Ai, ngươi lão nhìn ta làm gì? Ra ngoài, phiền chết. Ha ha, con hàng này rất không biết xấu hổ cười lớn đi, tức giận đến Linh Tuyết Thành ôm hải tử tới đem cửa khóa trái. Vừa mới đi ra, tiểu trang cửa ra vào tới mấy chiếc xe nhỏ cùng một cố khảo tư đặc. Trong xe nhỏ người dẫn đầu xuống xe, cung kính đứng thẳng tại khảo tư đặc bên cạnh, từ khảo tư đặc bên trong đầu tiên xuống tới hai tên nam tử, bọn hắn đứng tại khảo tư đặc cạnh cửa, chậm một chút, chậm một chút. Hai người đưa tay đi đỡ trong xe lão nhân khoát qua tay, ta còn không có giả dặn mức này, các ngươi cũng quá khoa trương. Chỉ gặp lão nhân xuống xe, lôi kéo cổ áo, ngẩng đầu nhìn tiểu trang cửa ra vào. Cửa ra vào đứng gác mấy tên đội hộ vệ huynh đệ thấy thế, một người trong đó chạy chậm đi qua, lão nhân già, ngài đây là tìm ai à? Bọn hắn nhìn người tới là Đông Hoa người, bởi vậy đặc biệt nhiệt tình. Lão nhân hai tay chắp sau lưng, đây là Mạt Đế Khang tiểu trang sao? Đúng vậy. Cái kia Linh Tuyết Thành có phải hay không ở chỗ này? Đội hộ vệ huynh đệ đánh giá lão nhân một nhóm, các ngươi tìm Linh tổng sao? Lão nhân cười cười, đúng, ngươi đi nói cho nàng, nói nàng ra tới. A. Lão nhân ra ngài chờ một lát. Nghe nói là Linh Tuyết Thành ra, đội hộ vệ huynh đệ tranh thủ thời gian đi vào báo cáo. Đương nhiên, tại không có xác nhận trước đó, vẫn là không có để bọn hắn vào cửa, vạn nhất là giả mạo đây này. Trần Phàm Cương từ Ninh Tuyết Thành bên kia đi ra, liền đụng phải đến đây hồi báo huynh đệ, lao ra tử đến. Đi. Nhanh chân chạy tới cửa, quả nhiên thấy lao ra tử một nhóm đứng ở nơi đó, nhanh, nhanh, đem cửa mở ra. Bạch Dũng bọn hắn còn tại trong trang viên uống rượu, chỉ thấy Trần Phàm dẫn lao ra tử một nhóm tiến đến, đám gia hỏa kia lập tức ném đi cái chén trong tay tranh thủ thời gian chạy tới, Ninh lão, ngài sao lại tới đây? Ninh lão trừng mắt liếc bọn tiểu bối này, chuyện lớn như vậy cũng không nói cho ta, càng ngày càng không hiểu chuyện. Mấy tên gãi đầu một cái, một bên tìm kiếm lý do, ta. Chúng ta cũng là vừa mới biết. Linh lão tự nhiên không có công phu cùng bọn hắn tích cực, Tuyết Thành đâu? Ở đâu, mau dẫn ta đi xem một chút. Tốt, tốt, mời tới bên này. Trần Phàm lập tức mang theo lão gia tử hướng Linh Tuyết Thành ở gian phòng phương hướng đi đến. Chương 1170 vì cái gì chúng ta liền không lấy được lão bà như vậy? Chương 1170 vì cái gì chúng ta liền không lấy được lão bà như vậy? Nghe nói ra ra đích thân đến, Linh Tuyết Thành giật nảy mình. Cô biết thay quần áo khác, cố gắng để cho mình nhìn qua bình tĩnh một chút. Nàng đem Trần Phàm hô tiến đến, ta bộ dáng này được không? Cái nào hiểu được Trần Phàm nhìn xem nàng nhịn không được cười trộm, hiện tại Linh Tuyết Thành cùng trước kia rất khác nhau, sinh hài tử hậu thân tài có biến hóa rõ ràng, có nhiều thứ căn bản là không che giấu được. Bất quá Trần Phàm càng xem càng ưa thích. Linh Tuyết Thành phát hiện hắn vẻ mặt này, sắp giận trừng mắt liếc, nàng cũng biết giá hỏa này trong lòng nghĩ là cái gì. Có thể nàng cũng không có cách nào, bây giờ đang là thời kỳ cho con bú, thật không có cách nào che giấu. Đành phải đổi thân rộng rãi quần áo, cứ như vậy chấp nhận lấy đi gặp gia gia. Trần Phàm trước một bước đi ra, gia gia, Tuyết Thành tới. Linh lão lần đầu tiên nghe được hắn gọi ra ra, sắc mặt vui mừng, hảo tiểu tử, ngươi được làm đấy. Có thể đem chính mình cái này tôn nữ bảo bối giải quyết, há có thể là người bình thường vật. Lại nói, biết được Trần Phàm thực lực sau, lão gia tử đã sớm ở trong lòng ngầm đồng ý, mấu chốt coi như Trần Phàm có thể hay không bãi bình. Không nghĩ tới Trần Phàm tiểu tử này rất trượt, để Linh Tuyết Thành hài tử đều sinh. Ra ra. Linh Tuyết Thành trên mặt ngượng ngùng, thật không tốt ý tứ hô câu. Linh lão nhìn xem cháu gái, kém chút một miệng nước trà phun tới, trước mắt Linh Tuyết Thành cùng nàng bình thời thật sự là lớn không giống với. Trước kia nàng một mực là cao lãnh tiên nữ hình tượng, hiện tại sinh hài tử hoàn toàn tựa như biến thành người khác một dạng. Linh lão gật gật đầu, vội vàng hỏi, hài tử đâu? Trần Phàm lập tức đáp, hài tử có bảo mẫu đang nhìn. Nhanh, đem hài tử ôm tới. Linh lão vội vàng muốn nhìn hài tử, Tiêu Tiêu đáp, ta đi gọi nàng đem hài tử ôm tới. Bạch Dũng bọn người gặp lão gia tử tới, cũng cùng theo một lúc tiến đến, bọn gia súc này còn là lần đầu tiên nhìn thấy sinh song hài tử sau Linh Tuyết Thành, từng cái há to miệng, ồ, trời ạ. Bất quá bộ dạng này giống như so trước kia càng có vận bị ai, chí ít không còn cao lãnh, mà lại vì cái gì chúng ta liền không lấy được lao bà như vậy? Mấy cái gia súc ở trong lòng buồn bực nói. Bảo mẫu đem hài tử ôm tới, lao gia tử lập tức đứng dậy, đến, cho ta ôm một cái. Hắn tiếp nhận hài tử, vui vẻ bừa. Tiểu tử xuyên mặc dù mới xuất sinh mấy ngày, nhưng đặc biệt đáng yêu, nhu thuận, an ngủ, ngủ dài. Trừ khi đói bụng khóc một hồi, bình thường rất ngoan. Lao gia tử ôm ở trong tay, yêu thích vô cùng. Bạch Dũng mấy cái cũng ở bên cạnh nhìn xem cười ngây ngô. Lao gia tử quay đầu lại nói, các ngươi đều vây quanh làm gì? Ra ngoài, ta cùng Tuyết Thành nói mấy câu. Đám người đành phải hậm hực rời đi, Trần Phàm cũng đi tới. Trần Phàm, ngươi kiếm lợi lớn a? Lão gia tử giống như công nhận ngươi hay. Mấy người hâm mộ đạo. Trần Phàm chỉ là cười cười, quay đầu mắt nhìn Linh Tuyết Thành gian phòng phương hướng, cũng không biết lão gia tử nói với nàng cái gì. Gia gia, đem hải tử cho ta đi. Linh Tuyết Thành đến gần đạo. Lão gia tử lắc đầu, ta lại ôm một cái. Ngươi khoan hãy nói, ta thật thích hắn. Ai, nếu không dạng này, chờ hắn lớn một chút ngươi đem hắn đưa về Trung Hải, ta đến mang hắn. A. Linh Tuyết Thành kinh hãi. Gia Gia đã vậy còn quá yêu thích Trần Tử Xuyên, bất quá nàng cũng biết, nếu như đem hải tử cho Gia Gia mang, khẳng định sẽ hảo hảo bồi dưỡng, tương lai đứa nhỏ này thành tựu không thể đoán trước. nhưng nàng cũng không có lập tức đáp ứng, mà là êm ái nói, ta hỏi một chút Trần Phàm ý kiến. Lão gia tử làm bộ tức giận nói, cái này có cái gì tốt hỏi, chẳng lẽ ngươi vẫn chưa yên tâm? Linh Tuyết Thành kiên trì nói, ta vẫn là trưng cầu một chút ý kiến của hắn đi. Cái này cùng trồng trọt một dạng, mặc dù hơn là nhà chúng ta, nhưng hạt giống là người ta, cũng không thể chờ người ta trồng hạt giống, trưởng thành hoa màu sau, ngươi đem hoa màu thu sạch đi thôi. Kỳ thật Linh Tuyết Thành cũng biết, đây chỉ là gia gia một loại yêu thích chi tình, đổi những người khác hải tử, hắn chưa chắc sẽ tự mình mang. Lão gia tử nói, chuyện này cũng không đội tại nhất thời, các ngươi từ từ thương lượng đi. Nói cho ta biết, chính ngươi có ý nghĩ gì? Trần Phàm cùng Bạch Dũng bọn hắn ở bên ngoài uống rượu, có người lo lắng hỏi, Trần Phàm, lão gia tử có thể hay không nói cái gì quá mức điều kiện? Đúng vậy a, Linh gia cũng không phải có thể tùy tiện ứng phó. Đinh Thiếu cũng lo lắng địa đạo, phải biết bọn hắn trong vòng tròn những quyền quý này gia tộc đại thiếu, không biết có bao nhiêu người muốn cưới Linh Tuyết Thành, có người vì nàng đến bây giờ đều lên đây. Tiểu tử ngươi ngược lại tốt, hài tử đều sinh ra. Tin tức này một khi truyền đi, chỉ sợ sẽ có người tìm hắn liều mạng. Lần trước cái kia tiểu thái chính là như vậy. Đây chính là thất phu vô tội, mang ngọc có tội đạo lý. Mấy người ở bên ngoài uống xe rượu, Linh Tuyết Thành đi ra hô, Trần Phàm, ngươi qua đây một chút. Xem ra là lão gia tử cùng Linh Tuyết Thành nói xong rồi, Trần Phàm đi qua. Ra ra. Ân. Lão gia tử gật gật đầu, trong ngực hài tử đã ngủ, do bảo mẫu đưa về gian phòng đi nghỉ ngơi. Lão gia tử nhìn qua Trần Phàm, văn vật sự tình các ngươi xử lý đến không sai. Hiện tại những này văn vật toàn bộ đều lên giao cho nhà bảo tàng quốc gia. Trần Phàm, lúc trước ta nói qua, muốn cho ngươi ban thưởng, nói đi, ngươi muốn cái gì? Trần Phàm cười nói, vì quốc gia làm việc, đây là mỗi cái công dân ứng tận nghĩa vụ, ta không muốn ban thưởng. Lão gia tử nhìn xem hắn nói, thật, ta ban thưởng gì đều không cần, xin mời gia gia tin tưởng ta không phải nông cạn như vậy người. Vậy được rồi, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ mượn cơ hội này cầu ta đáp ứng ngươi cùng Tuyết Thành sự tình. Trần Phàm lắc đầu, ta sẽ không dùng bất cứ chuyện gì tới làm giao dịch, tình cảm là thuần túy. Nếu như trộn lẫn có những thứ đồ khác sẽ không tốt. Hắn quay đầu nhìn xem Linh Tuyết Thành, Linh Tuyết Thành mặt một mực đỏ lên, cũng không nói chuyện. Lão gia tử thở dài, tiểu tử ngươi thật biết nói chuyện, ta đoán chừng nàng chính là như thế mắc lừa của ngươi. Nàng là ta thương yêu nhất cháu gái, bất quá ta tôn trọng lựa chọn của nàng, cho nên ta cũng sẽ không ngăn cản các ngươi. Nhưng ta có một chút muốn căn dặn ngươi, ngươi từ đầu đến cuối đều là Đông Hoa người, là chúng ta con cháu Viêm Hoàng, mặc kệ các ngươi người ở nơi nào, trong lòng nhất định phải nhớ tổ quốc của mình. Đương nhiên, nhiều năm như vậy, chúng ta một mực không dám quên. Tin tưởng gia gia chính mình cũng nhìn thấy, chúng ta đối với tổ quốc ủng hộ và cống hiến, chờ chúng ta ổn định hải ngoại thế cục, ta cùng Tuyết Thành đến lúc đó trở về bồi ngài. Lão gia tử nói, tiểu tử ngươi chính là miệng quá ngọt, đi thôi, cố gắng làm chính các ngươi chuyện muốn làm, gia gia ủng hộ các ngươi. Bất quá hải tử lớn lên một chút, ta muốn dẫn trở về bồi dưỡng. Trần Phàm sững sờ, liên tục gật đầu cảm tạ, tạ ơn gia gia dụng tâm lương khổ, đến lúc đó chúng ta cầm xuyên đưa về Trung Hải. Đi, cứ quyết định như vậy đi, ngươi đi mau đi. Đưa mắt nhìn Trần Phàm ra ngoài, lão gia tử đứng lên, hai tay chắp sau lưng bước đi thong thả đến cửa sổ, nhìn về nơi xa bầu trời bên ngoài lẩm bẩm nói, tiểu tử, có con của ngươi trong tay ta cũng không tin ngươi có thể nhảy ra lòng bàn tay của ta. Chương 1171 các ngươi không cố gắng, quốc gia làm sao cường đại. Chương 1171 các ngươi không cố gắng, quốc gia làm sao cường đại. Không nghĩ tới Ninh lão gia tử còn rất có kiên nhẫn, ở chỗ này trọn vẹn ở một cái tuần lễ. Hắn đối với Trần Phàm nói, nghe nói ngươi tại Hát Châu phát triển được không sai, mang ta đi nhìn xem. Yêu cầu này Trần Phàm thật đúng là không thể cự tuyệt, đành phải sắp xếp người chiếu cố tốt Ninh Tuyết Thành, chính mình mang lão gia tử tiến về Hát Châu. Cùng bọn hắn đồng hành còn có Bạch Dũng bọn hắn bọn này lại thiếu, Trần Phàm đem hắn trực tiếp dẫn tới căn cứ cùng giả cảng, một đoàn người máy bay hạ cánh, lão gia tử đứng ở phi trường đánh nhìn qua hết thảy trước mắt. Bến cảng phi trường kiến thiết hoàn toàn cùng trong nước nối tiếp, nếu như không phải rõ ràng mình tại hải ngoại, thật đúng là coi là đây là trong nước cái nào sân bay. Trần Phàm một nhóm bồi tiếp lão gia tử sau khi ra ngoài, ngoài phi trường chế tạo cùng kiến thiết, lại là đồng dạng cảm giác quen thuộc đập vào mặt. Chỉ bất quá nhiều rất nhiều người da đen, một chút thông minh cơ linh một chút người da đen cũng ở nơi đây mở tiệm làm ăn, lão gia tử vừa đi, vừa quan sát những này. Đồng thời cũng ở trong lòng âm thầm chấn kinh, phải biết nơi này chính là Hát Châu, căn cứ vị trí quốc gia cũng không dồi dào, có thể chế tạo ra cùng trong nước một dạng trình độ, cũng đủ nói rõ Trần Phàm tiểu tử này năng lực. Khi hắn từ sân bay đi ra, đến bến cảng về sau, tất cả những gì chứng kiến lần nữa khiếp sợ đến hắn. Trên đường cái sạch sẽ, bất luận là tiểu thương người bán hàng rong, còn có cửa hàng làm ăn, tất cả đều quy củ, tất cả tiêu phí đều rất trong suốt, không có ép mua ép bán, cũng không có ngắn cân thiếu hai. Chị An đặc biệt tốt, căn bản không có trộm vặt móc túi hành vi, coi như ngươi rơi một khối tiền trên mặt đất cũng sẽ không có người đi nhặt, chỉ cần không có bị gió thổi chạy, ngươi trở về tùy thời đều có thể tìm tới. Có thể đem một chỗ chị An tóm đến tốt như vậy, hoàn toàn chính xác cần một chút thủ đoạn. Lão gia tử cũng không thể không liên tục tán thưởng, tiểu tử này thực hiện chính mình tất cả mộng tưởng a, đã từng bọn hắn những thế hệ trước này cũng cho rằng như vậy, thế giới liền hẳn là cái dạng này, hết thảy tràn đầy hài hòa, mà không phải khắp nơi lục đục với nhau, mỗi người đều có nghề nghiệp của mình tố dưỡng, mặc kệ cái nào ngành nghề, đều muốn tuân theo nguyên tắc. Nhưng hắn cũng biết, muốn làm đến điểm này rất khó, rất khó. Có thể tuyệt đối không nghĩ tới, Trần Phàm bọn hắn tại Hát Châu địa phương nhỏ này thực hiện. Phải biết nơi này đã từng thế nhưng là một cái nghèo rất mùng tơi địa phương, là bị Trần Phàm ngạnh sinh sinh cải tạo tới. Linh lão tại giả cảng phố lớn ngõ nhỏ đi dạo một vòng, sau đó cùng một chỗ trở lại khách sạn và ở ra, ngài nghỉ ngơi trước một hồi đi. Lão gia tử sát thực cũng đi dạo mệt mỏi, mọi người cùng hắn ngồi xuống nghỉ ngơi, nhân viên công tác rót nước trà, lên điểm tâm. Bạch Dũng bọn hắn đều thành thành thật thật hầu ở bên cạnh, lão gia tử hỏi, nói một chút, ngươi là thế nào chế tạo nơi này? Trần Phàm đem lý niệm của mình cùng quy hoạch nói ra, cũng đã nói nơi này lịch sử phát triển, lão gia tử uống nước trà, hung hăng gật đầu, các loại Trần Phàm nói xong, hắn chỉ nói câu, đáng tiếc. Đáng tiếc cái gì? Chỉ có lão gia tử trong lòng rõ ràng. Bạch Dũng bọn người giữ yên lặng uống nước trà, thỉnh thoảng liếc trộm một chút lão gia tử. Lão gia tử ngừng nửa ngày, đem ánh mắt rơi vào Bạch Dũng trên người bọn họ, các ngươi nghe Trần Phàm lời nói, trong lòng có ý nghĩ gì? Đám người hai mặt nhìn nhau, lão gia tử chỉ tiếp rèn sắt không thành thép trừng mắt nhìn bọn hắn một chút, nghe kỹ cho ta, các ngươi cũng đừng ở bên ngoài làm một chút chuyện oai môn ta nói, đều trở về cho ta hảo hảo cố gắng phát triển quốc gia của mình. Nếu như không hiểu làm thế nào, nhiều cùng Trần Phàm thỉnh giáo. Bạch Dũng mấy cái bị giáo huấn đến xấu hổ đến cực điểm, từng cái cúi đầu đều không dám nói chuyện. Lão gia tử nói, liền chiếu hình dáng này tấm, trở về liền cho ta làm đứng lên. Ân, biết. Bạch Dũng dẫn đầu đáp. Hiện tại bọn hắn minh bạch, đây chính là lão gia tử tâm nguyện, vì cái gì ở trong nước liền không có thấy cảnh này. Cho nên hắn muốn Bạch Dũng bọn hắn những người tuổi trẻ này trở về, đem một bầu nhiệt huyết vẩy vào đất đai của mình bên trên. Lão gia tử nghỉ ngơi một trận, quay đầu căn dặn Bạch Dũng mấy cái, các ngươi theo ta cùng một chỗ trở về, cũng nên cho các ngươi ép một chút trọng trách. Thiếu niên mạnh thì quốc mạnh, các ngươi không cố gắng, quốc gia làm sao cường đại? Ừ, chúng ta biết, gia gia dạy rất đúng. Mấy người liên tục gật đầu, sau đó lại từng cái nhìn xem Trần Phàm. Đều là ngươi tiểu tử, đem chúng ta hại chết. Không nghĩ tới lão gia tử thể lực tốt, nghỉ ngơi một hồi hắn lên đường, nghe nói ngươi chế tạo một chi đội hộ vệ, mang ta đi nhìn xem. Cái này khẳng định không đạt được, bởi vì rất nhiều trang bị đều là từ trong nước mua về, bao quát Đông Phong Khoái Đệ. Cho nên loại chuyện này không thể gạt được lão gia tử, Trần Phàm từ tiểu trang khởi hành trước đó cũng thông tri đường võ, nếu lão gia tử muốn đi nhìn hộ vệ đội, cái kia ta cũng không thể quá lộ liễu, tránh khỏi lão gia tử lại phải mắng Bạch Dũng bọn hắn không tiến bộ. Cho nên Trần Phàm nói, ta đi an bài một chút. Nào ngờ tới lão gia tử đặc biệt khôn khéo, an bài cái gì? Đi, ta chính là muốn nhìn các ngươi chân thật nhất dáng vẻ, mới không cần những cái kia hư đầu bàn nao đồ vật. Chán. Trần Phàm bất đắc dĩ, chính mình thật không có triệt ta đám người đành phải bồi lão gia tử cùng đi xem đội hộ vệ. Lão gia tử chắp tay sau lưng, có bài bản hẳn hoi đi lấy. Trần Phàm ở phía trước dẫn đường, nhanh đi, để các minh đệ tập hợp, lão gia tử muốn kiểm duyệt các ngươi. Đường Võ nhận được mệnh lệnh, lập tức tập hợp đội ngũ. Một trận khẩn cấp tập hợp tiếng chuông vang lên, linh, vì lão gia tử thấy rõ ràng, Trần Phàm mang theo hắn đi vào thao trường trước mặt trên đài. Đang đang đang, chỉ nghe được từng đợt tiếng bước chân dồn dập, từ bốn phương tám hướng chạy tới rất nhiều mặc đồ giản dị người trẻ tuổi, bọn hắn đều duy trì quân nhân tư thái, hành động cấp tốc, nhanh nhẹn, rất nhanh liền đi vào trên thao trường tập hợp. Đang đang đang, chạy tới đằng sau, một mực duy trì dậm chân tại chỗ, thẳng đến các huynh đệ khác chạy tới tập hợp hoàn tất. Nơi này thao trường rất lớn, đến đây tập hợp người càng đến càng nhiều. Thời gian mấy mắt, vậy mà tới mấy ngàn chi chúng. Lão gia tử trừng lớn hai mắt, người nơi này hết thảy có bao nhiêu người? Trần Phàm nhìn xem Đường Võ, Đường Võ đáp, hơn 28.000 người. Cái gì? Một cái nho nhỏ khu mỏ gặm, bến cảng thế mà đồn trú 2-3 vạn người. Nhìn thấy lão gia tử biểu lộ, Trần Phàm nói, chúng ta tất cả đội ngũ cộng lại khoảng chừng 10 vạn người. Lão gia tử sắc mặt biến đổi, gia hỏa này châu tất, thế mà nuôi 10 vạn người đội ngũ. Trần Phàm giải thích nói, một vài người như thế căn bản không đủ dùng, hiện tại có Hát Châu 10 nước cần chúng ta áp trận, phần lớn người đều phân đi ra đồn trú. Lão gia tử nói, mang ta đi nhìn xem các ngươi trang bị. Tốt ta. Trần Phàm gật gật đầu, đối với Đường Võ nói, để các huynh đệ lên trang bị. Tốt. Đường Võ ra lệnh một tiếng, lên trang bị. Các huynh đệ riêng phần mình xếp hàng, rất nhanh liền đem trang bị vũ trang đứng lên. Trừ thường quy súng áo, còn có xe tăng, bên đưa thanh âm bùng bùng, chính là Trần Phàm xây dựng xe tăng bộ đội. Trên đỉnh đầu, mấy chục đỡ võ trực từ phương xa bay tới. Võ trực lên trang bị thế nhưng là cỡ nhỏ đã nói, còn có gật lĩnh. Đường Võ một thủ thế, tất cả phương trận xếp hàng, từ lao ra từ trước mặt chậm rãi trải qua. Khí thế kia, cái này phô trương, thực lực này, tuyệt đối là nghiền ép Hát Châu bất kỳ một quốc gia nào tồn tại. Lao ra tử nhìn ở trong mắt, rất là rung động. Ân, xem ra chính mình nước cờ này đi đúng rồi. Chương 1172 nữ nhân đối với nam nhân trung thành nhất biện pháp là cái gì? Chương 1172 nữ nhân đối với nam nhân trung thành nhất biện pháp là cái gì? Ninh lão lần này hải ngoại chi hành, đem Bạch Dũng bọn hắn tất cả đều mang về. Nói người trẻ tuổi không hảo hảo trong nhà cố gắng, đi ra chơi bời lêu lổng làm gì? Đoán chừng bọn hắn về sau còn muốn đi ra tiêu giao tự tại liền khó khăn. Đem Ninh lão một nhóm sau khi trở về, Trần Phàm cũng nhẹ nhàng thở ra, nguyên bản hắn coi là lão gia tử sẽ rất nghiêm túc cùng hắn nói chuyện gì điều kiện, không nghĩ tới hắn cái gì đều không có sách, ngược lại muốn đích thân bồi dưỡng Trần Tử Xuyên. Trần Phàm đương nhiên biết lão gia tử nội tâm ý tưởng chân thật, nhưng hắn muốn bồi dưỡng Trần Tử Xuyên tình cảm không giả. Dù sao Ninh Tuyết Thành là hắn thương yêu nhất cháu gái, hắn đối với Trần Tử Xuyên phần này tình cảm là thật. Hắn có thể là hy vọng chính mình đem tâm ở lại trong nước, dù sao nhiều như vậy tài phú chạy ra đi lời nói, đối với quốc gia cũng là một loại tổn thất, nhưng phi phạm tập đoàn phát triển lớn như vậy, nó bố cục nhất định là toàn cầu, căn bản không có khả năng cực hạn vu mỗ một cái khu vực. Đột nhiên thư giãn sau khi xuống tới, liền sẽ phát hiện đặc biệt mệt mỏi. Trần Phàm cũng là không có đi, ngay tại bến cảng nghỉ ngơi 2 ngày, bên người chỉ có Tiêu Tiêu cùng Phát Nhã Hi hai cái này bí thư. Đương nhiên, có Tiêu Tiêu ở thời gian cũng không tịch mịch. Hắn mang theo Tiêu Tiêu đi vào S gia tộc bọn lao gia hỏa này ở khu nhà giàu, nhìn thấy bọn hắn chơi đến quên cả trời đất, Trần Phàm mỉm cười đi qua. "Trần tiên sinh, ngài sao lại tới đây?" Lúc trước bọn hắn lựa chọn tìm nơi nương tựa Trần Phàm, đem cổ phần toàn bộ bán cho Phi Phạm tập đoàn, Trần Phạm cũng cho bọn hắn muốn an toàn cùng thoải mái dễ chịu. Bọn hắn ở chỗ này sống phóng túng, trong tay còn có hoa không hết tiền, đương nhiên trải qua dễ chịu. Phải biết những lão gia hỏa này trong tay đều có hơn ước tiền vốn, nếu như chỉ là vui chơi giải trí, thưởng lạc một chút, đời này là xài không hết. Cho nên bọn hắn trải qua rất an nhàn. Những lão gia hỏa này thật đúng là biết hưởng thụ, tuổi đã cao, trong trang viên nhân viên công tác đều là mỹ nữ. Tại Trần Phạm nơi này, chỉ cần là song phương ngươi tỉnh ta nguyện sự tỉnh, cho tới bây giờ cũng sẽ không có người can thiệp, bởi vậy bọn hắn đều ưa thích hiện tại loại cuộc sống này hoàn cảnh, phương châm chính một cái tự tại. Từ S gia tộc bọn lão gia hỏa này trang viên đi ra, Trần Phạm mang theo Tiêu Tiêu đi bến cảng tản bộ. Tiêu Tiêu hỏi, lão bản, chúng ta lúc nào về nước a? Trần Phạm hít một bụng khói, ngươi muốn đi trở về? Không có a. Tiêu Tiêu lắc đầu, ta chỉ là hỏi một chút ngươi mà thôi. Hiện tại chúng ta tại hải ngoại phát triển đã rất khổng lồ, ta đang nhớ ngươi về sau có phải hay không sẽ về nước đi sinh hoạt. Trần Phạm nhiêu có hăng hái nhìn xem nàng, nói một chút ý nghĩ của ngươi. Tiêu Tiêu nhìn hắn một cái, ta sợ nói nhầm. Trần Phạm sờ lấy đầu của nàng, không có việc gì, muốn nói cái gì liền nói cái gì. Ta chỗ này không có cấm kỵ. Tiêu Tiêu lúc này mới hiểu chuyện gật đầu, ta đang suy nghĩ, có phải hay không công ty hoàn thành toàn cầu bố cục sau, ngươi liền sẽ trở lại trong nước sinh hoạt, dù sao nơi đó mới là quốc gia của mình, cũng là cố hương của ngươi. Còn có à, trong nước có rất nhiều địa phương không có phát triển, có cần hay không trở về làm đầu tư đâu. Trần Phạm không nghĩ tới Tiêu Tiêu lại có nồng như vậy nặng ái quốc tình hoài, sờ lấy đầu của nàng mỉm cười nói, nếu như ta cho ngươi một bút tiền vốn để cho ngươi về nước phát triển, ngươi sẽ làm như thế nào? Tiêu Tiêu lung lay đầu, ta không làm được, ta chỉ cần đi theo lão bản bên người liền tốt. Trần Phạm nói, đi theo bên cạnh ta bất khuất mới sao? Tiêu Tiêu nói, ta một cái bán xe có thể có cái gì mới có thể. Nếu không ngươi để Phát Bí Thư đi thôi, nàng thế nhưng là làm qua tổng giám đốc người. Phát Bí Thư, ta còn không có chuẩn bị dùng nàng. Trần Phạm suy tư một lát, nếu không ta đi về hỏi hỏi nàng có hay không ý nghĩ này. Đi dạo xong đường phố trở về, nhìn thấy Phát Nhã Hi tại máy tính trước mặt về biểu kiện, đợi nàng làm xong, Trần Phạm lại hỏi, Phát Bí Thư, ta trước mắt có một ý tưởng, ngươi cho ta một chút tham khảo ý kiến. Phát Nhã Hi trừng to mắt, có chút không dám tin tưởng hương vị. Lão bản cần ta cho tham khảo ý kiến. Trần Phạm nói với nàng ý nghĩ của mình, Phát Nhã Hi nghe nói sau nói, có thể à, dù sao thị trường quốc nội thành thủ, trở về đầu tư cũng rất tốt. Trần Phạm nói, nhưng ta trước mắt không có nhân tuyển thích hợp, nếu không ngươi đi quản lý. À, Phát Nhã Hi thế mới biết, nguyên lai là cho mình đào hố. Khó trách hắn nói muốn nghe chính mình tham khảo ý kiến, thì ra là thế, nàng lung lay đầu, ta không muốn lại trở về làm quản lý, ta làm bí thư rất tốt. Ý gì? Các ngươi đều không muốn đi. Làm người có thể hay không có chút lý tưởng. Người khác đều tranh quyền đoạt lợi, cho các ngươi quyền lực đều không cần. Kỳ thật đi theo Trần Phàm bên người cũng thật thoải mái, lại không áp lực quá lớn, tại sao muốn đi tự mình chuốc lấy cực khổ? Lại nói Phát Nhã Hi lại không thiếu tiền, nàng tài sản cá nhân cũng không ít. Đi theo Trần Phàm bên người, chỉ là vì bảo trì cùng cái vòng này không tách rời. Dù sao Trần Phàm hiện tại đại biểu là thế giới đỉnh lưu. Ngươi không đi. Trần Phàm lần nữa xác nhận, Phát Nhã Hi gật gật đầu, ta nguyên bản là khi tổng giám đốc đi ra, lại chạy tới khi tổng giám đốc có ý nghĩa sao? Ngươi không cần quên ta ở tại bên cạnh ngươi làm cái bí thư liền tốt. Nàng đây là quyết tâm muốn đi theo bên cạnh mình làm bí thư, Trần Phạm hỏi, vậy ngươi chuẩn bị làm bao lâu? Phát Nhã Hi rất kinh ngạc nhìn xem hắn, chỉ cần ngươi không đuổi ta đi, ta liền không đi. Tốt ta. Độ trung thành còn có thể. Trần Phạm thỏa mãn gật gật đầu, ngươi yên tâm, ngươi người bí thư này là trung thân chế. Phát Nhã Hi cười, cảm ơn lão bản. Bất quá hắn không biết rõ, lấy Phát Nhã Hi năng lực, vì cái gì cam nguyện làm cái bí thư, chớ cùng ta nói ngươi là thật muốn học tập. Phát Bí Thư, ngươi đi theo ta một chút. Trần Phạm đứng lên, hướng phòng nghỉ đi đến. Phát Nhã Hi không có kịp phản ứng, thầm nghĩ đi nghỉ ngơi thật làm gì. Tiêu Tiêu thấy thế, chủ động né tránh. Nàng cũng không biết lão bản có ý tứ gì, nhưng né tránh là được rồi. Phát Nhã Hi đi theo Trần Phạm tiến vào phòng nghỉ, Trần Phạm ngồi ở chỗ đó, chính định mà nhìn xem nàng. Phát Nhã Hi cúi đầu nhìn một chút chính mình, ta không đúng chỗ nào sao? Trần Phạm nói, không có a, rất tốt. Ta chỉ là muốn hỏi một chút ngươi, ngươi cứ như vậy ưa thích ở tại bên cạnh ta. Phát Nhã Hi gật gật đầu, đúng a. Vì cái gì? Trần Phạm nhìn xem con mắt của nàng hỏi. Phát Nhã Hi nở nụ cười, bởi vì ngươi đẹp trai thôi. Trần Phạm hơi nhướng mày, nói thật ra, nói thật chính là ngươi thật rất đẹp trai. Còn có, ngươi rất có nhân cách bị lực. Trần Phạm thật đúng là không tin chuyện hoang đường của nàng, chỉ là nhìn xem cô nàng này luôn cảm thấy không đúng chỗ nào. Hắn đứng lên tới gần Phát Nhã Hi, ngươi có phải hay không muốn thăm dò ta bí mật gì? Phát Nhã Hi bối rối loạn trọn đầu, thật không có, nếu không ngươi có thể khảo thí ta một chút, ta thật là muốn lưu ở bên cạnh ngươi. Làm sao khảo thí? Phát Nhã Hi cũng không tránh né, mà là nghiêm túc nhìn xem Trần Phạm ánh mắt, tùy ngươi làm sao khảo thí đều được, dù sao ta là trung thành. Trần Phạm hỏi, ngươi biết để một nữ nhân đối với nam nhân trung thành nhất biện pháp là cái gì không? Phát Nhã Hi tỉnh táo trả lời, biết a. Biết ngươi còn để cho ta khảo thí. Phát Nhã Hi cười đến rất mập mờ, chủ động đi hướng Trần Phạm, trong mắt đều có thể toát ra ngôi sao đến. Chương 1173 có muốn hay không chơi một món lớn. Chương 1173 có muốn hay không chơi một món lớn. Ngươi tại giữa bạn người kia, cảm thụ cái kia vạn trượng vinh quang, nhìn không thấy con mắt của ngươi, sẽ hay không cất giấu lệ quang? Trần Phạm điện thoại di động băng lên, là Lư Loan Loan đánh tới. Phát Nhã Hi cười yếu ớt một chút, chỉ điện thoại di động của hắn. Cho ăn, con Trần Phạm tài hô câu, Lư Loan Loan mang theo tiếng khóc nức nở nói, Trần Phạm, nại nại đi. Lư Loan Loan đích nại nại đi. Trần Phạm đội vàng an ủi nàng, Phát Nhã Hi nghe được hắn gọi điện thoại, tự giác lui ra ngoài.
"Không khóc, không khóc, ngươi chừng nào thì trở về?"
Lư Loan Loan nói, "Ta tại Ba Lý tham gia một cái hoạt động, khả năng ngày mai trở về."
Trần Phàm minh bạch tâm tư của nàng, "Vậy ngươi đến đây đi, ta cùng ngươi cùng một chỗ trở về."
Nàng đến Ba Lý cũng không có thông tri Trần Phàm, nếu không phải nhận được mãi mãi qua đời tin tức, đoán chừng cũng sẽ không tùy tiện kinh động chính mình, Trần Phàm hay là quyết định theo nàng trở về.
Lư Loan Loan dạ, gọi trợ lý chuẩn bị đặt trước vé trước cùng Trần Phàm hội hợp, sẽ cùng nhau về nước.
Nói chuyện điện thoại xong, Trần Phàm đi ra phòng nghỉ, Phát Nhã Hi chào đón, "Trần tổng, cần ta làm cái gì sao?"
"Thông chi Tiêu Tiêu, chuẩn bị một chút ngày mai chuyến bay, chúng ta về nước."
"Tốt."
Lư Loan Loan đi suốt đêm đến giả cảng căn cứ, Trần Phàm nhận được nàng thời điểm, nàng hai mắt đỏ bừng. Trần Phàm nhớ kỹ bà nội nàng trước đó có tâm tạng bệnh, hay là chính mình giúp nàng liên hệ Thiên Đô bệnh viện, không nghĩ tới mới qua mấy năm hay là qua đời.
An ủi Lư Loan Loan một trận, gọi nàng sớm nghỉ ngơi một chút, sáng mai xuất phát bay trở về trong nước.
Mới từ Lư Loan Loan gian phòng đi ra, Tiêu Dĩnh lại gọi điện thoại tới, "Trần tổng, có rảnh không?"
"Ngươi nói, hiện tại thông thả."
"Ân, ta phát hiện gần nhất có cố lực lượng thần bí tại nhằm vào chúng ta, bọn hắn trong bóng tối chen ép tất cả cùng trung ý có liên quan cổ phiếu."
Trần Phàm hơi nhướng mày, nói chi tiết một chút.
Tiêu Dĩnh nói, "Có thể là ta quá mẫn cảm, nhưng ta tin tưởng mình trực giác, lực lượng thần bí này hẳn là hướng về phía chúng ta tới, hy vọng đừng lại phát sinh lần trước tương tự sự kiện."
Trần Phàm nói, "Mấy ngày nay ta muốn đi Bắc Cương, làm xong sau ta tới một chuyến."
"Ngươi đi Bắc Cương làm gì?"
"Một người bạn mãi mãi qua đời."
"Nữ a."
Tiêu Dĩnh một câu nói chúng, Trần Phàm ho khan vài tiếng, "Ngươi có phải hay không hiểu rất rõ ta?"
Tiêu Dĩnh a âm thanh, "Giữa chúng ta liền không che giấu, ta biết ngươi rảnh ngắn, ngươi biết ta sâu cạn."
"Phúc, chú ý hình tượng a, Tiêu tổng, ngươi tại trong lòng ta thế nhưng là cái thuộc nữ.
Cùng ngươi trang thuộc nữ có ý tứ sao?"
"Không nói, chờ ngươi trở về."
Tiêu Dĩnh phong cách chính là lôi lệ phong hành, làm việc quyết đoán, từ trước tới giờ không dây dưa dài dòng.
Nàng nói qua không muốn cùng Trần Phàm có trên mặt cảm tình khúc mắc, mọi người tựa như người bằng hữu một dạng, dạng này liền không có phiền não.
Cho nên nàng sống được rất thoải mái, đương nhiên nàng nói không cùng Trần Phàm có tình cảm khúc mắc, cũng không biểu thị nàng sẽ làm loạn, chỉ là không muốn để cho Trần Phàm có tâm lý gánh vác, chính mình cũng không cần là loại chuyện này đi tranh giành tình nhân.
Nàng định vị rất rõ ràng, cho nên mới sống được thông thấu.
Nếu như tìm bạn trai lời nói, trong sinh hoạt việc vặt quá nhiều, quá rườm rà, hơn nữa còn muốn ứng đối nhà đàn trai các loại thí sự, như bây giờ vô cùng đơn giản không tốt sao?
Trần Phàm vẫn đang suy nghĩ Tiêu Dĩnh nói sự tình, có thần bí lực lượng đang bán khống cùng trung ý có liên quan cổ phiếu.
Mục tiêu của bọn hắn là cái gì?
Động cơ lại là cái gì?
Phát bí thư.
Trần Phàm hô câu, nửa ngày mới nghe được Phát Nhã Hi đáp lại, "Tới, tới."
Nàng bọc lấy áo ngủ tới, tóc còn nước nhẹp, xem xét chính là vừa rồi tại tắm rửa, cũng không kịp thổi khô.
"Trần tổng có chuyện gì sao?"
Trần Phàm không nói nhìn nàng một cái, "Ngươi đi trước lấy mái tóc thổi khô đi."
"Không có chuyện gì, ngươi nói liền tốt."
Phát Nhã Hi sửa sang lại một chút áo ngủ, Hát Châu thời tiết rất tốt, nàng ăn mặc đơn bạc, Trần Phàm chỉ là tùy ý mắt nhìn, liền thu hồi ánh mắt.
"Phát bí thư đây là chuẩn bị hướng mình tiến công sao?
Làm phiền ngươi đem y phục mặc tốt lại đến đi,
đem máy tính lấy tới."
"Tốt."
Phát Nhã Hi lập tức chạy tới phòng làm việc lấy ra laptop, Trần Phàm nói, "Ngươi đi làm việc trước đi, ta tự mình tới là được rồi."
Phát Nhã Hi dạ, về đến phòng đi sấy tóc.
Tiêu Tiêu cũng là vừa mới tắm rửa tới, "Lão bản, ngươi vừa rồi tại gọi ta sao?"
"Không có đâu, ngươi sớm nghỉ ngơi một chút đi."
Trần Phàm bật máy tính lên, đăng nhập Đại A đầu tiên là nhìn một chút mâm lớn, từ khi tiến vào hải ngoại thị trường tài chính sau, Trần Phàm đã cực ít chú ý Đại A tình huống, giờ phút này một lần nữa trở lại Đại A, phát hiện nó còn dừng lại tại 3000 điểm.
"Ân, thật rất ổn."
Cái cố y nguyên chập trùng lên xuống rất bình thường, hàng năm đều có rất nhiều yêu cổ xuất hiện, nhưng cũng không ảnh hưởng Đại A tính ổn định.
Trần Phàm trọng điểm là lưu ý y dược cổ, mà lại là trung thành dược chế dược loại cổ phiếu, không thể không nói nữ nhân cảm giác rất nhạy cảm, Trần Phàm rất nhanh liền phát hiện mánh khóe.
Mặc dù hắn không có cách nào trực tiếp xem thấu những này cổ phiếu phía sau có ai mua bảo, nhưng những này y dược cổ tiếp xuống xu thế cơ hồ không có sai biệt, có chỉ là thời gian tuần tự vấn đề.
Nếu như theo bọn hắn xáo lộ đi, Đông Phong dược nghiệp cũng chạy không thoát một kiếp này.
Bởi vì tại giá cổ phiếu, đại đa số người đều là có tâm lý theo số đông, nhìn thấy cái này khối tấm ngã xuống, tán hộ trong lòng cũng không bình tĩnh, bọn hắn sẽ cùng theo bán đi trong tay cổ phiếu.
Trần Phàm nhìn chằm chằm mặt bàn, suy nghĩ bọn hắn bán khống những này đưa ra thị trường công ty mục đích ở đâu,
mà lại tiếp xuống một tháng thời gian bên trong, toàn bộ y dược bản khối đều sẽ ngã thành một đoàn cặn bã, đại đa số cổ phiếu sẽ ngã đi 6-7-10 trở lên giá thị trường, nghiêm trọng nhất có thể muốn đứng trước hủy niêm yết phong hiểm.
Nhìn thấy cục diện như vậy, Trần Phàm cầm điện thoại di động lên cho Tiêu Dĩnh gọi điện thoại, "Đã ngủ chưa?"
Tiêu Dĩnh nói, "Ngủ còn có thể tiếp điện thoại của ngươi."
"Không có đâu, đang đợi ngươi."
Nàng câu nói này một câu hai ý nghĩa, cũng không biết nàng là chờ người, vẫn là chờ điện thoại của hắn.
Trần Phàm cười nói, "Vậy chúc mừng các ngươi đến."
"Hắc hắc."
Tiêu Dĩnh cười đến rất vui vẻ, nàng giờ phút này nằm ở trên giường, gơ hai đầu chân trắng, "Làm sao rồi, ngươi nói."
Trần Phàm nói, "Ngươi có muốn hay không chơi một món lớn?"
"Chơi như thế nào?"
Nghe Trần Phàm nói như vậy, Tiêu Dĩnh lập tức hăng hái.
Trần Phàm nói, "Không phải có người muốn làm không ý dược bản khối sao? Ta cho ngươi một khoản tiền, đến lúc đó ngươi đem những này bị bán khống cổ phiếu thu sạch mua."
"A." Nghe được Trần Phàm phương án này, Tiêu Dĩnh từ trên giường bắn lên đến. Hai con mắt trợn thật lớn, "Thu sạch mua?
Đúng a, nếu bọn hắn muốn làm không, những này cổ phiếu thế tất giảm lớn, ngươi thừa cơ thu mua.
Như vậy đi, ta để Triệu tổng tới giúp ngươi.
Kế hoạch này một khi thực hiện, về sau ngươi chính là toàn bộ y dược ngành nghề vương giả,
đem tất cả y dược xí nghiệp chỉnh hợp đứng lên. Tiêu Dĩnh há hốc mồm, vậy cỡ nào bao nhiêu tiền? Ngươi đừng quản nó, chuyện tiền bạc không cần cân nhắc, ta an bài Triệu tổng tới. Tốt a. Tiêu Dĩnh có chút kích động, nếu như Trần Phàm thật giúp mình đem toàn bộ y dược khối tấm thu sẽ mua, vậy mình chính là giới thứ nhất dược vương giả. Loại chuyện này ngẫm lại đều rất hưng phấn, Tiêu Dĩnh một buổi tối đều ngủ không đến, đầy đầu đều là kế hoạch này làm đồ. Chương 1174 người muốn thực hiện bản thân giá trị, chương 1174 người muốn thực hiện bản thân giá trị. Sáng ngày thứ hai, Trần Phàm mang theo bí thư cùng đi Lư Loan Loan phi về nước bên trong. Lần này bọn hắn cười thị phi phàm tập đoàn chính mình máy bay tư nhân, trải qua hơn 10 giờ phi hành, đuổi tới Bắc Cương thời điểm đã là ngày thứ 3 sáng sớm. May mắn máy bay tư nhân trên có đầy đủ không gian có thể thờ mọi người nghỉ ngơi, bởi vậy cũng không thấy đến mệt mỏi. Máy bay hạ xuống sau, lập tức lại lái xe chạy tới Lư Loan Loan đích quê quán. Đường cao tốc hai bên là nhìn không thấy bờ bãi sa mạc, đen như mực trên đỉnh núi không có một mảng cỏ, có khi liên miên 200-300 cây số hoang tàn vắng vẻ. Duy nhất có thể làm cho người cảm thụ khắc sâu là khắp nơi có thể thấy được quốc gia lưới điện, mặc kệ cỡ nào gian khổ hoàn cảnh, cao lớn thiết tháp như cái kiên cường chiến sĩ một dạng, ngạo nghệ đứng thẳng tại tổ quốc trên đại địa. Có lẽ rất nhiều người không nhìn thấy những này, nhưng Trần Phàm Thâm có trải nghiệm, đây chính là quốc gia lực lượng. Trước mắt từng dãy này thiết tháp, phía sau bỏ ra bao lớn gian khổ, đây là rất nhiều người vô pháp trải nghiệm. Muốn tại loại này không có một ngọn cỏ trên bãi sa mạc hoàn thành khổng lồ như thế công trình, Trần Phàm hoàn toàn có thể tưởng tượng công tác của bọn hắn cường độ, nhưng tổ quốc nhân dân ý chí không thể chiến thắng, bọn hắn vĩnh viễn là thời đại này người đáng yêu nhất. Trải qua một mảnh bãi sa mạc sau, lại tiến vào sa mạc. Dưới thái dương sa mạc, phản phất cho toàn bộ thế giới rắc lên một tầng màu vàng. Đây trời cắt vàng ở trước mắt bày biện ra một mảnh cực kỳ tráng quan cảnh sắc, Trần Phàm suy nghĩ, lớn như vậy một mảnh thổ địa có thể làm gì? Đồng dạng sa mạc, người ta nơi đó giàu đến chảy mỡ, nơi này lại là hoang tàn vắng vẻ. Không có nước, tựa hồ cái gì đều không làm được. Trần Phàm nhìn qua phía ngoài cửa xe cảnh vật mọi người, Lư Loan Loan mang hai mắt đỏ bừng rúc vào bên cạnh hắn, lại mở hơn một giờ mới nhìn đến phía trước nhiều một chút thảm thực vật. Đám người đổi tới Lư Loan Loan quê quán thời điểm đã giữa trưa, cùng vừa rồi trên đường phong cảnh hoàn toàn khác biệt, nơi này khắp nơi đều là xanh biếc thảo nguyên. Dê bỏ thành đàn, còn có người cưỡi ngựa, haka. Nơi này Trần Phàm có chút quen thuộc, lần đầu tiên tới thời điểm, cùng Lư Loan Loan cùng một chỗ cưỡi ngựa, cùng một chỗ cảm thụ thiên nhiên mỹ hảo. Lần này thăm lại chốn xưa, trong không khí nhiều một tia thương cảm, Lư Loan Loan đích người nhà tất cả đều đến, nghe nói Lư Loan Loan trở về, một chút thân nhân nhao nhao quay đầu nhìn quanh. Bọn hắn ở bên cạnh trên đất trống xây dựng một cái linh đường, bên cạnh bày biện hoa tươi, lão nhân da đen trắng di ảnh bày ở quan tài trước, Lư Loan Loan vừa tiến đến, liền hô lớn một tiếng, "Mãi mãi." Sau đó nước mắt rơi như mưa. Trần Phàm theo lễ tiết bái ba bái, dâng hương, đốt đi tiền giấy, bên cạnh gia thuộc đáp lễ. Mãi mãi tang lễ cũng không có bởi vì Lư Loan Loan là danh nhân mà khiến cho đặc biệt xa hoa, dựa theo nơi đó tập tục, hết thảy giản lược. Kỳ thật Trần Phàm rất đồng ý cách làm này, lão nhân qua đời, lại thế nào xa hoa, lại thế nào khoe khoang đều là một loại lãng phí, làm cho người sống nhìn, đối với người chết không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Đương nhiên, phải bảo đảm đối với người chết đầy đủ tôn trọng, thời khắc duy trì thành kính chi tâm. Tại nàng sinh thời đối với nàng tốt một chút, yêu mến nhiều một ít, đây mới là căn bản. Đưa tang ngày đó, Trần Phàm cũng cùng nhau đưa đến trên núi, nhìn xem bay múa tiền giấy, Trần Phàm tâm có cảm xúc. Người cả đời này đến tuột cùng vì cái gì? Vấn đề này chỉ sợ rất nhiều người đều không cách nào trả lời. Tử vong là tất cả mọi người không cách nào né tránh vấn đề, nhưng nhân sinh cả đời này tồn tại ý nghĩa là cái gì? Mặc kệ người lợi hại hơn nữa, lại cuộc sống huy hoàng, kiểu gì cũng sẽ bị thời gian ma diệt hết thảy. Chân chính có thể trong lịch sử lưu lại dấu chân lại có bao nhiêu? Cho nên người cả đời này không cần lo trước lo sau, sống ở ngay sau đó, nên làm gì làm cái đó. Đem tâm nguyện của mình một, không lưu tiếc nuối. Đương nhiên, cố gắng là tất nhiên, người muốn thực hiện bản thân giá trị. Nếu không ngơ ngơ ngác ngác cả đời, chờ ngươi trăm năm về sau, ngay cả hồi ức đồ vật đều không có. Trần Phàm đứng tại trên sườn núi, đột nhiên nốn ngộ bình thường. Phát Nhã Hi cùng Tiêu Tiêu xa xa đi theo phía sau hắn, phát giác được lao Trần tâm tư, cũng không dám tùy tiện quấy rầy. Đối mặt người sinh lão bệnh tử, Phát Nhã Hi cũng có chính mình cảm ngộ. Nhân sinh khổ đoạn, mình thích liền muốn đi tranh thủ, tại sao muốn sợ hai rụt rè? Nàng nhìn xem Trần Phàm nhìn lên bầu trời. Từ trên núi trở về, Trần Phàm nghe được một tin tức, một cái làn da ngăm đen đại thúc trung niên nói, kỳ thật bệnh của nàng là có thể chữa trị, nhưng các ngươi lại không tin ta. Nếu như theo ta phương pháp bảo thủ trị liệu, chí ít còn có thể sống lâu mấy năm. Trần Phàm kỳ quái mà nhìn xem hắn hỏi Lư Loan Loan, người này là ai? Lư Loan Loan nói, hắn là Cách Nhĩ Thái đại thúc, là trên thảo nguyên bác sĩ. Lúc còn trẻ ở bên ngoài sông, về sau cùng một cái người hắn học y y, trên thảo nguyên rất nhiều người tiểu hài cảm bạo sinh bệnh đều tìm hắn. Nhưng là bệnh nặng tôi, mọi người vẫn là không yên lòng, trên cơ bản sẽ chọn đi bệnh viện. A. Trần Phàm gật gật đầu, hắn cũng không có đến hỏi Cách Nhĩ Thái đại thúc, mà là tại suy tư Lư Loan Loan lời nói. Lư Loan Loan nói, hắn cho người ta xem bệnh rất rẻ, nhưng ở trong thành liền không giống với, cho dù là tiểu hài phổ thông cảm mạo nóng sốt, tùy tiện sâu cái nước, lấy chút thuốc đều được hơn mấy trăm, Cách Nhĩ Thái đại thúc chỉ dùng đơn giản nhất thảo dược cho người ta chữa bệnh. Hắn thường thường cùng chúng ta nói, đừng đi dùng bệnh viện chất kháng sinh, cái này đối với thân thể con người không tốt. Trần Phàm cảm thấy lời hắn nói thật đúng, rất kính nể nhìn xa xa Cách Nhĩ Thái đại thúc một chút. Lư Loan Loan mãi mãi hậu sự lo liệu xong, nàng cũng muốn đi về làm việc. Mà Trần Phàm muốn đi Đông Phong dược nghiệp, bởi vì y dược bản khối giá thị trường chẳng mấy chốc sẽ khởi động, hai người phương hướng cơ bản nhất trí, cho nên Lư Loan Loan cùng Trần Phàm cùng lúc xuất phát. Trên máy bay, Trần Phàm đối với Lư Loan Loan nói, ngươi không cần khổ cực như vậy, ta đem công ty truyền hình điện ảnh cho ngươi đi, ngươi coi lão bản bàn tay mình nắm tài nguyên. Lư Loan Loan khẩn trương nói, ta không có kinh nghiệm phương diện này ai. Trần Phàm vô vô bờ vai của nàng, ngươi nhìn rất nhiều nghệ nhân cuối cùng đều là chính mình làm lão bản, ai nguyện ý một mực bị người trưởng khống? Quay đầu ta an bài một chút, ngươi từ từ thói quen là được rồi. Ân. Lư Loan Loan lần này không có cự tuyệt, tiếp nhận Trần Phàm an bài. Trần Phàm quay đầu phân phó Phát Nhã Hi để nàng đi công việc chuyện này. Máy bay đáp xuống Giang Hoài cơ tràng, Phát Nhã Hi cùng Lư Loan Loan trực tiếp đi Đại Dương truyền hình điện ảnh, Tiêu Tiêu bồi tiếp Trần Phàm đi Đông Phong Dược nghiệp tập đoàn. Lão Tiêu nghe nói Trần Phàm muốn đi qua, tự mình chuẩn bị rượu ngon, "Trần tổng, buổi tối hôm nay chúng ta hảo hảo uống hai chén." Trần Phàm cười khổ, hắn biết Lão Tiêu tiểu lượng tốt, còn nghe nói hắn công việc bây giờ chính là mỗi ngày bồi người uống rượu, hắn đã không có đấu trí, dùng hắn lại nói, "Hiện tại muốn tiền có tiền, muốn địa vị có địa vị, đã là Giang Hoài địa phương nhà giàu nhất, đứng tại đỉnh phong tồn tại, ta còn muốn làm gì?" Trần Phàm cũng không cùng hắn nói mặt khác, chỉ cùng hắn uống rượu. Mà lại vì giữ bí mật, chính mình chuẩn bị để Tiêu Dĩnh cầm xuống toàn bộ y dược ngành nghề sự tình cũng không có lộ ra nửa điểm, chỉ là an bài Triệu Lâm Lâm mang đoàn đội lặng lẽ về nước, chuẩn bị oanh oanh liệt liệt làm một phen đại sự. Chương 1175 ta muốn để các ngươi biết, ai mới là giới tài chính tân tinh. Chương 1175 ta muốn để các ngươi biết, ai mới là giới tài chính tân tinh. Tháng 8, chính là kỳ nghỉ cao phong. Triệu Lâm Lâm cùng Chu Vũ Phỉ mang theo đoàn đội chạy tới sân bay. Vũ Phỉ, chúng ta qua bên kia mua chút đồ vật. Hai người đeo túi sách, tất cả hành lý đều giao cho đoàn đội nhân viên công tác, nghe nói lần này về nước muốn nán lại một đoạn thời gian, hai người cũng chuẩn bị kỹ càng. Mỗi lần làm xong hạng mục đều có một tuần lễ giả, còn có thể ở trong nước chơi mấy ngày. Kỳ thật các nàng kỳ giả thật nhiều, chỉ có thời điểm bận rộn không biết ngày đêm, có khi thâu đêm suốt sáng, nhưng sau khi hết bận có đầy đủ thời gian. Lần này bay thẳng đại cảng, sau đó lại đi ra ngoài. Đoàn đội liền lưu tại đại cảng đại bản doanh, hết thảy theo Triệu Lâm Lâm chỉ thị làm việc. Lâm Lâm, ngươi ở chỗ này chờ ta một chút, ta đi xếp hàng. Chu Vũ Phỉ trên điện thoại di động điểm khẳng đức cơ, bởi vì phi hành thời gian quá dài, trên máy bay mặc dù có ăn, nàng hay là muốn mua một chút khẳng đức cơ mang lên đi. Triệu Lâm Lâm vừa tòa hạng, một tên nhìn qua giống xã hội tinh anh nam tử tuổi trẻ đi qua lại lui trở về, hắn bị Triệu Lâm Lâm siêu cao nhan trị cho kinh diễm đến, nhịn không được lại xem thêm vài lần, sau đó tự tin quăng một chút tóc, "Ngươi tốt, mỹ nữ, xin hỏi nơi này có người ngồi sao? Ta muốn đem đồ vật thả một chút, đi mua một ít khẳng đức cơ." Triệu Lâm Lâm đang dùng điện thoại nhìn tư liệu, nàng từ trước tới giờ không lãng phí nửa điểm thời gian, Trần Phàm đem cái này nhiệm vụ giao cho nàng. Nàng muốn toàn diện hiểu rõ ý dược bản khối tình huống. Nghe đối phương gọi mình, đầu nàng cũng không ngẩng, nhẹ gật đầu xem như trả lời. Đối phương tò mò hướng nàng màn hình điện thoại di động nhìn sang, phát hiện Triệu Lâm Lâm vậy mà tại nhìn cổ phiếu, không khỏi hứng thú, "Mỹ nữ, ngươi cũng đối cổ phiếu cảm thấy hứng thú?" Triệu Lâm Lâm ngẩng đầu nhìn hắn một chút, "Tạm được, ngươi có chuyện gì sao?" "A, không phải, ngươi đừng hiểu lầm, ta thế nhưng là thao bản thủ. Nhìn thấy ngươi đối với cổ phiếu cảm thấy hứng thú, ta tùy tiện tâm sự." Nghe nói đối phương là cái thao bản thủ, Triệu Lâm Lâm lại lưu ý hắn một chút, đối phương lập tức buông tay, "Ta gọi Lý Siêu Nhiên, Ngân Thụy Tư bản dưới cờ cao cấp thao bản thủ, tại cái nghề này có nhiều năm thao bản kinh nghiệm, đã có duyên đủ phải, chúng ta nhận thức một chút." Triệu Lâm Lâm không có đưa tay, bất quá đối với Ngân Thụy Tư bản sớm có nghe thấy, trên nguyên tắc bọn hắn loại thân phận này không tiện tùy tiện hướng người ngoài lộ ra, có thể Lý Siêu Nhiên vì trang tất, tranh thủ mỹ nữ hảo cảm, thế mà nói thẳng ra thân phận của mình. Đây là tối kỵ. Lý Siêu Nhiên có chút hơi buồn bực, nguyên lai tưởng rằng bạo xuất thân phận của mình, đối phương sẽ rất kinh ngạc, hoặc một mặt sùng bái mà nhìn xem hắn. Có thể Triệu Lâm Lâm chỉ là ồ một tiếng, giống như không có gì lớn. Cho nên hắn kết luận Triệu Lâm Lâm không phải người trong vòng tròn, đối với thị trường tư bản hoàn toàn không biết gì cả, có khả năng nàng chỉ là giá cổ phiếu một gốc rau hẹ nhỏ. Nghĩ tới đây, Lý Siêu Nhiên ân cần địa đạo. "Mỹ nữ, nếu như ngươi ưa thích đầu tư cổ phiếu lời nói, đề nghị ngươi tìm chuyên nghiệp lao sư học tập một chút, thị trường chứng khoán phong hiểm lớn, nhất là tán hộ rất dễ dàng mắc lừa bị lừa. Phải biết đại đa số thị trường chứng khoán đều là bị chủ lực điều khiển, ngươi dạng này rất dễ dàng hao tổn." "A." Triệu Lâm Lâm nhìn thấy hắn vội vã như vậy vô biểu phát hiện mình, thu hồi điện thoại, "Các ngươi cái kia Ngân Thụy tư bản rất lợi hại phải không?" Nhìn thấy mỹ nữ trả lời, Lý Siêu Nhiên lập tức hăng hái, "Ngươi ngay cả Ngân Thụy Tư bản cũng không biết. Mỹ nữ, ngươi không phải người trong vòng đi. Chúng ta Ngân Thụy Tư bản thế nhưng là toàn cầu vốn liếng trong lĩnh vực, có thực lực nhất mấy đại vốn liếng một trong. Nhưng chúng ta bình thường làm việc khiêm tốn, bình thường đều tại thần không biết quỷ không hay, lặng lẽ bố cục, nhiều khi chúng ta bố hoàn cục mãi cho đến rời sân người ta đều không có phát hiện. Tỷ như ta lần này chính là về Đông Hoa tố cục, lần này cục rất lớn, qua một thời gian ngắn ngươi sẽ liền phát hiện, cái nào đó ngành nghề sẽ phát sinh đỉnh dày tính biến hóa." Triệu Lâm Lâm lông mày nhảy một cái, đối với câu nói này rất mất cảm. Cái nào đó ngành nghề sẽ phát sinh đỉnh dày tính biến hóa. Gia hỏa này không phải là hướng về phía y dược ngành nghề tới đi. Vì để cho đối phương có tồn tại cảm giác, Triệu Lâm Lâm lắc đầu, không hiểu. Không phải liền là sao cái cố mà thôi, cùng ngành nghề có quan hệ gì? Lý Siêu Nhiên quăng một chút óc, giật giật cả bạn, cái này ngươi cũng không biết, khả năng ngươi bình thường tiếp xúc đều là một chút chui vào chạy tán hộ, ta kể cho ngươi vụ án đặc biệt lại đi. Chân chính vốn liếng vận hành, kế hoạch của bọn hắn là rất khổng lồ. Liên lấy trước đây ít năm một cái chân thực án lệ, trong nước Nhật hóa xí nghiệp bị ngoại tư để mắt tới, bọn hắn vận dụng hết thể thủ đoạn đem trong nước Nhật hóa xí nghiệp đè xuống, sau đó tiến hành thu mua. Ngươi cho rằng bọn hắn vẹn vẹn chỉ là kiếm lợi một đợt này tiền sao? Thu mua sau khi thành công, bọn hắn lại lợi dụng trong nước Nhật hóa xí nghiệp hàng hiệu con đường, toàn diện mở rộng chính bọn hắn sản phẩm, từ đó thay thế trong nước Nhật hóa xí nghiệp sản phẩm, dần dần trong nước hàng hiệu này liền biến mất, mà bọn hắn lại mượn cơ hội này chiếm lĩnh thị trường quốc nội, lũng đoạn toàn bộ ngành nghề. Ngành nghề một khi bị lũng đoạn, giá cả tự nhiên cũng do bọn hắn định đoạt, đây chính là vì cái gì hiện tại giá hàng càng ngày càng cao nguyên nhân. Ngươi còn nhớ rõ trước kia sao? Khi còn bé chúng ta cảm mạo nóng sốt loại hình bệnh vặt, đi phòng khám bệnh cầm vài mao tiền thuốc có thể giải quyết vấn đề, hiện tại động một chút thì là sâu nước muối, đánh chất kháng sinh, phí tổn một chút đã tăng tới mấy trăm, chính là nguyên nhân này. Triệu Lâm Lâm mơ hồ đã đoán được cái gì, nhìn thấy đối phương miệng lưỡi lưu loát, chậm rãi mà nói, Triệu Lâm Lâm hỏi, cho nên các ngươi lần này về nước chuẩn bị bố cục cái gì đâu? Lý Siêu Nhiên cười thần bí, cái này không có khả năng lộ ra, nếu như ngươi cảm thấy hứng thú lời nói, chúng ta có thể thêm cái phương thức liên lạc, đến lúc đó ngươi tìm đến ta à? Chỉ cần ta hơi tiết lộ cho ngươi một chút, để cho ngươi một năm tùy tiện kiếm lời cái hơn trăm vạn không thành vấn đề. Hắn lấy điện thoại cầm tay ra, mỹ nữ, ngươi số điện thoại là bao nhiêu? Triệu Lâm Lâm đang muốn cự tuyệt, Chu Vũ Phỉ dẫn theo mấy cái cả nhà thùng tới, Lâm Triệu Lâm Lâm đứng lên, không có ý tứ, bằng hữu của ta tới. Nàng đi nhanh lên đi qua, mua xong. Chúng ta đi thôi. Chu Vũ Phỉ mua thật nhiều ăn, bởi vì còn có đoàn đội nhân viên công tác, cho nên mua hơn vài thùng. Lý Siêu Nhiên thấy được nàng liền muốn rời khỏi, đội văn nói, ai, mỹ nữ, thêm cái mẹ chặt ta. Về sau có cổ phiếu phương diện vấn đề, ngươi tùy thời có thể lấy tìm ta. Triệu Lâm Lâm lắc đầu, Chu Vũ Phỉ một mặt chấn kinh, cổ phiếu phương diện vấn đề, ngươi còn muốn đi hỏi hắn. Triệu Lâm Lâm đẩy nàng một chút, đi rồi. Ách, Lý Siêu Nhiên rất phiền muộn, chính mình tuổi lâu như vậy châu tất, nàng thế mà một chút hứng thú đều không có. Không đúng, ta đều nói rồi, để nàng một năm kiếm lời cái hơn trăm vạn không thành vấn đề, chẳng lẽ nàng đối với tiền không có hứng thú. Nhìn qua Triệu Lâm Lâm hai người đi xa bóng lưng, Lý Siêu Nhiên quăng một chút tóc, ngươi bây giờ đối với ta hờ hững, sau này ta để cho ngươi không với cao nổi. Ta muốn để các ngươi biết, ai mới là giới tài chính tân tinh. Run rẩy đi, ta trở về. Chương 1176 cùng Tiêu Dĩnh Liên thủ, chương 1176 cùng Tiêu Dĩnh Liên thủ. Lý Siêu Nhiên đuổi một vòng, sửng sốt không có đuổi tới Triệu Lâm Lâm hai người bọn họ. Ai? Giữa người và người duyên phận cứ như vậy kỳ diệu, một khi bỏ lỡ liền không còn có được. Phát thanh bên trong phát hình đăng ký quảng cáo, hắn đành phải hướng chính mình cửa lên phi cơ đi đến. Mặc dù cửa lên phi cơ đã sắp xếp lên hàng dài, chí ít còn muốn nửa giờ mới có thể đăng ký. Chỉ có khoang hạng nhất hành khách mới có cơ hội sớm lên phi cơ, hơn nữa còn có chuyên môn xe đưa đón. Lý Siêu Nhiên mặc dù là cái thao bàn thủ, hắn cũng không có tư cách ngồi khoang hạng nhất, công ty chỉ cấp số rất ít cao quản loại đãi ngộ này. Chờ hắn đứng xếp hàng lên máy bay, thình lình nhìn thấy vừa rồi hai nữ hải, các nàng an vị tại khoang hạng nhất. Lý Siêu Nhiên hắn lâu đều không có kịp phản ứng, mà lại hắn nhìn xem người ta giống như căn bản cũng không biết hắn. Vốn là chỉ đánh cái đối mặt, làm sao có thể có ấn tượng. Đang chuẩn bị cùng người ta chào hỏi, phía sau hành khách thúc giục, đi a, làm sao không đi? Hắn đành phải hướng khoang phổ thông đi đến. Ngồi vào vị trí bên trên, trong lòng của hắn càng nghĩ càng không thoải mái, mới vừa rồi còn đang nói chỉ cần mình tùy tiện lộ ra một chút, dễ dàng kiếm lời cái hơn trăm vạn, bây giờ trở về nhớ tới, làm sao có loại đánh mặt cảm giác? Chẳng lẽ các nàng thật không thiếu tiền sao? Bất quá bây giờ tiểu cô nương nói không rõ, các nàng ngồi khoang hạng nhất chỉ là vì khoe khoang, vô y theo mà phát hành vòng bằng hữu. Lý Siêu Nhiên tự giễu cười bên dưới, ở trên vị trí ngồi xuống. Bên cạnh có vị dáng dấp không tệ nữ hài tử, hắn lại dũng cảm, vị nữ ngươi tốt, ta là máy bay bay lên. Triệu Lâm Lâm mang lên bịt mắt nằm xuống đi ngủ, Chu Vũ Phỉ mở ra cả nhà thùng, hoa, ăn ngon. Lâm Lâm ngươi muốn ăn điểm sao? Gia hỏa này lên phi cơ liền bắt đầu ăn, Triệu Lâm Lâm rất kiềm chế, tận lực không ăn đồ vật. Hơn 10 giờ thời gian phi hành, Triệu Lâm Lâm chân thật ngủ một giấc, Chu Vũ Phỉ đâu, một người đã ăn xong hai cái cả nhà thùng, bất quá nàng còn có. Sau khi ăn xong, lại đi 4 chuyến nhà vệ sinh. Ngày thứ 2 máy bay đến Đại Cảng sau, vừa mới dừng hẳn, Lý Siêu Nhiên liền cầm lên bao chen đến phía trước, muốn tìm Triệu Lâm Lâm bắt chuyện. Kết quả bị nữ tiếp viên hàng không ngăn ở khoang phổ thông không cho phép đi qua. Thẳng đến Triệu Lâm Lâm các nàng trước máy bay hạ cánh mới cho đi. Hắn đội vàng đuổi theo, hướng đi ra chạy. Không nghĩ tới lối ra ngừng lại mười mấy chiếc xe sang trọng, mấy chục tên bảo tiêu đứng ở nơi đó, đem Triệu Lâm Lâm một nhóm nối liền xe đi. Hắn mặt người, phô trương lớn như vậy, đến cùng thân phận gì a? Triệu Lâm Lâm trở lại đại cảng, Tô Như Chân đã vì bọn hắn sắp xếp xong xuôi hết thảy. Hay là trước kia thao bàn thất, hết thảy tất cả đều là có sẵn. Tô Như Chân để bọn hắn đi về nghỉ trước, dưỡng đủ tinh thần, ban đêm liên hoan. An bài tốt đoàn đội, nàng lại đối Triệu Lâm Lâm nói, ngươi cũng đi nghỉ trước đi, thân thể quan trọng. Bởi vì ban đêm muốn liên hoan, Triệu Lâm Lâm cùng Chu Vũ Phỉ trực tiếp tại Duy Đa Lợi Á Đại tiểu điểm hướng xuống đến, tránh khỏi chạy tới chạy lui. Tiến gian phòng, Chu Vũ Phỉ liền sờ lấy bụng, ta ăn đến quá đã no đầy đủ. Bảo ngươi ở trên máy bay ăn nhiều như vậy, heo a. Triệu Lâm Lâm ghét bỏ liếc nàng một cái, sau đó chính mình đi tắm rửa một cái, xuất ra máy tính tụ kinh. Ngươi không nghỉ ngơi sao? Chu Vũ Phỉ thấy được nàng lại bắt đầu công tác, đi tới hỏi. Không cần, ta ở trên máy bay ngủ thật lâu, ngươi đi ngủ đi. Chu Vũ Phỉ ồ một tiếng, quần áo cũng không thoát, ngã xuống giường liền ngủ. Triệu Lâm Lâm cầm điện thoại lên cho Trần Phàm đánh tới, "Ta hôm nay ở trên máy bay gặp được một người, hắn nói là Ngân Thụy Tư bản thao bản thủ, lần này tới Đông Hoa Tố Cục, ta hoài nghi cái này Ngân Thụy Tư bản chính là lần này phía sau màn chủ mưu. Đương nhiên tin tức này cũng không đáng tin cậy, nhưng ngươi có thể lưu ý bên dưới." "Ngân Thụy Tư bản?" Trần Phàm đối với danh tự này có chút quen thuộc, chỉ là không có Lý Siêu Nhiên nói như vậy châu tất. Nếu như toàn cầu vốn liếng tập đoàn theo đẳng cấp phân chia, Phi Phàm tập đoàn, Đỏ Thuẫn gia tộc, Dầu Hỏa gia tộc chờ chút loại này thuộc về đỉnh cấp tập đoàn, hàng xa xỉ thế gia, ô tô lớn hưởng gia tộc loại này thuộc về nhị lưu tập đoàn, như vậy cái này Ngân Thụy tư bản hẳn là thuộc về Tam Lưu Vốn Liếng tập đoàn. Một cái toàn cầu Tam Lưu Vốn Liếng tập đoàn cũng là rất khổng lồ, tiền của bọn hắn số lượng nhiều ước tại vạn ước trở lên. Đương nhiên đây cũng là bọn hắn lực lượng, có thể khống chế lớn như vậy lượng tiền bạc, tuyệt đối cũng coi như được một cái quái vật khổng lồ. Nhưng loại quái vật khổng lồ này tại phi phàm tập đoàn trước mặt, khẳng định là không đáng chú ý. Trần Phàm nói, mặc kệ nó có phải hay không Ngân Thụy tập đoàn, ta cũng phải làm cho bọn chúng có đến mà không có về. Triệu tổng, giao cho ngươi. Tặng cho ngươi một câu, phạm ta Đông Hoa người, xa đâu cũng giết. Thu đến. Triệu Lâm Lâm quả quyết đáp. Nói chuyện điện thoại xong, Trần Phàm tiếp tục đổi lao tiêu uống rượu. Cùng một thời gian, Trung Hải, đại cảng nhiều phần thế lực thần bí ngay tại tổ chức hội nghị. Chúng ta nếu không tiếp bất cứ giá nào cầm xuống những này y dược tập đoàn, bắt đầu từ ngày mai, từng nhóm đối với mấy cái này y dược cố tiến hành chèn ép. Cụ thể do riêng phần mình thao bàn đoàn đội tiến hành, trừ cái đó ra, quan hệ xã hội đoàn đội lợi dụng các đại truyền thông, đối với y dược bản khối tiến hành toàn diện thẩm thấu, lần này chúng ta chỉ có thể thắng, không thể thua. Mặt khác, không tiếc trọng kim, thậm chí dùng mỹ nhân kế kéo một chút công biết, chuyên gia xuống nước, lời của bọn hắn so với chúng ta càng có sức thuyết phục. Tin tưởng tại nhiều mặt vận hành bên dưới, chúng ta hẳn là rất nhanh liền có thể thực hiện tác chiến ý đồ. Hai cái địa phương hội nghị nội dung cơ bản nhất trí, mục đích đúng là bán không tất cả y dược cổ, từ đó đạt tới thu hoạch mục đích. Trần Phàm ngồi lao tiêu uống rượu xong trở lại khách sạn, vừa mới chuẩn bị tắm rửa nghỉ ngơi, Tiêu Dĩnh tới. Nàng đánh giá một chút Trần Phàm gian phòng, "A, hôm nay thế mà thành thật như vậy." Trần Phàm nhìn xem nàng nói, "Nghĩ gì thế? Ta ngày nào không thành thật sao?" Tiêu Dĩnh mập mờ nở nụ cười, "Có trung thực hay không chỉ có chính ngươi biết." Trần Phàm gặp Tiêu Dĩnh tới, đành phải tạm thời từ bỏ tắm rửa ý nghĩ, hai người đi vào phòng trà. "Ta đoán chừng giá thị trường mấy ngày nay liền muốn khởi động, ngươi bên kia lưu ý thêm." Trần Phàm nhắc nhở. Bởi vì Đông Phương Dược Nghiệp thuộc về đối phương chen ép nhóm đầu tiên, bởi vì Đông Phương Dược Nghiệp là cái nghề này bên trong đầu rồng cổ. Nếu như đem Đông Phương Dược Nghiệp cầm xuống, ít nhiều có chút lực chấn nhiếp. Tiêu Dĩnh nói, ta phải nên làm như thế nào? Theo bình thường xáo lộ, bọn hắn sẽ trước làm bộ kéo lên, sau đó đột nhiên chen ép, ngươi có thể gặp thấp hút vào. Chỉ cần trong tay ngươi có đầy đủ nhiều cổ phần, thần tiên cũng không làm gì được ngươi. Tiền vốn không đủ thời điểm, tùy thời tìm ta. Ân. Tiêu Dĩnh nhấp một ngụm trà, cũng không cùng Trần Phàm khách khí, đến lúc đó ngươi gọi người hướng công ty Trương Mục chuyển 10 tỷ. Số tiền kia coi như chúng ta công ty mượn, ngày sau trả lại. Nếu như gặp thấp hút vào 10 tỷ lời nói, thần tiên cũng dung chuyển không được Tiêu Thị tập đoàn cổ phần, đến lúc đó trong tay bọn họ sẽ có được vượt qua 51 tỷ lệ. Mà Trần Phàm nhiệm vụ chính là để Triệu Lâm Lâm toàn lực ứng phó, ăn hết mặt khác xí nghiệp cổ phần, đừng cho những thẻ đánh bạc này rơi vào Ngân Thụy tư bản những người này trong tay. Chờ bọn hắn đem giá cổ phiếu làm được đầy đủ thấp thời điểm, phi phàm tập đoàn thừa lúc vắng mà vào, toàn diện tham gia, khiến cái này đầu tư bên ngoài lấy giỏ chúc mà múc nước công dạ chẳng. Không công vì người khác làm áo cưới. Chương 1177 sát vách vương Aji định thích người. Chương 1177 sát vách vương Aji định thích người. Lý Siêu Nhiên tại thao bàn trong phòng, đang chuẩn bị chấp hành phía trên mệnh lệnh, toàn lực ứng phó bán không ý dược bản gối. Trong tay bọn họ có đại lượng Đông Phong Dược Nghiệp cổ phần, đây đều là tiền kỳ bố cục kết quả. Sớm tại nửa năm trước, bọn hắn liền lấy 12.26 nguyên tả hưu giá vốn trắng trợn mua vào, dưới cờ nhiều cái tài khoản chỉ cổ tỷ lệ đã đến gần vô hạn. Năm trước mắt Đông Phương Dược Nghiệp giá cổ phiếu là 26.68 nguyên, cũng mang ý nghĩa bọn hắn đã có gấp đôi lợi nhuận không gian, hiện tại chính là bán không thời cơ tốt nhất. Nếu như đưa trong tay tất cả cổ phiếu ném rơi, bọn hắn sẽ trực tiếp thu lợi gấp đôi trở lên, các loại giá cổ phiếu ngã xuống sau, lại dùng những này kiếm được tiền, tiếp tục mua vào Đông Phong Dược Nghiệp cổ phiếu, như vậy lặp đi lặp lại thao tác mấy lần, bọn hắn kiếm được đầy bùn đầy bát, người ta may mà mất cả chỉ lẫn trải. Lý Siêu Nhiên lòng tin tràn đầy quăng một chút tóc, nhìn thoáng qua bên cạnh đồng sự. Kỳ thật thao bàn thủ làm việc chính là nghe theo mệnh lệnh, tiến hành mua bán thao tác, chân chính người quyết định cũng không phải là bọn hắn. Loại này nhìn rất nhu tất chức vị, kỳ thật cùng Triệu Lâm Lâm hoàn toàn không tại cùng một cái cấp bậc. Bất quá hắn cảm thấy mình tốt châu tất dáng vẻ, làm bọn hắn cái nghề này thôi, tiền lương cao, còn đặc thù cảm giác thành tựu. Sớm quận bắt đầu, bọn hắn liền chuẩn bị khai thác một quen dụ nhiều thủ đoạn, đem ưa thích học tập tán hộ lừa gạt tiền đến. Không nghĩ tới Đông Phong Dược Nghiệp bên này, không có dấu hiệu nào tuôn ra một cái trọng đại lợi không tin tức, nói nào đó khoản dược vật tồn tại sự không chắc chắn vấn đề, có thể sẽ sinh ra không tốt tiếng vọng, nhu cầu cấp bách triệu hồi. Tin tức này vừa ra, Đông Phong Dược Nghiệp giá cổ phiếu trực tiếp ngã ngừng. Mà lại ngay tại sắp bắt đầu phiên giao dịch trước 2-3 phút, lần này đem trong tay nắm đại lượng thẻ đánh bạc Lý Siêu Nhiên bọn hắn toàn bộ làm ngộng, chuyện gì xảy ra? Kế hoạch của bọn hắn vốn là trước kéo lên dụ nhiều, lại ném ra ngoài đại lượng thẻ đánh bạc cả số, kế tiếp là một bộ tổ hợp quyền, đem Đông Phong Dược Nghiệp giá cổ phiếu triệt để đánh xuống. Có thể làm sao hiện tại liền sớm bạo lôi nữa nha? Bọn hắn những người này đều che ở trong trống. Phải biết trong tay tiền vốn càng nhiều, may mà càng thảm, một cái ngã ngừng trực tiếp tổn thất 10 hơn nữa còn bán không được. Đông Phong Dược Nghiệp bên này, Lao Tiêu đi vào phòng làm việc, nhìn thấy Trần Phàm cùng Tiêu Dĩnh đang thương lượng làm việc. Hắn bưng chén trà đi vào lại lui trở về. Sau đó cách cửa sổ pha lê nhìn qua hai người, ai, nếu là hai người bọn họ có thể thành tốt biết bao nhiêu. Hắn không biết Trần Phàm lần này tới là nguyên nhân gì, nhưng nhìn thấy Trần Phàm cùng mình nữ nhi rất nghiêm túc thảo luận công tác bộ dáng, trong lòng luôn có chút tiếc nuối. Thời khắc này Lão Tiêu hận không thể nhét cái giường đến hai người bọn họ trước mặt, trực tiếp đem hải tử sinh đi, tránh khỏi ta lo lắng. Tiêu Dĩnh nhìn qua mặt bản hương phân nói, ngã ngừng, ha ha, bọn hắn lần này nên khóc chết đi. May mắn ta nghe đề nghị của ngươi, sớm mấy ngày liền giảm cầm. Lần trước Tiêu Dĩnh cho Trần Phàm gọi điện thoại nói chuyện này thời điểm, Trần Phàm còn tại Hát Châu, hắn nhìn qua Đông Phong Dược Nghiệp xu thế, để Tiêu Dĩnh lập tức giảm cầm, cắt ổ không ít tiền vốn. Hiện tại trong tay chỉ cổ tỷ lệ đã hạ xuống 31 tả hữu, nàng sớm giảm cầm đi, trong tay đối thủ tiền vốn tự nhiên là làm cho càng nhiều. Trần Phàm tỉnh táo nói, ngươi phải nghĩ biện pháp để nó tiếp tục ngã ngừng, để bọn hắn tiền vốn không chỗ có thể trốn. Đầu tư bên ngoài bên này, đối mặt tình huống như vậy, không thể không lập tức tổ chức hội nghị. Có người đề nghị, mượn nhờ cơ hội như vậy thu mua, nhưng cũng có người phản đối, không được, chúng ta chi phí quá cao. Tại hai loại bất đồng thanh âm lặp đi lặp lại tranh chấp bên dưới, một tên tóc vàng nam tử trung niên đánh gãy bọn hắn cãi lộn, nếu Đông Phong Dược Nghiệp dẫn đầu ngã ngừng, vậy chúng ta liền thuận thế mà làm, thừa cơ hội này bán không nó, về phần mặt khác cổ phiếu y nguyên giữ nguyên kế hoạch tiến hành. Phải biết toàn bộ y dược bản khối bên trong, trừ Đông Phong Dược Nghiệp có phi phạm tập đoàn ở sau lưng chỗ dựa bên ngoài, mặt khác đưa ra thị trường công ty cũng không hiểu rõ tình hình, bọn hắn thậm chí cũng không biết đã có người bố cục. Cho nên bọn hắn cuối cùng kết luận là, thừa cơ chèn ép, để Đông Phong Dược Nghiệp giá cổ phiếu chém ngang lưng. Đối với bọn hắn tới nói, chém ngang lưng cũng là giá vốn, cùng lắm thì tại cái này cổ phiếu bên trên không kiếm tiền. Bọn hắn biết lái biết thời điểm, Triệu Lâm Lâm đã đi tới ra ngoài, Trần Phàm cho Tiêu Dĩnh làm giới thiệu, đây là Triệu tổng, hiện tại giá cổ phiếu sự tình cơ bản do nàng phụ trách. Tiêu Dĩnh nắm Triệu Lâm Lâm tay, biết, chúng ta đã sớm phải biết. Triệu tổng thật trẻ tuổi, thật xinh đẹp, cùng cái tiên nữ một dạng, thật sự là hâm mộ chết ta. Triệu Lâm Lâm bị nàng thổi phồng đến mức có chút ngượng ngùng, Trần Phàm lại mượn cơ hội nói, đó là đương nhiên, ngươi khả năng còn không biết, nàng thế nhưng là trường học của chúng ta năm đó xếp hạng thứ nhất giáo hoa. Hôn mê. Triệu Lâm Lâm nhíu mày chừng con hàng này một chút, ngươi muốn nói cái gì? Xếp hạng thứ nhất giáo hoa, còn không phải bị ngươi cho tai họa. Tiêu Dĩnh ồ một tiếng, lợi hại à, Triệu tổng hoàn toàn chính xác xinh đẹp, đẹp như tiên nữ, ngay cả ta nhìn đều tâm động không thôi. Nàng lại hỏi Trần Phàm, kia xếp hạng thứ hai, thứ ba là ai? Ha ha. Triệu Lâm Lâm ý vị thâm trường nhìn Trần Phàm một chút, Trần Phàm nói, chúng ta tiếp tục bàn công việc đi. Ba người ngồi xuống bàn công việc, Tiêu Dĩnh liên tiếp nhìn Triệu Lâm Lâm mấy mắt, nàng thật đúng là rất ưa thích Triệu Lâm Lâm loại phong cách này, hơn nữa còn đặc sắc có mắt duyên. Tiêu Dĩnh nói tới cổ phiếu phương diện thao tác, Triệu Lâm Lâm phong khinh vân đạm điệu nói, loại sự tình này nhỏ giao cho ta là được rồi. Tiêu tổng chỉ cần tại quan hệ xã hội phương diện tiến hành phối hợp. Tiêu Dĩnh rất ưa thích Triệu Lâm Lâm loại lực lượng này, phảng phất trong lúc nói cười để đối thủ hôi phi yên diệt. Đi. Vậy ta liền đem hết thể giao cho Triệu tổng. Triệu tổng, ta thật rất thích ngươi ai, ta có thể hay không khinh thường bảo ngươi một tiếng muội muội. Phúc, ngay tại cửa ra vào chuẩn bị tiến đến lao Tiêu nghe được nửa câu đầu, một miệng nước trà phun tới. May mắn, may mắn. Tiêu Dĩnh chỉ nói là gọi Triệu Lâm Lâm một tiếng muội muội, bằng không hắn thật đúng là muốn coi là nữ nhi có cái kia ham mê. Triệu Lâm Lâm cũng cảm thấy Tiêu Dĩnh tính cách này không sai, thoải mái, có cá tính, nàng mỉm cười nói, nếu là Tiêu tổng không chê, vậy ta gọi ngươi là tỷ tỷ tốt. Tiêu Dĩnh lạc đến bưng bít lấy miệng nhỏ cười, ta làm sao có thể ghét bỏ, thật lấy tỷ muội tương xứng, ta vẫn là trèo cao. Bất quá ta là thật tâm ưa thích Triệu tổng tính cách này, cái kia nói xong, chúng ta sau này sẽ là tỷ muội. Trần Phàm nhìn thấy Lao Tiêu vẫn đứng ở nơi đó, Lao Tiêu, ngươi ở bên ngoài quanh quẩn một chỗ thật lâu rồi à, làm sao không tiến vào? Lao Tiêu lúc này mới bưng chén trà tiến đến, hắn cũng không nhận ra Triệu Lâm Lâm, đánh giá mấy mắt, Trần Phàm giới thiệu nói, đây là Triệu tổng, công ty của chúng ta trụ cột một trong. Lao Tiêu một mặt kinh ngạc, còn trẻ như vậy à, ngươi không nói, ta còn tưởng rằng là một học sinh đâu. Nói xong hắn lại cảm thán nói, ai, xem ra chúng ta những lao gia hỏa này muốn rời khỏi giang hồ, hiện tại là những người tuổi trẻ các ngươi thiên hạ. Triệu Lâm Lâm lễ phép mỉm cười nói, thúc thúc ngươi không già à, chính vào trắng niên. Lao Tiêu lắc đầu, già á, già á. Nếu là có một số người tái giá không được, ta liền già thật rồi. Tiêu Dĩnh, cha, sát vách Vương Á Di đỉnh thích ngươi, ngươi qua bên kia chơi đi. Chương 1178 hai đầu sói, ngươi tuyển cái nào một đầu? Chương 1178 hai đầu sói, ngươi tuyển cái nào một đầu? Trần Phàm chỉ là đơn giản cùng Triệu Lâm Lâm bàn giao ý nghĩ của mình, còn lại do Triệu Lâm Lâm đi chấp hành. Tiêu Dĩnh bên này cũng do Triệu Lâm Lâm đến thao tác, dù sao nàng cũng không phải là nhân sĩ chuyên nghiệp, tại chính sách cho phép tình huống dưới, thích hợp tăng chỉ, giảm cầm cũng có thể. Giữ nguyên kế hoạch, Đông Phong Dược Nghiệp sẽ phóng xuất ra một chút lợi không tin tức, để giá cổ phiếu tiếp tục giảm lớn, từ đó đem đối phương tiền vốn bảo hộ. Nhưng là không nghĩ tới vào lúc ban đêm, liền có người không ngừng mà phóng xuất ra các loại lợi không tin tức, nói Đông Phong Dược Nghiệp tồn tại đại lượng làm giả vấn đề, đồng thời còn có người đánh lấy vạch trần ngành nghề nội tình nguy trang, đối với Đông Phong Dược Nghiệp tiến hành công kích. Thế là Đông Phong Dược Nghiệp liên tiếp 5 cái giá sản, đối mặt trên thị trường mấy lời đồn đại nhảm nhí này, Đông Phong Dược Nghiệp cho tới bây giờ đều không hồi phục, mặc kệ người ta nói cái gì, bọn hắn đều không để ý điều này sẽ đưa đến đại lượng cơ cấu vốn lưu động, tán hộ nhau nhau trốn đi. Vừa mới bắt đầu kế hoạch của đối phương là để Đông Phong Dược Nghiệp giá cổ phiếu chém ngang lưng, hiện tại bọn hắn mục đích đặt đến, Đông Phong Dược Nghiệp giá cổ phiếu từ 26 khối nhiều, trực tiếp ngã xuống 9 khối nhiều. Nhưng cái này giảm mức độ hiển nhiên đã vượt ra khỏi đối phương mong muốn, những này bán khống đầu tư bên ngoài cảm giác không đúng, đã rất pha ra vốn, bọn hắn cũng xuất hiện hao tổn. Phải biết bọn hắn hành động lần này trong kế hoạch, Lý Siêu Nhiên chỗ công ty chủ yếu phụ trách bán khống Đông Phương Dược Nghiệp, mắt thấy mặt khác tiểu tổ đều tại theo kế hoạch tiến hành, bọn hắn bên này thì xảy ra vấn đề. Bọn hắn thông thường thao tác là chưa cần nút đi vào đem giá cổ phiếu làm cao, cao vị cả số út rời đi sau, lại phóng thích các loại lợi không tin tức, dẫn đến giá cổ phiếu ngã xuống. Sau đó bọn hắn lại thấp giá mua vào, lần nữa kéo cao cả số út, như vậy lặp đi lặp lại thao tác, đem tiền vốn cuộn làm lớn. Ai cũng không có khả năng có khổng lồ như vậy tiền vốn, vừa lên đến liền trực tiếp bán khống, mục đích của bọn hắn đương nhiên vẫn là lấy kiếm tiền làm chủ. Nào nghĩ tới lần này người ta không theo sáo lộ ra bài, đem bọn hắn đều bảo hộ. Hiện tại gặp phải chỉ có hai cái biện pháp, hoặc là trực tiếp cứng rắn, bất chấp hậu quả mua thêm đến bảy nhẹ vốn, hoặc là hoa món tiền khổng lồ tại cấp 2 thị trường trắng trợn hút chủ, đặt tới thu mua mục đích. Nhưng cứ như vậy, bọn hắn cần lượng tiền bạc quá lớn, bởi vì bọn hắn mục đích lần này là toàn bộ y dược bản khối. Y liệt dược bản khối mấy chục nhà đưa ra thị trường công ty, thật muốn toàn bộ thu mua lời nói, không có mấy vạn ức căn bản không nên nghĩ. Bọn hắn lần này tiền vốn quy mô cũng bèn bèn vạn ức mà thôi, cho nên tiền vốn cũng không dư giả. Nhìn thấy tình thế trước mắt, có người đề nghị trực tiếp cầm xuống đầu rồng lại nói, còn lại nghĩ biện pháp. Trải qua hội nghị lặp đi lặp lại thảo luận, bọn hắn hay là quyết định không buông bỏ cái đầu rồng này cố, liền lấy nó khai đao. Đương nhiên, Triệu Lâm Lâm cũng tại phòng ngừa đối phương tới này một tay. Cho nên nàng nhìn chằm chằm vào Đông Phương Dược Nghiệp số liệu tại phân tích, quả nhiên khi giá cổ phiếu ngã xuống 809 nguyên thời điểm, đối phương cũng không nhịn được xuất thủ, đại bút mua vào. Động. Bọn hắn động. Đông Phương Dược Nghiệp cái giá tiền này hiển nhiên rất có lực hấp dẫn, Triệu Lâm Lâm rõ ràng cảm giác được đối thủ đang hút chủ. Bất quá nàng cũng không có lập tức tham gia, mà là một mực phối hợp với đối phương. Cỗ thế lực này cũng rất giàu hoạt, mặc dù bọn hắn một mực tại mua vào, nhưng tiếp tục lợi dụng truyền thông phong thích lợi không tin tức. Triệu Lâm Lâm hướng Tiêu Dĩnh đề nghị, an bài định tăng đi, để bọn hắn kế hoạch thất bại. Các loại giá cổ phiếu ngã xuống đến 7.62 nguyên thời điểm, Đông Phong Dược Nghiệp rốt cục phát biểu phía quan phương tuyên bố, một là bác bỏ tin đồn, hai là định tăng. Định tăng giá cả so cùng ngày báo cáo cuối ngày giá thấp 10 mà bọn hắn phát ra định tăng đối tượng là Phi Phạm Tập đoàn kỳ hạ một công ty, cái này cũng mang ý nghĩa định tăng phương chiếm đến 10 ưu thế. Nhìn thấy tin tức này, có người liền thầm kêu chuyện xấu. Có phải hay không là Đông Phương Dược Nghiệp sớm đã có chuẩn bị? Bọn hắn biết kế hoạch của chúng ta sao? Lập tức tra cho ta, có phải hay không chúng ta nội bộ xuất hiện nội ứng? Trung Hải, càng lớn hai cố đầu tư bên ngoài thế lực bắt đầu loại bỏ nội ứng, Lý Siêu Nhiên còn tại trong văn phòng cùng các đồng nghiệp nói chuyện phiếm, bộ pháp vụ mấy tên đồng sự tới, Lý Siêu Nhiên ngươi theo chúng ta đi một chuyến. Lý Siêu Nhiên được đưa tới bộ pháp vụ, hai tên cao quản sắc mặt nghiêm túc ngồi ở chỗ đó, ngươi là chính mình bàn giao, hay là công ty đem ngươi đưa vào đi? Lý Siêu Nhiên một mặt mở mịt, xảy ra chuyện gì? Ngươi cứ giả vờ đi. Đối phương đùng một tiếng, ném ra mấy tấm ảnh chụp, ngươi gặp qua người này sao? Lý Siêu Nhiên nhìn qua trên tấm ảnh nữ hải, trời ạ, đây không phải là nữ thần của ta sao? Các ngươi tại sao có thể có hình của nàng? Đối phương lạnh mặt nói, ngươi chỉ cần trả lời, gặp qua hay là chưa thấy qua? Ta ở phi trường gặp một lần. Làm sao rồi? Vậy là ngươi không phải hướng nàng tiết lộ thân phận của mình? A. Lý Siêu Nhiên luống cuống, hắn ở bên ngoài tư xí nghiệp làm lâu như vậy, đương nhiên biết Ngân Thụy vốn liếng thủ đoạn. Nàng chỉ là một người bình thường. Người bình thường? Hừ. Cao quản nặng nề mà đập một thanh cái bàn đứng lên, ngươi quản Phi Phạm Tập đoàn Triệu tổng thị người bình thường? A. Lý Siêu Nhiên triệt để mộng, nàng làm sao có thể? Có cái gì không có khả năng, nàng liền không phải là Phạm Tập đoàn dưới cờ tổng giám đốc Triệu Lâm Lâm, chuyên môn phụ trách tài chính, thị trường chứng khoán khối tấm nghiệp vụ, nàng lần này về nước chính là hướng về phía chúng ta tới. Ngươi còn có cái gì dễ nói? Lý Siêu Nhiên, ta cho là nàng chỉ là một học sinh. Chơi ạ, nàng lại là Phi Phạm Tập đoàn dưới cờ cao quản. Người tới, dẫn đi. Cha ra nội ứng sau, bọn hắn nghiên cứu quyết định, thừa dịp Phi Phạm Tập đoàn chưa kịp phản ứng thời khắc, quả quyết xuất thủ, đem mặt khác đưa ra thị trường công ty toàn bộ cầm xuống. Phải biết trải qua một vòng này chèn ép, y dược bản khối đã ngã đến vô cùng thê thảm, đại bộ phận y dược cố đã chém ngang lưng, có thậm chí rất phá giá phát hành. Nếu như ở thời điểm này khởi xướng thu mua, tuyệt đối là một vốn bốn lời. Một khi kế hoạch này áp dụng thành công, bọn hắn liền có thể khống chế toàn bộ y dược bản khối. Vì phòng ngừa Phi Phạm Tập đoàn quấy rối, bọn hắn đã làm tốt chuẩn bị toàn diện. Mà giờ khắc này Tiêu Dĩnh lợi dụng Tiêu Thị tại toàn bộ ngành nghề thân phận địa vị, hướng tất cả đưa ra thị trường công ty phát ra mời, tất cả mọi người đến ra ngoài họp thảo luận. Nhà mình đưa ra thị trường công ty bị người ác ý bán khống, những này đưa ra thị trường tập đoàn lão bản đương nhiên tâm lý nắm chắc, nhưng cũng không phải mỗi người đều cùng Tiêu Dĩnh một dạng có cường đại hậu viện, bởi vậy nhận được tin tức này thời điểm, tất cả mọi người không chút do dự chạy tới. Tiêu Dĩnh hội nghị nội dung rất đơn giản, chính là đã định tăng phương thức, để Phi Phạm Tập đoàn dưới cờ công ty tiến vào ban giám đốc. Bởi vì chỉ có Phi Phạm Tập đoàn mới có thực lực cùng những này đầu tư bên ngoài chống lại, Tiêu Dĩnh hy vọng mọi người thận trọng cân nhắc. Đương nhiên, bọn hắn cũng muốn cùng Phi Phạm Tập đoàn đạt thành hiệp nghị, liền không phải là Phạm Tập đoàn cầm xuống đại cổ đông vị trí sau, không ảnh hưởng bọn hắn phát triển. Phương án này để rất nhiều người do dự rất lâu, chậm chạp không quyết định chắc chắn được. Bọn hắn có phương diện này lo lắng là đúng, nếu như Phi Phạm Tập đoàn không có hảo ý, đối bọn hắn tới nói cũng là dẫn sói vào nhà. Hiện tại đối bọn hắn tới nói, đầu tư bên ngoài đồng dạng cũng là hư nhìn chằm chằm, đến cùng tướng chủ động quyền giao cho ai mới có thể cam đoan ích lợi của mình. Đây là bọn hắn suy tính được nhiều nhất vấn đề. Mà Trần Phàm nhìn thấy đầu tư bên ngoài không ngừng tại cấp 2 thị trường tăng trì, hắn cũng không có bao nhiêu lo lắng, bởi vì chỉ cần cùng những này đưa ra thị trường tập đoàn lao bản đặt thành hiệp nghị, những này đầu tư bên ngoài sớm muộn là trong tay mình đồ ăn. Hiện tại cửa đã mở ra, liền nhìn chính mình lúc nào quan. Chương 1179 liền ngươi biểu hiện này, đây là cầu người thái độ. Chương 1179 liền ngươi biểu hiện này, đây là cầu người thái độ. Nhìn thấy những người này do dự, Tiêu Dĩnh rất tức giận. Nàng cầm qua mịt rổ phồn, ta không biết các ngươi những người này ở đây lo lắng cái gì. Như vậy không quả quyết. Hiện tại là chúng ta toàn bộ ngành nghề nguy cấp tồn vong thời khắc, Phi Phạm Tập đoàn là tới trợ giúp chúng ta, nếu như chúng ta hôm nay toàn bộ luân hãm, điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa trung y ngành nghề tan tác, mang ý nghĩa chúng ta về sau sẽ được người khác thay thế. Phi Phạm Tập đoàn đi ra cứu vớt chúng ta, là đại nghĩa, là hành động vĩ đại. Bọn hắn là không hy vọng chúng ta bị ngoại tư chi phối, chắc hẳn rất nhiều bị vốn liếng xâm lấn bản án các ngươi đều biết đi. Một khi bị ngoại tư cầm xuống về sau, chúng ta toàn bộ ngành nghề liền sẽ bị thay thế. Nếu như các ngươi còn có lo lắng, có thể nhìn xem Đông Hoa Thương hội bên trong đông đảo xí nghiệp, bọn hắn vì cái gì phát triển được tốt như vậy? Đây đều là công lao của người nào? Nâng lên Đông Hoa Thương hội, rất nhiều người liền bình thường trở lại. Bọn hắn theo phi phàm tập đoàn tiến vào hải ngoại khai thác thị trường, kiếm được đầy buồn đầy bát, đây là có mắt cùng nhìn sự thật. Thế là mọi người nhao nhao ký hợp đồng, cùng phi phàm tập đoàn dưới cờ công ty con đã đặt thành định tăng phương án. Hội nghị này mở mấy ngày, đầu tư bên ngoài tại cấp 2 thị trường cũng đoạt mấy ngày, trong tay bọn họ cướp được đại lượng thẻ đánh bạc. Đang chuẩn bị tuyên bố dơ bảng thời điểm, những này công ty y dược tuần tự ban bố lâm thời ngừng bài thông chi. Nhìn thấy tình huống này, đã có người dự cảm không ổn. Lâm thời ngừng bài, dưới tình huống bình thường đều là có chuyện trọng đại muốn tuyên bố, mà lại ngừng bài về sau, đầu tư bên ngoài cũng vô pháp tiếp tục thao tác, chỉ có thể chờ đợi đối phương ra thông chi, sau đó phục bài. Ngừng bài trong khoảng thời gian này, chính là những này đưa ra thị trường tập đoàn cùng phi phàm tập đoàn dưới cờ công ty con ký kết định hướng tăng phát hợp đồng thời gian, song phương muốn bàn bạc, hội đàm, sau đó định giá. Định hướng tăng phát bình thường đều sẽ lấy thấp hơn trước giao dịch ngày báo cáo cuối ngày giá 10-20 tả hữu, mà giờ khắc này đại đa số đưa ra thị trường tập đoàn giá cổ phiếu bị ngoại tư trắng trợn bán khống, ở vào lịch sử đen vị. Lúc này định hướng tăng phát, không thể nghi ngờ cho phi phàm tập đoàn một cái rất lớn tiện nghi. Đương nhiên cũng chính bởi vì dạng này, song phương hợp tác mới có ý nghĩa. Nếu không phi phàm tập đoàn tốn hao tinh lực lớn như vậy tới giúp các người, dù sao cũng phải cho người ta một chút lợi ích thực tế đi. Mấy ngày qua đi, những cái kia ký qua hiệp ước xí nghiệp tuần tự phụ bài, bọn hắn đều không ngoại lệ đều tuyên bố cái này nhất trọng sự kiện lớn, chính là hoàn thành định tăng. Ngay sau đó, mặt khác xí nghiệp cũng dần dần phụ bài, tất cả phục bài xí nghiệp, cơ hồ đều làm cùng một sự kiện. Mà lại lần này định tăng, đại cổ đông thành phi phàm tập đoàn dưới cờ công ty con. Công ty này lệ thuộc vào Lam Đồ Vốn Liếng, cũng chính là tốt như chân quản xí nghiệp. Hoàn thành một loạt này động tác sau, Lam Đồ Vốn Liếng liền có thể danh chính ngôn thuận tham gia toàn bộ y dược bản khối, quang minh chính đại cùng những này đầu tư bên ngoài đỏ sức. Tin tức vừa ra tới, toàn bộ thị trường chứng khoán một mảnh xôn xao. Lấy Ngân Thụy Vốn Liếng cầm đầu đầu tư bên ngoài càng là một tất, cả tình chính mình dưới lớn như vậy một bàn cờ, cứ như vậy vì người khác làm áo cưới. Hiện tại phi phàm tập đoàn nắm giữ toàn bộ, bọn hắn cũng biết đại thế đã mất. Phút. Được người yêu mến thỏa đáng trận nện cái bàn, ai cũng nghĩ không ra phi phàm tập đoàn biết chơi chiêu này, từ bọn hắn trong miệng giành ăn. Không được, chúng ta muốn tìm phi phàm tập đoàn đòi một lời giải thích, quá khi dễ người. Bố cục hơn phân nửa năm kế hoạch, cứ như vậy hủy. Cái này còn không phải thật buồn bực, hiện tại bọn hắn đem nhiều như vậy tiền vốn nện vào đi, hoàn toàn thành cá trong chậu, chỉ có thể mặc cho người xâm lược, đây mới là thống khổ nhất sự tình. Tuyên bố kế hoạch tạm dừng. Càng lớn nơi nào đó tư nhân trong biệt thự, một tên lão giả tóc hoa râm mặt tâm trầm, nghiến răng nghiến lợi nói. Đục ngầu trong con ngươi tản mát ra một cô ánh sáng âm lãnh, trên mặt của hắn che kín sát khí, đến cùng là ai để lộ chúng ta toàn bộ kế hoạch. Theo lý thuyết đây là một cái tuyệt đối kín đáo kế hoạch, không có khả năng bị ngoại nhân biết được, liền xem như công ty cao tầng cũng chỉ biết kế hoạch một bộ phận. Nhưng bây giờ kế hoạch này hoàn toàn bị phá hư hết, bởi vì thị trường chứng khoán thu mua là toàn bộ kế hoạch quan trọng nhất. Bây giờ bị phi phàm tập đoàn chặn ngang một cước, dẫn đến bọn hắn lấy giỏ trúc mà múc nước công giá tràng. Bên người một vị nam tử trung niên lắc đầu, chú ý cẩn thận trả lời, cũng có thể là đánh bậy đánh bạn, nhưng chúng ta kế hoạch cũng không từng bị ngoại nhân biết được. Phút. Lão nhân đột nhiên chửi ầm lên, quay đầu hung tợn nhìn hắn chằm chằm, ngươi nói đây chỉ là đánh bậy đánh bạn. Ta phát hiện ngươi đây là không có đầu óc. Phi phàm tập đoàn nhúng tay Đông Phương Dược Nghiệp có thể lý giải, nhưng bọn hắn mục tiêu là toàn bộ y dược bản khối, ngươi nói với ta đây chỉ là đánh bậy đánh bạn. Đi, cùng phi phàm tập đoàn nói chuyện, tranh thủ đem tiền vốn rút khỏi đến. Đây là kế hoạch bị phá hư đằng sau, dự tính xấu nhất. Nếu như có thể đem tổn thất xuống đến thấp nhất, cũng coi là một loại bổ cứu. Nhưng không phàm tập đoàn sẽ đáp ứng sao? Không biết. Tô Như Chân vừa tiếp điện thoại xong, trợ lý tiến đến báo cáo, nói có một cái gọi là Đạo Sâm Phương Tây nam tử cầu kiến. Đạo Sâm? Chưa nghe nói qua người như vậy a, nói cho hắn biết ta không rảnh. Tô Như Chân phất phất tay, trợ lý ra ngoài không bao lâu lại trở lại đến, Tô tổng, hắn nói mình là Ngân Thụy Vốn Liếng người, hy vọng ngươi có thể gặp hắn một lần, hắn có chuyện rất trọng yếu cùng ngươi đàm luận. Nâng lên Ngân Thụy Vốn Liếng, Tô Như Chân liền hiểu. Tự nhiên cũng minh bạch đối phương ý đồ đến, không khỏi mỉm cười, đi, để hắn vào đi. Nói sớm ngươi là Ngân Thụy Vốn Liếng người thôi, nói ra sớm ai nhận biết ngươi. Không bao lâu, trợ lý mang vào một vị nam tử trung niên, chính là lão giả trợ lý. Đối phương đi tới, Tô tổng, ta là Ngân Thụy Vốn Liếng Đạo Sâm. Tô Như Chân nói, ta biết, nói đi, ngươi tìm ta làm gì? Đạo Sâm quan sát một chút Tô Như Chân phòng làm việc, Tô tổng, ta là vì y dược bản khối chuyện cổ phần tới, tất cả mọi người là minh bạch ta cũng không che lấp lấp, hy vọng Tô tổng cho chúng ta một cái cơ hội, để cho chúng ta an toàn rút lui. Tô Như Chân cười bên dưới, những người này chính là thật mặt to, cũng có thể nói không biết xấu hổ. Sự tình nguyên bản là do bọn hắn đưa tới, hiện tại kế hoạch sau khi thất bại, bọn hắn lại muốn toàn thân trở ra, mà lại có thể dạng này công khai cùng ngươi làm do nói, ta không đùa, ngươi thả ta đi. Cái này cùng hắn cầm cây đao đi ra ăn cướp, phát hiện đánh không lại người ta, sau đó nói ta không đánh cướp, ngươi thả ta đi đi khác nhau ở chỗ nào? Tô Như Chân nói, chuyện này ta không làm chủ được, lại nói ta cũng không có tham dự, ngươi có phải hay không tìm nhầm người? Đạo Sâm biến sắc, Tô tổng ngươi nếu là nói như vậy, đó chính là không nể mặt mũi. Cùng y dược bản khối những cái kia đưa ra thị trường công ty ký hợp đồng, chính là Lam Đồ Vốn Liếng dưới cờ công ty con, ngươi làm sao có thể không biết đâu? Trên thực tế, Tô Như Chân cũng không có tham dự, đều là Trần Phạm cùng Triệu Lâm Lâm làm. nhưng đối phương loại thái độ này để Tô Như Chân rất khó chịu, liền ngươi biểu hiện này, đây là cầu người thái độ. Ngươi đi cầu người, có phải hay không muốn thả thấp giá đỡ? Hết lần này tới lần khác hắn còn bày biện một bộ rất chảnh, rất đáng gờm dáng vẻ, Tô Như Chân chỉ bên ngoài, ra ngoài. Chương 1180 chúng ta chỉ là tinh khiết hữu nghị, chương 1180 chúng ta chỉ là tinh khiết hữu nghị. Đạo Sâm một bộ không thể tin được bộ dáng nhìn qua Tô Như Chân, đối phương thế mà trực tiếp đối với mình hạ lệnh trục khách. Ngươi nói cái gì? Ra ngoài. Tô Như Chân dùng ngoại ngữ lớn tiếng nói, ngươi nghe không hiểu sao? Có cần hay không ta gọi bảo an? Vừa mới dứt lời, Trương Long, Triệu Hổ xuất hiện tại cửa ra vào, nhìn thấy hai người rất hung hãn bộ dáng, ngươi Đạo Sâm khí đến phát run, chỉ Tô Như Chân, nghiến răng nghiến lợi nói, xem như ngươi lợi hại. Nói xong, xám xịt rời đi. Khanh khách, Triệu Hổ siết quả đấm, Tô tổng, có muốn hay không ta đem xỏa điệu này đánh một trận? Tô Như Chân khoát qua tay, suy tư một chút, lại cho Trần Phàm gọi điện thoại. Trần Phàm đang cùng Triệu Lâm Lâm, Tiêu Dĩnh Hoàng, Phi Phạm tập đoàn đã hoàn thành bước đầu bảo vệ kế hoạch, phá vỡ đầu tư bên ngoài muốn thu mua y dược bản khối tư tưởng. Nhìn thấy Tô Như Chân gọi điện thoại tới, hắn đối với hai người nói câu, Tô tổng điện thoại tới, các ngươi nghỉ ngơi một chút. Hắn đứng lên đi đến cửa sổ, Tô tổng, chuyện gì? Tô Như Chân nói, đối phương không giả, ngả bài, chạy đến nơi này vô lại, muốn chúng ta thả bọn họ một đầu sinh lộ, đem tiền vốn rút khỏi đến. Hắn rút lui a, chúng ta lại không cần hắn. Bất quá Trần Phàm nghĩ đến một sự kiện, hắn là lấy thân phận gì tới? Ngân Thụy tập đoàn chủ tịch trợ lý. A, trước không cần quản hắn, để cho ta ngẫm lại. Ta đã đem hắn đuổi đi. Tô Như Chân cười cười, Trần Phàm khen ngợi nói, ngươi làm rất đúng, tiểu chân thật, quay đầu ban thưởng cho ngươi. Choáng nếu người ta không giả, vậy chúng ta cũng không cần thiết trang. Trần Phàm ngồi xuống tiếp tục mở sẽ. Hiện tại mục tiêu đã rất rõ ràng, phía sau màn chủ mưu chính là Ngân Thụy vô liếng, bọn hắn đã tìm tới Tô tổng bên kia đi, nói cái gì để cho chúng ta tha bọn họ một lần, đem tiền vốn an toàn rút khỏi đến. Triệu tổng ngươi thấy thế nào? Triệu Lâm Lâm hơi nhướng mày, chờ chút, ta có một cái kế hoạch to gan. Ân, nói một chút. Nơi này liền ba người bọn họ, cũng không có gì không thể nói. Triệu Lâm Lâm nói, chúng ta hoàn toàn có thể thừa dịp cơ hội lần này đánh lén nơi ở của bọn hắn. Dù sao bên này đại cục đã định, không có gì biến hóa lớn, chỉ cần Tiêu tổng hảo hảo giữ cửa ải là được. Ta cái này dẫn người giết tới phương Tây đi, cho bọn hắn tới một cái ám độ trần thương, lấy đạo của người trả lại cho người. Tiêu Dĩnh đã trừng lớn hai mắt, ngay cả miệng đều dương thành o hình. Nếu như bên này ngăn chặn bọn hắn không thả, bên kia tiến hành đánh lén, liền có thể giết bọn hắn một trở tay không kịp. Quả nhiên thương trường như chiến trường, không có thể diện có thể giảng. Trần Phàm vỗ tay bảo hay, liền theo kế hoạch của ngươi làm việc. Triệu Lâm Lâm là cái làm việc quyết đoán người, ba người kế hoạch tốt sau, nàng lập tức liền thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi. Trần Phàm lưu lại nàng, cũng không vội tại nhất thời, ngày mai lại đi thôi. Triệu Lâm Lâm không hiểu hỏi, còn có việc sao? Trần Phàm nói, ban đêm ta cùng ngươi đi dạo phố, không cần thiết khổ cực như vậy, quá mệt mỏi. Tiêu Dĩnh cũng nói, đúng vậy a, chúng ta nơi này phố đi bộ thật náo nhiệt. Triệu Lâm Lâm nhìn xem Tiêu Dĩnh lập tức kịp phản ứng, giải thích nói, ta cùng Trần tổng chỉ là bằng hữu, tinh kết hữu nghị, Triệu tổng tuyệt đối đừng hiểu lầm a. Ha ha, Trần Phàm cũng gật gật đầu, đối với chúng ta chỉ là tinh khiết hữu nghị. Vậy liền định như vậy, đi trước ăn cơm. Giữa trưa mọi người cùng nhau ăn cơm, lão Tiêu tự mình làm bồi. Cơm nước xong xuôi, Tiêu Dĩnh tức thời nói, ta sẽ không quấy rầy các ngươi nghỉ ngơi. Hai người trở lại khách sạn, Triệu Lâm Lâm đang chuẩn bị đi gian phòng của mình, bị Trần Phàm một thanh kéo vào. Triệu Lâm Lâm buồn bực nói, đây chính là ngươi để cho ta lưu lại nguyên nhân. Trần Phàm không nói lời nào, dùng hành động giải thích hết thảy. Buổi chiều, Trần Phàm bồi tiếp Triệu Lâm Lâm đi dạo phố, Tiêu Dĩnh tức thời không có tới quấy rầy bọn hắn hai người thế giới, dù sao mục đích của nàng rất rõ ràng, không muốn cùng Trần Phàm phát sinh chuyện tình cảm. Mọi người dạng này rất tốt, làm bằng hữu so làm người yêu muốn dễ chịu, bởi vì người một khi có tình cảm liền sẽ lo được lo mất, Tiêu Dĩnh không phải loại kia nhăn nhăn nhó nhó người, nàng không thích bị tình cảm ràng buộc. Giang Hoài cũng là một cái địa cấp thị, mà lại kinh tế rất dồi dào, nơi này to to nhỏ nhỏ xí nghiệp đặc biệt nhiều. Trên đường cái cũng là kín người hết chỗ, nhất là phố đi bộ, vừa đến ngày nghỉ lễ hoặc là ban đêm, dòng người nhốn nháo rộn ràng để trong này trở nên phi thường náo nhiệt. Vị tỷ tỷ này thật xinh đẹp nha. Kaka, mua bó hoa đưa cho bạn gái đi. Hai người vừa mới tiến phố đi bộ, một cái ghim bím tóc sừng dê tiểu nữ hài oang oang hô. Trần Phàm nhìn nàng đáng yêu như thế, ngồi xổm xuống đùa nàng, miệng ngọt như vậy, ai bảo ngươi? Tiểu nữ hài lắc đầu, vị tỷ tỷ này là thật xinh đẹp a. Nàng xuất ra một chi hoa hồng, tỷ tỷ, đóa hoa này tặng cho ngươi. Triệu Lâm Lâm kinh ngạc nhìn xem nàng, vì cái gì? Tiểu nữ hài nói, ta thích ngươi a, ngươi là ta gặp qua xinh đẹp nhất tỷ tỷ, có đúng không? Vậy ta nhận, có thể ngươi tặng hoa cho ta, không kiếm được tiền làm sao bây giờ? Không có quan hệ, chỉ cần tỷ tỷ ưa thích là được. Hoa tắc, như thế biết nói chuyện tiểu nữ hài. Trần Phàm chỉ về phía nàng nâng mười mấy chi hoa tươi, cho ca ca đi, những này ta muốn hết. Bao nhiêu tiền một chi? Cảm ơn đại ca ca, ngươi tốt đẹp trai. Tiểu nữ hải cầm lấy đeo trên cổ mã 2 triệu, 5 khối tiền một chi. Trần Phàm quét mã, cũng không có đi đếm có bao nhiêu chi hoa, trực tiếp đưa cho 200 khối. Tiền đã thanh toán a. Tốt, cảm ơn ca ca. Tiểu nữ hải rất ngoan, hai tay đem hoa đưa cho Trần Phàm. Trần Phàm tiếp nhận hoa lại đưa cho Triệu Lâm Lâm, đại giáo hoa, đưa cho ngươi. Triệu Lâm Lâm khuôn mặt đỏ lên, ngươi thật đúng là mua a. Mua a, vì cái gì không mua, chẳng lẽ ta không nên tặng hoa cho ngươi sao? Triệu Lâm Lâm nhìn hắn một cái, đột nhiên hỏi, thời điểm ở trường học làm sao không thấy ngươi như thế chủ động? Khụ khụ, Trần Phàm lúng túng nói, thời điểm ở trường học, ngươi là đại danh đỉnh đỉnh to lớn nhất giáo hoa, ta ngay cả giáo thảo cũng không tính, nào dám chủ động. Triệu Lâm Lâm không tin, vậy ngươi vì cái gì dám đuổi Tà Băng?
Ta Trần Phàm ho khan vài tiếng, nói ra ngươi không tin, là nàng trước chủ động. Kỳ thật ta một mực rất kỳ quái, nàng tại sao phải thích ta? Nhưng Tà Băng tính cách thật rất tốt, ta khi đó một mèo hai trắng, nàng cũng không có ghét bỏ ta. Nói đến đây sự tình, Triệu Lâm Lâm chỉ có thể ở trong lòng sâu kín thở dài, Tà Băng ánh mắt là thật rất tốt, ưu tú như vậy tiềm lực thế mà bị nàng tìm được. Trần Phàm thấy được nàng ngưng trọng biểu lộ hỏi, nói thật, lúc trước nếu là ta đuổi ngươi, ngươi sẽ đáp ứng sao?
Triệu Lâm Lâm đỏ mặt nhìn hắn một chút, không nói cho ngươi.
Nàng đương nhiên sẽ không nói cho hắn, lúc trước hắn cùng Tà Băng đại tú ân ái thời điểm, trong lòng mình lại có một chút xíu không thoải mái. Chính mình đây là thích hắn sao?
Không có khả năng.
Khi đó điều kiện còn chưa thành thủ, hai người liền tiếp xúc cũng không nhiều. Tình cảm loại sự tình này quá phức tạp đi, không ai nói rõ được. Nhưng về sau trải qua một chút tiếp xúc, Triệu Lâm Lâm thừa nhận chính mình có một chút điểm tâm động. Chương 1181 đột nhiên chơi loại này tiểu tình cảm cảm giác là lạ. Chương 1181 đột nhiên chơi loại này tiểu tình cảm cảm giác là lạ. Triệu Lâm Lâm bưng lấy hoa tươi, lông mày nhíu chặt, có lẽ chính là cái này đáng chết động tâm, vậy mà để cho mình luôn hãm. Quả nhiên giữa nam nữ không nên hiếu kỳ. Lúc trước chính là đối với gia hỏa này sinh ra hiếu kỳ, sau đó bất chi bất giác. Mỗi khi Triệu Lâm Lâm hồi tưởng lại việc này, trong lòng luôn có một ít phiền muộn. Tình cảm loại vật này thật nói không rõ ràng, ưa thích chính là ưa thích. Đều nói giữa người và người bắt đầu tại nhan trị, nhưng Triệu Lâm Lâm tuyệt đối không phải, nàng cảm thấy bắt đầu tại tài hoa. Bởi vì nàng ban sơ đối với Trần Phàm cảm thấy hứng thú chính là hắn tài hoa, đây mới là Triệu Lâm Lâm chân chính thưởng thức hắn địa phương. Cho nên, nam nhân lớn nhất mị lực là cái gì? Đương nhiên là giống Mã Ba Ba dạng này, tài hoa quan trọng hơn. Trần Phàm kéo lấy tay của nàng đi vào một nhà tiệm vàng, cửa hàng chính giữa trên tường viết bốn chữ lớn, danh viện châu báu.
A,
lại là công ty mình danh nghĩa cửa hàng, Trần Phàm không khỏi một trận cười khổ, chính mình cứ như vậy tùy ý tiến đến nhìn xem, không nghĩ tới trùng hợp như vậy. Cửa hàng nhân viên công tác nhìn thấy có khách tiến đến, lập tức đầy nhiệt tình mừng tới nước trà, xoái ca, mỹ nữ, muốn nhìn dạng gì đồ trang sức. Đến, uống trước chén nước đi. Trần Phàm tiếp nhận nước, bất động thanh sắc hỏi, các ngươi nơi này có đẹp mắt một điểm vòng tay sao?
Triệu Lâm Lâm hỏi, mua vòng tay làm gì?
Trần Phàm cười nói, tặng cho ngươi a.
Triệu Lâm Lâm khuôn mặt đỏ lên, ta không muốn.
Vô duyên vô cớ đưa cái gì vòng tay đâu? Đột nhiên chơi loại này tiểu tình cảm cảm giác là lạ. Trần Phàm kéo lấy nàng đi vào bên quầy bên trên, nghe lời, ta liền cho ngươi chọn một đối với rẻ nhất. Tiệm châu náo tiểu tỷ tỷ thấy thế, quả thật lấy ra trong tiệm rẻ nhất loại kia, xoay ca, những này đều không quý, mấy ngàn khối tiền là có thể, chọn một khoản đưa cho bạn gái đi.
Trần Phàm xem xét, thầm nghĩ nàng thật đúng là thực sự à, ta cứ như vậy tùy tiện nói một câu, nàng coi là thật cho mình lấy ra rẻ nhất.
Cửa hàng trưởng thấy được nàng đần như vậy, tranh thủ thời gian tới, ngươi đi mau đi, ta đến.
Cửa hàng trưởng một mặt mỉm cười, mặc danh viện tập đoàn tiêu chuẩn quần áo lao động, quần áo rất tu thân, thân hình của nàng cũng rất tốt, hẳn là có chừng 30 tuổi.
Xoái ca, ta lấy cho ngươi một bộ tốt nhất, tin tưởng ta, bạn gái của ngươi khẳng định ưa thích.
Không hổ là cửa hàng trưởng, so vừa rồi tiệm kia viên khôn khéo nhiều, rất nhanh liền bưng tới một cái đĩa, bên trong có mấy khoản vòng tay, còn có vòng tay.
Mỹ nữ, ngươi xem một chút những này ưa thích không?
Triệu Lâm Lâm đối với mấy cái này thật không có yêu cầu gì, nàng cái gì cũng không thiếu, chỉ là Trần Phạm Phi muốn mua cái lễ vật đưa cho nàng.
Nàng nhìn một hồi, chọn chúng một đầu đẹp đẽ vòng tay.
Liền cái này đi.
Hoa tắc. Mỹ nữ ngươi thật có ánh mắt, đây chính là trong tiệm chúng ta bán được nóng bỏng nhất một cái vòng tay.
Trần Phạm nhìn sang, nóng bỏng nhất.
Nói rõ là rẻ nhất.
Bởi vì quá đắt khẳng định bán không được, vòng tay này rất nhẹ, đoán chừng chỉ có vài khắc nặng.
Trần Phạm chọn lấy một đôi hoàng kim vòng tay đeo tại trên cổ tay nàng, Triệu Lâm Lâm nhếch miệng, đã tốt.
Mà lại nhoáng một cái liền vang, cùng trên thân chó mang linh đang một dạng.
Phúc, Trần Phạm bó tay rồi, ngươi cái gì mạch não?
Không cần, đổi đầu vòng tay đi.
Vòng tay.
Trần Phạm bốn chỗ nhìn một trận, có tốt một chút vòng tay sao?
Có a, bất quá vòng tay này là cùng dây chuyền phối hợp.
Cửa hàng trưởng có chút chần chờ, Trần Phạm hỏi, thanh kia dây chuyền cùng một chỗ lấy ra.
Tốt, hai vị chờ một lát.
Cửa hàng trưởng đi vào ở giữa nhất tấm kia cái bàn, mở ra khóa, cẩn thận từng ly từng tí đem một đầu đeo tại người mẫu trên cổ dây chuyền lấy xuống. Cái này người mẫu chỉ là nửa người trên pho tượng, có phương Tây đặc thù nữ tính, tóc vén lên thật cao, lộ ra như thiên nga cái cổ, dây chuyền liền đeo tại trên cổ nàng.
Trần Phàm chỉ một cái liếc mắt liền thích sợi dây chuyền này, mà lại nó là bị cẩn thận từng ly từng tí bảo hộ tại kính chống đạn che đậy bên trong.
Sợi dây chuyền này không sai.
Trần Phàm đưa tay đi lấy, hai tên bảo an đã đứng ở cửa ra vào.
Cửa hàng trưởng nhìn thoáng qua, rốt cục yên tâm, xoái ca, cho ngươi bạn gái thử một chút, dung mạo của nàng xinh đẹp như vậy, khí chất lại tốt, đeo lên đi khẳng định đẹp mắt.
Trần Phàm gật gật đầu, liền muốn cho Triệu Lâm Lâm đeo lên, mấy tên nhân viên cửa hàng nhiệt tình xuống lại tới, ta đến giúp nàng mang đi.
Trần Phàm nhìn thấy các nàng bộ dáng này liền muốn cười, bất động thanh sắc nói, không cần, ta tự mình đến.
Triệu Lâm Lâm cũng cảm thấy sợi dây chuyền này không sai, miễn cưỡng đáp ứng thử một chút.
Tùy ý Trần Phàm đem dây chuyền đeo lên trên cổ nàng, cửa hàng trưởng tranh thủ thời gian lấy ra tấm gương, mỹ nữ, có phải hay không thật xinh đẹp?
Dây chuyền này trời sinh chính là vì ngươi chế tạo, chúng ta dây chuyền này chỉ có một đầu a.
Trần Phàm không nói hai lời, bao nhiêu tiền?
Ta quét mã.
A.
Cửa hàng trưởng đều ngộng, sảng khoái như vậy sao?
Xoái ca,
làm sao rồi?
Quét mã a.
Không phải, xoái ca, sợi dây chuyền này rất đắt.
Cửa hàng trưởng giải thích nói.
Quý không quan trọng, đẹp mắt là được rồi.
Ngươi không phải còn có đầu vòng tay sao?
Cùng một chỗ lấy tới.
Cửa hàng trưởng Mạch Nao nhất thời vượt qua công đến, tranh thủ thời gian gọi người đem dây xích tay cũng lấy tới. Vòng tay hoàn toàn chính xác rất tinh xảo, phía trên còn treo mấy quả bảo thạch. Trần Phàm cũng cho Triệu Lâm Lâm đeo lên, cảm giác thực tình không sai. "Ân, lễ vật này mới ra dáng thôi. Đến cùng bao nhiêu tiền a?" Trần Phàm rất kỳ quái, để các nàng nói giá nghiên cứu như thế dạy vò khốn khổ. Mà lại trong tiệm tất cả nhân viên cửa hàng đều rất kinh ngạc nhìn xem hai người bọn họ, cửa ra vào hai bảo vệ có chút cảnh giác. Cửa hàng trưởng cầm lấy máy kế toán, "Xoái ca, ta bất cho ngươi chụp đi." Đang muốn tính, Trần Phàm nói, "Không cần, ngươi trực tiếp báo giá." Cửa hàng trưởng cầm lấy phía trên sâu bài nhìn thoáng qua, dây chuyền cùng vòng tay tổng cộng là 1568.9988. Mới hơn 10 triệu thôi, khẩn trương như vậy làm gì? Nhất là cái kia hai bảo vệ, sợ mình chạy giống như. Trần Phàm lúc đầu muốn quét mã, có thể kiểm tra lo đến hạn ngạch, thế là lại lấy ra thẻ ngân hàng, quét thẻ đi. "Đích, Xoái ca, làm phiền ngươi thua một chút mật mã." Trần Phàm nhanh nhẹn điền mật mã bảo, thanh toán tiền đặt cọc. Sau đó Phong Khinh Vân đạm thu hồi thẻ ngân hàng hỏi Triệu Lâm Lâm, "Thích không?" Triệu Lâm Lâm nói, "Tạm được." "Ách." Nàng câu nói này sửng sốt đem trong tiệm tất cả mọi người nghe mộng, hơn 10 triệu lễ vật, ngươi nói với ta vẫn được. Trần Phàm lại cười vui vẻ, "Vẫn được liền tốt, đi thôi." Nói xong, công nhân ôm Triệu Đại Giáo Hoa eo đi ra tiệm châu báu, lưu lại phía sau một mảnh ngốc si ánh mắt, "A, trời ạ. Nam này thật có tiền a. Hơn 10 triệu dây chuyền, cứ như vậy tùy tiện soát." Cửa hàng trưởng cũng nhìn ngây người, dạng này khách nhân, cả một đời đều không có đụng phải mấy cái. Ngay tại các nàng sững sờ thời khắc, trong tiệm điện thoại vang lên, bên cạnh một cái nhân viên cửa hàng nhận điện thoại, lập tức hướng cửa hàng trưởng hô to, "Cửa hàng trưởng, tổng bộ điện thoại." "Tổng bộ đánh như thế nào điện thoại đến đây?" Cửa hàng trưởng chạy tới nhận điện thoại, "Ngài tốt, ta chỗ này là Giang Hoài Thị Thịnh Thế Quảng Tràng 3 cửa hàng. Mới vừa rồi là không phải có cái gọi Trần Phàm người tại các ngươi trong tiệm thanh toán một bút hơn 10 triệu khoản tiền chắc chắn." "Đúng vậy a, đúng vậy a. Có vấn đề gì không? Ngươi biết hắn là ai sao?" tổng điếm người ở trong điện thoại hỏi. Cửa hàng trưởng lắc đầu, "Không biết. Hắn là lão bản của chúng ta." "Lão bản?" "A." Chương 1182 người tuổi đã cao, đã vậy còn quá táo bạo. Chương 1182 người tuổi đã cao, đã vậy còn quá táo bạo. Trần Phàm nắm Triệu Lâm Lâm tay đi tại trên đường cái, "Thích không?" Triệu Lâm Lâm dừng lại, "Vì cái gì đột nhiên muốn đưa ta lễ vật?" "Kỳ thật cũng không phải nhất định phải tặng quà cho ngươi, ta chính là đơn thuần muốn cho trên người ngươi có ta vật lưu lại. Ngươi nhìn vòng tay này tốt bao nhiêu? Chỉ cần ngươi khoát tay liền có thể nhìn thấy nó liền sẽ nhớ tới ta." Triệu Lâm Lâm mỉm cười. Đi dạo một vòng, thời gian cũng không sớm. Trần Phàm mang nàng tới quả vặt một con đường. Giang Hoài Bảo lưu lại một đầu cổ xưa nhất khu phố, cả con đường đều là tảng đá lát mà thành, nơi này bị liệt là chính phủ bảo hộ hạng mục, chỉ có thể người đi, không cho phép thông xe. Con đường này kỳ thật rất rộng rãi, hai bên đều là cửa hàng, ở giữa đặt các loại quả vặt. Người tới lui đặc biệt nhiều, không có cách nào, đầu năm nay khắp nơi đều là ăn hàng. Trừ học sinh, còn có xung quanh trong xưởng đánh ti nam nam nữ nữ, bọn hắn đều là một bên đi dạo một bên ăn. Trần Phàm hỏi Triệu Lâm Lâm muốn ăn cái gì. Triệu Lâm Lâm cũng không giống như bé thỏ trắng, bé thỏ trắng là bị phụ mẫu quản được quá nghiêm, bảo hộ quá tốt, nàng không có tiếp nhận địa khí, cho nên nhìn thấy những vật này rất mới lạ. Triệu Quốc Vĩ vợ chồng bồi dưỡng phương thức khác biệt, Triệu Lâm Lâm còn tại lên đại học thời điểm, cũng đã bắt đầu giúp trong nhà quản lý quán rượu, cho nên nàng đối với mấy cái này không tốt đẹp gì kỳ. Mà lại nàng cùng Chu Vũ Phỉ cũng thường xuyên đi dạo phố, chỉ bất quá cùng Trần Phàm cùng một chỗ tới, nàng hay là đơn giản chọn lấy mấy thứ thử một chút. Từ nhỏ ăn đường phố đi ra, Triệu Lâm Lâm nói ta mệt mỏi. Trần Phàm ngồi xổm xuống, ta có ngươi. Triệu Lâm Lâm đỏ mặt, để bọn hắn đi lái xe tới đây là được rồi. Trần Phàm nói, không có việc gì, ta trước kia cũng con qua ngươi a, tới đi. Triệu Lâm Lâm vẫn còn có chút không có ý tứ, Trần Phàm con qua nàng một lần, đó là tại trên thao trường, chân của nàng tụ thương. Cũng là Triệu Lâm Lâm lần thứ nhất cùng nam sinh thân mật như vậy tiếp xúc, bây giờ bị Trần Phàm nhắc lên việc này, phản phất đột nhiên lại về tới năm đó. Lái xe đi lái xe tới đây sau, trực tiếp đem hai người đưa về khách sạn. Triệu Lâm Lâm cởi giày cao gót, mệt chết. Trần Phàm nhìn xem nàng đẹp đẽ mắt cá chân, nhịn không được lại dán đi qua, ta giúp ngươi xoa bóp bên ngoài trời mưa. Tiêu Dĩnh một người ngồi tại nhà mình biệt thự phòng phơi nắng bên dưới lẩm bẩm nói, hay là lao thiên công bằng a, cùng hưởng ân huệ. Nàng bưng ly rượu đỏ lung lay, một hơi toàn làm. Trong khách sạn Triệu Lâm Lâm đột nhiên tới câu, nguy rồi, hôm nay không an toàn. Triệu Lâm Lâm sáng ngày thứ hai liền xuất phát quay trở về đại cảng, Trần Phàm lưu tại Giang Hoài chỉnh hợp những này đi dược tập đoàn. Nếu Phi Phàm tập đoàn đã trở thành những này đưa ra thị trường tập đoàn đại cổ đông, hắn liền muốn làm ra tương ứng điều chỉnh, đem những này đi dược tập đoàn phân loại. Nếu như sản phẩm kết cấu giống như loại xí nghiệp, vậy liền sát nhập thành một nhà, dạng này có thể tránh cho chính mình nội bộ cùng chất hóa cạnh tranh. Đồng thời cũng có thể đưa ra nhân lực, vật lực cùng tiền vốn khai phát mặt khác sản phẩm cùng hạng mục. Công việc này chủ yếu do Tiêu Dĩnh tới làm, Trần Phàm chỉ phụ trách đại phương hướng, cho bọn hắn chỉ rõ con đường. Còn có chính là để Đông Phong Dược Nghiệp tiếp tục tại dân gian thu thập phương thuốc, bảo tồn tốt những dân tộc này tôi bảo, tìm tới cơ hội thích hợp đưa chúng nó nghiên cứu ra đến. Hiện tại dân gian hiệu trung thảo dược lang trung đã càng ngày càng ít, muốn phòng ngừa rất nhiều lưu truyền tại dân gian đơn thuốc thất truyền. Trần Phàm đem bên này làm việc đều an bài thỏa đáng sau, cũng chuẩn bị trở về đại cảng phối hợp tốt như chân đích làm việc. Bởi vì Ngân Thụy Tư bản đã đi tìm Tô Như Chân thật nhiều lần, hy vọng Tô Như Chân đáp ứng bọn hắn yêu cầu, nhưng đều lọt vào Tô Như Chân đích cự tuyệt. Năm lần bảy lượt lọt vào cự tuyệt sau, đối phương liền có chút thẹn quá thành giận. "Để bọn hắn toàn bộ về đại cảng, ta muốn tổ chức hội nghị." Lão nhân một mặt hung tướng, đối với Đạo Sâm hung tợn nói. Đạo Sâm lập tức thông chi tại Trung Hải thế lực khác, để bọn hắn đuổi tới đại cảng tham gia ngày mai hội nghị. Về phần lão bản trong lòng nghĩ như thế nào, hắn căn bản nhìn không thấu. Nhưng hắn biết lão bản tính tình, hắn tại lúc còn trẻ cũng không phải một cái thiện lương hạng người, bình thường hỉ nộ vô thường. Lần này tổn thất lớn như vậy, lão bản tâm tính vốn là sập, hết lần này tới lần khác phi phạm tập đoàn đúng lý không tha người, liền lùi lại một bước cũng không chịu, cho nên hắn suy đoán, lão bản vô cùng có khả năng muốn lên thủ đoạn phi thường. Bởi vì tình huống trước mắt đối bọn hắn phi thường bất lợi, Lam Đổ vốn liếng dưới cờ công ty con đoạt tại trước mặt bọn họ trở thành những này ý dược tập đoàn đại cổ đông, Ngân Thụy Tư bản cùng bọn hắn đồng bọn nắm trong tay đại lượng thẻ đánh bạc. Tại không có lớn tiền vốn tiếp bản tình huống dưới, bọn hắn không cách nào từ cấp 2 thị trường toàn thân trở ra. Sao qua có người đều biết, người muốn ném ra ngoài đi đến có người tiếp bản, bọn hắn lượng tiền bạc quá lớn, phổ thông cơ cấu, vốn lưu động căn bản không có khả năng tiếp được đến. Mà lại người ta lại không đốc, ai ở thời điểm này tới đón cuộn. Cho nên bán không xong, giá cả liền sẽ ngã. Nếu như lần nữa dẫn phát sụt giảm, tổn thất của bọn họ sẽ chỉ càng lớn. Cục diện bây giờ là ăn không được thịt dê, làm cho đầy người tao. Cho nên bọn hắn yêu cầu phi phạm tập đoàn tha bọn họ một lần, kỳ thật chính là muốn phi phạm tập đoàn cho bọn hắn tiếp bàn, loại yêu cầu vô lý này tốt như chân có thể đáp ứng. Ta đúng vậy luôn chiều ngươi. Mà bọn hắn như thế lẽ thẳng khí hùng lý do lại là, Lam Đồ vốn liếng phá hủy kế hoạch của bọn hắn, cướp đi bọn hắn thắng lợi trái cây, ngươi nhất định phải gánh chịu trách nhiệm này. Ngân Thụy Tư bản cùng mấy đại thế lực ngay tại lúc họp, Trần Phạm cũng chạy tới đại cảng. Triệu Lâm Lâm đã tiến về Tây Âu, chuẩn bị đánh lén bọn hắn hậu phương, kỳ thật song phương đều trong bóng tối xúc thế, cho đối thủ một kích chí mạng. Ngân Thụy Tư bản lão đầu tử tại trong hội nghị, nói năng có khí phách nói, chúng ta lần này chịu thiệt, tổn hại, bất lợi, nhất định phải tại bọn hắn nơi này tìm trở về, hiện tại ta cho các ngươi một cái nhiệm vụ, không tiếc hết thảy thủ đoạn tìm kiếm vi phạm tập đoàn sơ hở, đánh bại bọn hắn. Hiện tại chúng ta chia thành tốt nhỏ, riêng phần mình hành động. Ta cũng không tin, hắn vi phạm tập đoàn như thế không thể phá bỡ. Đạo Sâm, ta muốn đích thân đi chiếu cố vi phạm tập đoàn người. Trần Phàm cương đến Tô Như chân phòng làm việc, trợ lý liền đến báo cáo, Trần tổng, Tô tổng, Ngân Thụy tập đoàn người lại tới, lần này là bọn hắn chủ tịch tự mình đến. Tô Như chân cười lạnh, những người này thật phiền, ngươi đi đuổi bọn hắn một chút là được rồi. Có cái gì tốt gặp? Đơn giản chính là vài câu kia chuyện xưa. Trần Phàm hỏi, Ngân Thụy chủ tịch vậy mà tự mình ra mặt. Xem ra bọn hắn kế hoạch lần này không nhỏ a. Không được, ta phải phái người tra một chút. Nói xong lấy ra điện thoại di động cho đại tỷ gọi điện thoại, các ngươi điều tra thêm Ngân Thụy tư bản gần nhất kế hoạch. Tốt. Hai người ở văn phòng ngốc đến khoảng 5 giờ, Trần Phàm bồi Tô Như chân cùng một chỗ tan tầm. Vừa đi ra đại sảnh chuẩn bị lên xe, một tên lão nhân tóc hoa râm tại bảo tiêu cùng trợ lý hộ tống bên dưới tiến lên đón. Hắn nhìn qua hai người nói, chắc hẳn đây chính là Trần Tiên Sinh cùng Tô Tổng đi. Trần Phàm về đại cảng tin tức đã bị bọn hắn biết, đối phương mãnh liệt yêu cầu nói, Trần Tiên Sinh, ta là Ngân Thụy Tư bản lợi bị khác, ta muốn cùng ngươi nói chuyện. Trần Phàm lưu ý đến trán của đối phương mang theo một cỗ sát khí, không khỏi ở trong lòng cười lạnh, người tuổi đã cao, đã vậy còn quá táo bạo, đây là không muốn kết thúc yên lành đi. Chương 1183 lên xe đi, mua cho ngươi trà sữa. Chương 1183 lên xe đi, mua cho ngươi trà sữa. Có ít người càng già càng táo bạo, lợi bị khắc đúng là như thế. Hắn là loại kia dục vọng không chế rất mạnh người, mặc dù Ngân Thụy vốn liếng đã rất lớn, nắm giữ lấy hơn vạn ức tài sản, hắn hay là ưa thích tự thân đi làm. Mỗi khi gặp đại chiến, hắn đều muốn trình diện, tại trong nội tâm của hắn tìm kiếm chính là cổ đại quân vương ngự giá thân chinh khoái cảm. Kế hoạch lần này cũng không ngoại lệ, là lợi bị khắc tự tay bày ra chế tạo, hắn muốn nhất cử cầm xuống Đông Hoa toàn bộ y dược mặt khối, không nghĩ tới nửa đường giết ra cái trình rào kim, đem bọn hắn kế hoạch cho thiệt hồ. Cho nên hắn cường thế cho là phi phạm tập đoàn nhất định phải cho hắn một cái công đạo. Trần Phàm nhìn đối phương cười bên dưới, được a, ngươi muốn làm sao đàm luận? Dê Bang, thông chi Victoria khách sạn để bọn hắn an bài một cái sân bãi. Tốt, lão bản. Dê Bang một chiếc điện thoại gọi cho Eileen, lập tức an bài. Mọi người đi tới khách sạn, Eileen đã tại cửa ra vào cung kính chờ đợi. Trần tổng, Tô tổng. Một đoàn người tiến vào khách sạn đại sảnh, đi vào lầu 3 quán cà phê. Trần Phàm đánh giá đối phương, lộ ra một tia không thể phát giác mỉm cười. Chi tiết này bị lợi bị khắc nhìn ở trong mắt, không khỏi có chút nổi nóng, thầm nghĩ ngươi còn cười, có buồn cười như vậy sao? Nói thật, coi như lần này cùng Trần Phàm thỏa đàm, lấy tính cách của hắn, về sau sẽ còn trả thù. Lợi bị khắc tiên sinh, ngươi muốn làm sao đàm luận? Cà phê bưng lên đằng sau, Trần Phàm nhàn nhạt hỏi. Lợi bị khắc trừng mắt một đôi con mắt đục ngầu, rất nghiêm túc nói, Trần tiên sinh, mọi thứ muốn giảng quy củ, phi phạm tập đoàn cũng là tại tài chính trong vòng tròn lẫn vào, các ngươi làm như vậy hợp lý sao? Trần Phàm nhấp một hớp cà phê, ta cũng không có cái gì cảm thấy không ổn, thị trường là mọi người thị trường, mọi người bằng bản sự kiếm tiền, không đúng chỗ nào sao? Chiếu ngươi nói như vậy, các ngươi ý đồ ăn hết toàn bộ y dược bản khối, vậy người ta có phải hay không cũng hẳn là tìm các ngươi gây phiền phức? Ta không biết ngươi ở đâu ra dũng khí, hai lần ba phen tìm đến Tô tổng đòi hỏi thuyết pháp. Đối phương bị Trần Phàm đôi e rằng lời có thể nói, không khỏi có chút tức giận, lợi bị khắc tức giận chất vấn, nói như vậy Trần tiên sinh là không chuẩn bị tuân thủ quy tắc. Trần Phàm điểm điều thuốc, ta đã cảm thấy buồn cười, ngươi nói quy tắc là cái gì? Chẳng lẽ quy tắc là vì các ngươi chế định? Nhìn thấy hai người châm ngọn núi tương đối, Đạo Sâm vội vàng đi ra giải bày, tốt, tốt, tất cả mọi người đều thối lui một bước, có chuyện hào hào nói. Lợi bị khắc trong lòng có chút nổi nóng, hung hăng hít vài hơi khói sau, hắn trừng mắt Trần Phàm nói, như vậy đi, ngươi để cho chúng ta an toàn rút lui, việc này coi như qua, về sau ai cũng không cho phép truy cứu. Trần Phàm nhìn qua Tô Như Chân cười. Tô Như Chân cũng cảm thấy lão gia hỏa này thật rất khôi hài, hắn đây là đầu óc rút đi. Cho nên Trần Phàm hỏi ngược lại, dựa vào cái gì? người đối phương chán nản, cơ hồ liền muốn bạo tẩu. Hắn nổi giận đùng đùng trừng mắt Trần Phàm, ngươi liền một chút mặt mũi cũng không cho. Trần Phàm hừ lạnh nói, ngươi có mặt mũi sao? Hô, lợi bị khắc lửa giận rốt cuộc không khống chế nổi, đống nhiên đứng dậy, tốt, Trần tiên sinh, xem như ngươi lợi hại, hãy lợi đấy. Nói xong, quay đầu đốt đi. Trần Phàm mỉm cười gõ gõ khói bụi, không chút nào để ý tới. Ngược lại là đem đạo sâm cho gấp đến độ giống kiến bò trên chảo nóng. Lão bản, lão bản. Hắn không nghĩ tới lợi bị khắc tuổi đã cao cũng xúc động như vậy, thế này sao lại là trao đổi? Căn bản chính là uy hiếp người ta thôi. Hiện tại quyền chủ động nắm giữ tại trong tay người ta, ngươi phải học được cúi đầu. Sở dĩ xuất hiện kết quả như vậy, đạo sâm trong lòng rõ ràng, lão bản thói quen dùng loại giọng nói này nói với người ta. Phải biết một cái nắm giữ lấy vạn ước tài sản công ty, là cỡ nào châu tất tồn tại. Bọn hắn cơ hồ có thể tại thị trường tư bản hô phong hoán vũ, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là không được đụng đến những cái kia cự vô phách. Hiện tại toàn bộ vốn liếng thế giới cách cục đã sửa, phi phàm tập đoàn làm toàn cầu mới phát cự vô phách, đã cường đại đến làm cho người giận sôi. Bọn hắn quyền đả ép gia tộc, chân đạp anh luân ngũ bá, làm cho ngay cả đỏ thuẫn gia tộc dạng này ẩn thế gia tộc cũng không thể không nhượng bộ. Lợi bị khắc hiển nhiên là đánh giá cao thực lực của mình, chỉ là một cái vạn ức tài sản vốn liếng tập đoàn, tại Trần Phàm trước mặt là không đáng chú ý. Đối phương sau khi đi, Tô Như Chân hỏi, ngươi có phải hay không đang cố ý chọc giận hắn? Trần Phàm cười nói, hay là không thể gạt được con mắt của ngươi. Ngươi biết không, ta cho lão đầu tử này nhìn qua cùng nhau, hắn tính khí nóng nảy, không được chết tử tế, mà lại nhà bọn hắn lập tức liền muốn xảy ra chuyện. Ồ, Tô Như Chân há to miệng, chuyện gì? Không biết, dù sao không phải chuyện gì tốt. Tô Như Chân cười, ngươi thật đúng là đem chính mình biến thành thần côn. Nếu như Lục Trường Phong tại, khẳng định sẽ đối với Trần Phàm lời nói tin tưởng không nghi ngờ. Tô Như Chân câu nói này cũng làm cho Trần Phàm nghĩ đến Lục Trường Phong, đúng rồi, ta phải đi xem hắn một chút. Hy vọng Lục Trường Phong không có vấn đề gì, ai, vì bé thỏ trắng người nhà sự tình, Trần Phàm cũng là thao nát tâm. Hắn đối với Tô Như Chân nói, đi, ban đêm chúng ta đi bái phòng một chút Lục tổng. Theo hai người thân phận bây giờ, hẳn là Lục Trường Phong chủ động tới bái phòng mới là, nhưng Lục gia cùng Phàm quan hệ khác biệt, Trần Phàm tự nhiên không có khả năng như thế so đo. Hắn cho Lục Vô Song gọi điện thoại, nói mình xế chiều đi nước sâu thị thăm hỏi cha mẹ của nàng. Lục Vô Song cảm kích nói, cảm ơn ngươi, Trần Phàm. Cảm ơn cái gì? Nhà đầu đốc. Trần Phàm lại cho Lục Trường Phong gọi điện thoại, nói cho hắn biết chính mình muốn đi nước sâu thị sự tình. Lục Trường Phong cao hứng gọi lao bà trong nhà chuẩn bị sẵn sàng nên đón Trần Phàm hai người. Trần Tổng đích thân tới, tự nhiên muốn hảo hảo khoản đãi. Lục Trường Phong từ chối đi tất cả xa giao, chuyên trong nhà các loại Trần Phàm hai người tới. Hắn cũng biết Trần Phàm sang đây xem nhìn mục đích của mình, bởi vậy trong lòng đặc biệt cảm kích. Buổi tối hôm nay nhất định phải hào hào chiêu đãi Trần tổng. Lục Ngọc Hiên nghe nói Trần Phàm muốn tới, vội vàng thu thập một chút đồ vật liền chuẩn bị tan tầm, không nghĩ tới vừa tới công ty cửa ra vào, một nữ hải tử kinh ngạc nói, "Đại thúc, ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Lục Ngọc Hiên đã không nhớ nổi đối phương là ai, lặp đi lặp lại đánh giá đường này, "Ngươi là dựa vào, ngươi không thể nào không nhớ rõ ta là ai?" Trứng lao niên xí ngốc a. Đối phương dương lên ví tiền trong tay, "Cái này ngươi tổng nhận biết đi." Lục Ngọc Hiên sững sờ, "Ví tiền của ta làm sao lại tại trên tay ngươi?" Đối phương niết miệng, "Ngươi có biết hay không ta vì tìm tới ngươi, mỗi ngày đem nó mang ở trên người, không nghĩ tới ở chỗ này đụng phải ngươi." Nàng ngẩng đầu nhìn Lục thị tập đoàn chiêu bài, "Ngươi ở chỗ này đi làm?" Lục Ngọc Hiên dạng, đối phương lại trêu ghẹo nói, "Ngươi sẽ không ở nơi này làm bảo an đi?" "Chẳng, ngươi có phải hay không nhìn bá đạo tổng giám đốc đã thấy nhiều." Lục Ngọc Hiên tiếp nhận túi tiền, "Cảm ơn ngươi a. Ngươi điện thoại bao nhiêu, hôm nào ta lại cảm tạ ngươi, hôm nay không rảnh." Nào nghĩ tới đối phương một mặt hoài nghi nhìn xem hắn, "Không thể nào, như thế không có thành ý. Dù là ngươi tùy tiện mời ta ăn một bữa cơm, hoặc là uống chén trà sữa cũng được à, còn hôm nào? Ngươi sẽ không thật là một cái bảo an đi. Nếu không ta mời ngươi cũng được à." Trần Phàm bọn hắn lập tức liền một tới, Lục Ngọc Hiên thật đúng là không có thời gian cùng với nàng dây dưa, lái xe đem bình lì bắn tới dừng ở Lục Ngọc Hiên trước mặt, Lục Ngọc Hiên hô, "Lên xe đi, mua cho ngươi trà sữa." Nữ hải há to miệng, vừa chỉ xe, "Ngươi chương 1184 lại là bị người đấu kỵ một ngày, chương 1184 lại là bị người đấu kỵ một ngày." Lục Ngọc Hiên nhìn xem nàng, "Ngươi đến cùng lên hay không lên?" Nữ hải hừ một tiếng, "Ngươi quá có tiền, đi thôi." Nàng vậy mà quay đầu đi, đem Lục Ngọc Hiên đều hiểu rõ, có ý tứ gì? Có tiền chẳng lẽ là lỗi của ta sao? Nhà đầu này thật trách. Hắn lắc đầu, phân phó lái xe lái xe. Xem ra nàng là chưa thấy qua kẻ có tiền a, trong nhà mình chút tiền ấy tính là gì? Nếu để cho nàng biết Trần Phàm thân phận, có thể hay không dọa ngất đi qua. Lục Ngọc Hiên suy nghĩ, nàng có phải hay không cửu phú? Ai, lại là bị người đấu kỵ một ngày. Trần Phàm cùng Tô Như Chân ngay tại trên đường chạy tới, hai người ngồi tại hoàn toàn mới khảo tư đặc bên trong, Tô Như Chân đột nhiên hỏi, "Ngươi không phải biết xem tướng sao? Nếu không giúp ta nhìn xem." Trần Phàm hỏi, "Nhìn cái gì?" Tô Như Chân mị nhãn dương lên, "Ngươi muốn nhìn cái gì?" Trong xe không có người ngoài, ngay cả Tiêu Tiêu đều không có mang theo trên người, Trần Phàm cười nói, "Ban đêm ta giúp ngươi xem thật kỹ một chút." Tô Như Chân lật ra một cái liếc mắt, "Ngươi xác định ban đêm nhìn chính là tướng mạo sao?" Nàng ho nhẹ vài tiếng, nói chính sự, "Ngươi nói lợi bị khắc nhà sẽ xảy ra chuyện, làm sao đến bây giờ đều không có tin tức?" Trần Phàm nhìn xem biểu, "Ai nói với ngươi không có tin tức? Tin tức truyền tới không cần thời gian sao?" Chỉ gặp hắn lòng tin 10 phần gõ gõ chỗ ngồi lan can. Ta bấm ngón tay tính toán, nhanh, càng lớn, lợi bị khắc vừa phát một trận lửa, phụ tá nói xâm tiếp một chiếc điện thoại, sau đó thất kinh chạy tới, lão bản, lão bản. Lợi bị khắc nhíu mày lại, giữ dằn nói, chuyện gì? Từ khi cùng Trần Phàm gặp mặt về sau, tính tình của hắn càng ngày càng không xong, Trần Phàm một chút mặt mũi cũng không cho, để hắn có loại muốn giết người xúc động. Hắn đương nhiên sẽ không biết, Trần Phàm cho hắn nhìn qua cùng nhau. Đạo Sâm bị hắn vừa hô, có chút khiếp đảm địa nói, vừa rồi, con trai của ngài gọi điện thoại tới, nói lợi bị khắc tâm tình vốn là không tốt, lại nhìn thấy hắn ấp á ấp úng, trong lòng càng tức giận. Nói cái gì? Đạo Sâm khẽ cắn môi, hắn nói ngài đại tôn tử đi đua xe thời điểm ra tai nạn xe của phút. Lợi bị khắc vừa mang xong, một cỗ nhiệt huyết bay thẳng chán. Lão bản, nhanh, có ai không? Đưa bệnh viện Lợi bị khắc gia tộc có người đi đua xe xảy ra chuyện tin tức, rất nhanh liền bị mắc lừa đầu đề. Đại tỷ gọi điện thoại tới, Lợi bị khắc cháu trai chết. Tô Như Chân ở bên cạnh nghe được rõ ràng, thiện tay tìm tòi một chút tin tức. Nơi đó rất nhiều truyền thông báo cáo chuyện này, quả nhiên, Trần Phàm nhìn qua xưa nay sẽ không phạm sai lầm, Lợi bị khắc cũng không ngoại lệ. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng chiến cuộc, bọn hắn hay là sẽ ở y dược bản khối bên trong giấy rùa. Trần Phàm nói, ngay cả S gia tộc lần này vũng nước đục chúng ta đều lội qua tới, tại sao phải sợ hắn chỉ là một cái ngân thủy vô liếng? Lớn hơn nữa sóng gió chúng ta cũng đã gặp, không sao. Tô Như Chân yên nhiên cười một tiếng, nàng liền nữa thích Trần Phàm tự tin như vậy. Lập tức xe bên dưới cao tốc, mấy chiếc nằm sắp thi đấu từ xe bên cạnh lao vùng vụt mà qua. Trên xe gắn máy, lại là mấy tên vóc dáng rất khá nữ hài tử, các nàng quẹo vào vòng đạo thẳng đến trạm thu phí. Trần Phàm bọn hắn khảo tư đặt tới thời điểm, một cô bé đang đánh điện thoại, "Tiểu Bắc, chúng ta đến." Mấy cái này nữ hài niên kỷ cũng không lớn, 18-19 tuổi, ưa thích đi đua xe, ưa thích cái tuổi này kích tình cùng tốc độ, các nàng có chính mình cùng mộng tưởng. Tuổi trẻ, chiêu khí phồn thịnh. Ồ, nhìn xem các nàng cưỡi trên xe gắn máy, như gió mau chóng bay đi, Trần Phàm trong xe lộ ra vẻ mỉm cười. Nhớ năm đó, chính mình cũng không có điên cuồng như vậy qua. Đuổi tới Lục gia, Lục Trường Phong cùng phu nhân đã sớm tại xin đợi hai người đại giá, cặp vợ chồng đứng tại cửa ra vào, nam Trần Phàm cùng tốt như chân nít tay, vất vả. Trần Phàm nói, đừng có khách khí như vậy, làm cho chúng ta cũng không được tự nhiên. Tô tổng, chúng ta đi vào đi. Lục Ngọc Hiên vội vàng gấp trở về, Trần tổng, Tô tổng, các ngươi đến à, thế mà còn nhanh hơn ta. Hiện tại Lục Ngọc Hiên đã sớm bài chính tâm tính, cho dù nhìn thấy tốt như chân cũng không có gì ngượng ngùng, dù sao hai người lại không bắt đầu qua, chỉ là giữa gia tộc thông gia thôi. Lục Trường Phong một nhà đem hai người nên vào trong nhà, khách khí chiêu đãi. Trần Phàm rất cẩn thận đánh giá Lục Trường Phong tướng mạo, Lục Trường Phong cùng Lục Ngọc Hiên đều biết hắn tới làm gì. Chỉ có phu nhân mơ mơ màng màng, Trần Phàm sau khi xem, cũng thầm thả lòng khẩu khí. Chí ít gần đây không lo. Bất quá hắn nhìn thấy Lục Ngọc Hiên, "Lục thiếu, gần nhất là có người hay không thích ngươi?" Khụ khụ, Lục Ngọc Hiên giật nảy mình, tranh thủ thời gian giải thích, "Không có, đừng nói mỏ, thật không có à." Trần Phàm mỉm cười, Lục Trường Phong vợ chồng quả nhiên nhìn qua nhi tử, lại yêu đương. Phải biết lấy Lục Ngọc Hiên nhân tài, gia đình bối cảnh thích hắn nữ hài tử khẳng định rất nhiều, hiện tại Lục Trường Phong chỉ lo lắng lần trước xảy ra chuyện như vậy. Trên thế giới này luôn có một số người muốn không làm mà hưởng, Lục Trường Phong lo lắng chính là chính mình trăm năm về sau, nhi tử chấn không được. Phu nhân hỏi Lục Ngọc Hiên, có nhân tình. Kỳ thật Lục Ngọc Hiên niên kỷ không nhỏ, đã sớm nên lấy vợ sinh con. Nếu như hôn sự của hắn có thể định ra đến, Lục Trường Phong cũng sẽ buông lòng một hơi. Lục Ngọc Hiên gặp lão mụ hỏi, hắn liên tục giải thích nói, thật không có a, mẹ. Trần Phong nói, không có việc gì, rất nhanh liền có cái lông a, chính ta làm sao không biết. Lục Ngọc Hiên buồn bực nhìn qua Trần Phàm, nói thật, phát sinh lần trước chuyện như vậy hắn cũng rất im lặng, cho nên hắn thể sẽ không lại tùy tiện tin tưởng nữ nhân. Trần Phàm nói, tình cảm loại chuyện này, chính mình không cách nào khống chế, nó tới thời điểm ngươi căn bản cảm giác không thấy. Nhưng ngươi phải tin tưởng ta, tình yêu ngay tại lặng lẽ tới gần. Tình yêu? Lục Ngọc Hiên thật không biết. Bất quá bên người là thật có nữ hài tử ưa thích hắn, bao quát trợ lý nhìn hắn ánh mắt, cái kia ẩn tình yên lặng bộ dáng. Cho nên hắn đem người bên cạnh đều muốn một lần, đến cùng là ai yêu thầm chính mình? Ai, người đẹp trai chính là phiền não, có người thầm mến chính mình cũng không biết. Hết lần này tới lần khác Trần Phàm còn lời thề son sắt nói, đây là tình yêu. Mọi người đang chuẩn bị ăn cơm, Lục Ngọc Hiên điện thoại vang lên, đại thúc, giang hồ cứu cấp. Lục Ngọc Hiên nhìn qua số điện thoại này, nàng là thế nào biết đến? Xem ở đối phương chủ động vì chính mình đưa tiền bao phân thượng, Lục Ngọc Hiên thật đúng là không tiện cự tuyệt, hắn cầm điện thoại đi ra, ngươi không phải chán ghét ta sao? Đối phương treo chọc nói, ngươi một đại nam nhân sẽ không như thế hẹp hòi đi. Ta liền tùy tiện nói một câu, lại nói xem ở ta cho ngươi đưa tiền bao phân thượng, ngươi sẽ không như thế tuyệt tình đi. Nhanh lên, tới giúp ta giải một chút đây. Ta cùng mấy cái tiểu tỷ bội tại quầy rượu bị người vây quanh. Ngươi Lục Ngọc Hiên muốn cự tuyệt, đối phương đã cúp điện thoại. Nữ nhân này thật là một cái phiền phức a. Suy nghĩ một lát, giống như chính mình thật đúng là không có lý do gì cự tuyệt. Phải biết chính mình cái này túi tiền thế nhưng là ở nước ngoài rớt, người ta đều đưa tới cho ngươi, hướng về phía phần này thành ý, ai? Vẫn là đi đi. Chương 1185 lợi bị khắc đánh trả chương 1185 lợi bị khắc đánh trả Lục Ngọc Hiên lên tiếng chào liền đi ra ngoài, Lục Trường Phong vợ chồng cũng rất khai sáng, hơn 30 tuổi người, không có khả năng cái gì đều trông coi. Nhìn xem Lục Ngọc Hiên rời đi, Trần Phàm cười không nói. Ta nói tình yêu, không liền đến sao? Bất quá Trần Phàm cũng không biết đối phương là ai, chỉ biết là Lục Ngọc Hiên số đào hoa lại tới. Đại cứu tử dáng dấp thật đẹp trai, có Lục Trường Phong phong phạm, thường xuyên sẽ có nữ hài tử ưa thích hắn rất bình thường. Kỳ thật phòng làm việc bí thư cũng một mực thầm mến Lục Ngọc Hiên, chỉ là Lục Ngọc Hiên chính mình không biết thôi. Cho nên, thầm mến một người, ngươi không chủ động nói ra, cơ hội liền có khả năng bị người khác cướp đi. Trần Phàm cùng Tô Như Chân tại Lục Gia cơm nước xong xuôi, gặp Lục Trường Phong gần nhất cũng không có vấn đề gì, hai người liền cáo tử. Muốn như vậy không có khả năng lại về đại cảng, Lục Trường Phong nói hắn đến an bài khách sạn, bị Trần Phàm cự tuyệt, loại chuyện này không cần Lục tổng tự mình ra mặt. Lục Gia liền ở tại nước sâu thị lớn nhất khu nhà giàu, xung quanh có rất nhiều cấp cao khách sạn, Tô Như Chân đã phân phó bảo tiêu đi đem gian phòng mở tốt. Hai người vừa mới tiến đại sảnh, liền thấy Lục Ngọc Hiên cùng mấy nữ hải tử đứng tại trước đài. Gian phòng đã an bài cho các ngươi tốt, các ngươi sớm nghỉ ngơi một chút đi. Ta nói các ngươi mấy nữ hải tử đi quẩy rượu loại địa phương này làm gì? Loại địa phương kia là các ngươi lẫn vào sao? Lục Ngọc Hiên khiển trách các nàng, mấy cái nữ hải cũng không mạnh miệng. Trong đó một tên bóc cao gầy, tóc nhiệm đến đủ mọi màu sắc nữ hải hoàn toàn thất vọng. Tốt, tốt, bảo ngươi tới giúp một chút, liền hung hăng gian dạy chúng ta. Các ngươi những nam nhân này không phải liền là ưa thích loại kia nơi trốn sao? Lục Ngọc Hiên không nói nhìn nàng một cái, đi, trong nhà của ta còn có khách nhân, các ngươi liền ở lại đây đi, tất cả tiêu phí coi như ta. Nói xong hắn quay người muốn đi, không nghĩ tới vừa nghiêng đầu liền thấy Trần Phàm hai người. Trần Phàm cười nói, trong nhà khách nhân không cần ngươi quản, ngươi vui vẻ là được rồi. Lục Ngọc Hiên, ta nhìn thấy Trần Phàm ánh mắt khác thường. Lục Ngọc Hiên gấp, không phải là các ngươi tưởng tượng như thế, nghe ta giải thích. Trần Phàm nói, giải thích cái gì? Hắn quay đầu hướng Tô Như Chân nói, đi thôi, chúng ta không nên quấy rầy Lục thiếu cuộc sống hạnh phúc. Nhìn thấy hai người rời đi, Lục Ngọc Hiên đuổi ở phía sau hô to, thật không phải là các ngươi tưởng tượng như thế à? Ta chỉ là cái kia gọi tiểu bắc nữ hài nghiêng đầu, ngươi làm gì giả cùng người ta giải thích? Để cho ngươi thừa nhận thích ta khó khăn như thế sao? Nói xong, nàng còn cố ý ôm Lục Ngọc Hiên hướng Trần Phàm hai người hô to, cho ăn, trước mặt xoài ca, đại tỷ, ta cùng vị này Lục thiếu chính là các ngươi tưởng tượng như thế, chúng ta đã trải qua giường à? Ngươi Lục Ngọc Hiên rất im lặng, đưa tay đẩy ra nàng liền đến đuổi Trần Phàm. Tiểu bác mấy người các nàng nữ hài ở sau lưng cười ha ha, cảm giác thật vui vẻ bộ dáng. Trần Phàm cùng Tô Như Chân đang chuẩn bị tiến thang máy, Lục Ngọc Hiên đuổi theo, cho ăn, các ngươi không nên hiểu lầm, ta thật. Trần Phàm ngắt lời hắn, ngươi có phải hay không có bệnh à? Loại chuyện này hiểu lầm cái gì? Có liền có, không có liền không có, đây đều là chuyện riêng của ngươi, cũng không biết ngươi gấp cái gì. Nói, Trần Phàm nhìn sang nữ hài kia, ngươi đi chơi đi, Lục tổng bên kia ta giúp ngươi đánh nhiệm trợ. Chẳng. Lục Ngọc Hiên đây là nhảy vào hoàng hà cũng nói không rõ, trơ mắt nhìn Trần Phàm hai người tiến vào thang máy. Cho ăn, vừa rồi hai người kia là ai a? Ngươi thật giống như rất sợ bọn hắn dáng vẻ. Không nghĩ tới Tiểu Bắc lại gần, dò xét cái đầu hỏi. Lục Ngọc Hiên cả giận nói, ngươi có thể hay không chính cả một chút? Tiểu Bắc nói, ta liền hỏi một chút hắn là ai, làm sao bất chính cứ vậy mà làm? Lục Ngọc Hiên không có phản ứng nàng, cũng không quay đầu lại đi. Tiểu Bắc nhìn qua bóng lưng của hắn nói thầm, gia hỏa này thật cổ quái. Mấy người tỉ muội cũng lại gần, ai, Tiểu Bắc, hắn có phải hay không rất có tiền a? Tiểu Bắc chế nhạo nói, đúng vậy a, gia hỏa này tựa như là Lục thị tập đoàn thiếu đồng. À, trời ạ, nước sâu thị Lục thị tập đoàn, đây chính là một cái rất nhiều tất đưa ra thị trường tập đoàn, nghe nói giá thị trường hơn bao ước. Ai, Tiểu Bắc, vì cái gì ngươi đụng phải đều là nhiêu như vậy tất người a? Tiểu Bắc một mặt không thú vị, đi thôi, trở về phòng. Lại là một cái đoan đại đầu, quản hắn, dù sao hắn lại không thiếu tiền. Mấy cái nữ hải tiến vào thang máy, đi vào trên lầu gian phòng. A, trời ạ, đỉnh cấp xa hoa phòng xếp, ta rất ưa thế. Mấy cái nữ hải nhào lên trên giường lăn lộn. Tiểu Bắc ngồi tại rơi xuống đất thức cửa sổ lớn trước, vươn một chén cà phê nhìn qua bên ngoài nhập thần. Trần Phàm cùng Tô Như Chân tại trong khách sạn nghiên cứu cùng Ngân Thụy vốn liếng đối sách, nếu là chúng ta biết bọn hắn tại ý dược bản khối tổng đầu nhập tiền vốn liền tốt. Trần Phàm nói, cái này không cần thiết biết, có thể làm cho bọn hắn như thế chó cùng rất dữ khẳng định cũng không phải số lượng nhỏ. Theo ta suy đoán, chí ít có mấy ngàn nước băng vào đi. Tô Như Chân hỏi, vậy chúng ta sau đó nên như thế nào ứng đối? Ứng đối cái gì? Bọn hắn khóc thời điểm còn chưa tới. Lợi bị khắc trưởng Tôn xẻ ra chuyện, hắn hẳn là yên tĩnh một hồi đi. Đáng tiếc hắn đoán sai, mặc dù nói Trần Phàm dự liệu được đối phương trong nhà sẽ xảy ra chuyện, nhưng tuyệt đối không ngờ rằng Lợi bị khắc gác như vậy. Giờ phút này hắn tại đại cảng phòng làm việc báo nổi, sự tình là chính hắn tạo thành, vì thế đánh đổi mạng sống đây là chính hắn sự tình, không có gì tốt khổ sở, hiện tại chúng ta muốn đem tinh lực đặt ở đối phó phi phạm tập đoàn trên thân. Hắn gọi điện thoại đối với Nhi Tử nói, Nhi Tử không có có thể tái sinh, công ty không có chúng ta liền thật không còn có cái gì nữa. Đạo Sâm ở bên cạnh nghe, cũng có chút trái tim băng giá. Không sai, Lợi bị khắc chính là người như vậy, lãnh huyết vô tình. Vì lợi ích, hắn có thể từ bỏ hết thảy. Hiện tại hắn muốn toàn lực đối phó phi phạm tập đoàn, vì chính mình lật về vấn này. Phi phạm tập đoàn sơ hở ở nơi nào? Lợi bị khắc mặt âm trầm hỏi trợ lý lắc đầu, không biết. Lợi bị khắc vũ bản, không biết liền đi tìm a. Để bọn hắn buông xuống trong tay làm việc, trước tiên đem vấn đề này biết rõ ràng. Đạo Sâm lập tức truyền đạt chủ tịch mệnh lệnh, Lợi bị khắc phát một trận báo tố, sau đó một người ngồi ở chỗ đó trầm tư. Ta cũng không tin ngươi không có sơ hở. Hắn đem phi phạm tập đoàn dưới cờ tất cả công ty con đều vẽ ra đến, tìm kiếm tấm này mạng lưới quan hệ nơi mấu chốt. Hát Châu Thập Quốc, Lam Đồ Bồ Liếng, Hải Ngoại Sự Nghiệp Bộ, Tiểu Trang, Ngân Hàng, Vân Thịnh Mậu Dịch Lợi bị khắc hít mắt, đây là một cái khổng lồ đế quốc thương nghiệp à? Đúng rồi. Lợi bị khắc đống nhiên vô bàn một cái, tinh thần vô cùng phấn chấn. Người tới. Đạo Sâm vội vàng đi tới, chủ tịch. Lợi bị khắc chỉ trên màn hình, Vân Thịnh Mậu Dịch dưới cờ có phải hay không có rất nhiều đê ban xí nghiệp, các ngươi liền từ nơi này ra tay. Đạo Sâm liên tục gật đầu, tốt, ta cái này đi an bài. Đường Tĩnh ngay tại túc trong phòng nhìn công ty bảng báo cáo, cũng không biết vì cái gì, mỹ mắt một mực nhảy qua không ngừng. Nàng rủi rủi con mắt, gặp đã 12 giờ, đành phải tắm một cái ngủ sớm một chút, ngày mai còn muốn đi phía dưới nhà máy kiểm tra công việc. Chương 1186 gan to bằng trời nghiệp vụ viên, chương 1186 gan to bằng trời nghiệp vụ viên Đường Tĩnh lần này cần xuống dưới nhà máy tuần sát một phen. Mặc dù nói những hãng này cũng không thuộc về Vân Thịnh Mậu Dịch dưới cờ công ty con, nhưng bọn hắn lại là Vân Thịnh Mậu Dịch nhà cung cấp. Nhà cung cấp có nhà cung cấp quy tắc, nhất định phải phù hợp công ty Mậu Dịch yêu cầu. Kỳ thật công ty Mậu Dịch chỉ là đưa đến một cái cầu nối tác dụng, lợi dụng ưu thế của mình từ bên ngoài nhận được đơn đặt hàng, sau đó phát xuống cho nhà máy, mà lại hàng của bọn hắn cũng không chỉ một hai nhà. Đây cũng là công ty Mậu Dịch sinh tồn quy tắc, nếu như đem tất cả hy vọng đều ký thác vào một công ty, liền sẽ bị người ta nắm. Mà đại đa số nhà máy, chính bọn hắn cũng không có tiếp nhận buôn bán bên ngoài đơn đặt hàng năng lực, chỉ có thể cho công ty Mậu Dịch làm công. Bởi vậy Vân Thịnh Mậu Dịch dưới cờ, bình thường đều có đồng loại nhà máy mấy nhà, căn cứ thị trường đối với sản phẩm nhu cầu đến quyết định nhà máy số lượng. Dưới tình huống bình thường, trong công ty có nghiệp vụ viên đối với riêng phần mình chốt đơn nhà máy tiến hành theo dõi. Đường Tĩnh chỉ là ngẫu nhiên làm thông lệ kiểm tra, nhìn xem có vấn đề hay không. Hôm nay đi chỉ là một nhà hơn 400 người nhà xưởng nhỏ, chủ yếu làm sinh hoạt hàng ngày vật dụng. Như cái gì thùng A, nồi A, bầu A, bồn A loại hình. Chủ yếu là nhựa tợ lặt tiết kiệm, loại này cấp thấp sản phẩm không có gì sức cạnh tranh, chỉ cần đầu nhập một chút tiền vốn, cầm cái hàng mẫu đi quân đúc nhà máy mở mô hình, mua vài máy ép nhựa cơ liền có thể sinh sản. Nhưng bởi vì Đen Châu thị trường bị phi phạm tập đoàn lũng đoạn chuỗi cung ứng, bởi vậy bọn hắn hay là có rất lớn thị trường. Mà lại những thứ này giá cả cũng rất rẻ, tương đối nói lợi nhuận rất mỏng. Bất quá đối với loại này không có khai phát thực lực nhà máy, một năm có thể kiếm lời cái hơn mấy triệu cũng thật không tệ. Đường Tĩnh mang theo trợ lý đi vào nhà máy cửa ra vào, để lái xe tìm một chỗ dừng xe, nàng cùng trợ lý tiến vào. Lão bản đang cùng mấy người đang tán gẫu, nhìn thấy Đường Tĩnh tới, tranh thủ thời gian đứng dậy, "Đường tổng, ngài sao lại tới đây?" "Nhanh ngồi, nhanh ngồi." Nói xong, hắn lập tức tự mình đi châm trà. Mấy tên nói chuyện trời đất nam tử nhìn thấy có khách tới, cũng lên tiếng chào hỏi rời đi. Đường Tĩnh ngồi xuống hỏi, "Gần nhất nhà máy sinh sản tình huống còn thuận lợi sao?" "Thuận lợi, thuận lợi, Đường tổng ngài yên tâm, cam đoan không có bất cứ vấn đề gì, nhất định sẽ đúng hạn giao hàng." Đường Tĩnh nói, "Vậy chúng ta đi xưởng nhìn xem." "Tốt." Lão bản lập tức mang theo hai người đi ra ngoài. "Đường tổng, ngài làm sao đích thân đến? Công ty của các ngươi nghiệp vụ viên tiểu đàm không phải vừa rồi đã tới sao?" Trợ lý ở bên cạnh nói, "Đường tổng chính là thông lệ kiểm tra một chút, nhìn xem các ngươi sinh sản tình huống." "Tiểu đàm vừa rồi tới làm gì?" "A, hắn đập rất nhiều tấm hình, còn đi chép cùng nhau." Lão bản nói đến đây, đột nhiên dừng lại một chút, "Nhưng ta có chút không biết rõ, hắn tại sao muốn cầu chúng ta đem hoàn cảnh khiến cho lộn xộn dáng vẻ, còn cố ý muốn chúng ta đi nhà máy cũ khu đập, rõ ràng chúng ta trải qua chỉnh đốn về sau, hết thảy đều dựa theo 6S quản lý tiêu chuẩn đến a." "A." Đường Tĩnh hơi nhướng mày, quay đầu nhìn qua trợ lý. Trợ lý cũng cảm thấy kỳ quái, công ty cũng không có yêu cầu như vậy, tiểu đàm muốn đập những hình này làm gì? Hai người tại xưởng bên trong đi dạo một vòng, phát hiện nhà máy hoàn toàn chính xác rất sạch sẽ, chỉnh tề. Nhà này nhà máy cùng Vân Thịnh Mậu Dịch hợp tác cũng có nhiều năm, lão bản hàng năm đều có hơn mấy triệu doanh thu. Hắn liền đầu tư xây mới nhà máy, đem nhân viên phúc lợi, sản phẩm chất lượng đều tăng lên mấy cái cấp bậc. Tại nhà này nhà máy sau khi xem xong, hai người liền chuẩn bị rời đi, lão bản nhiệt tình giữ lại hai người, nói ăn cơm rồi đi, hắn đã đặt trước tốt bữa ăn. Đường Tĩnh khoát khoát tay, "Không cần, chúng ta còn muốn đi địa phương khác." Lão bản thấy thế, lập tức gọi chủ nhiệm phòng làm việc lấy ra đã sớm chuẩn bị xong quà tặng nhất định phải hướng trong xe nhét. Quà tặng có 3 phần, mỗi một phần bên trong đều là 2 bình đại đại, 2 điếu thuốc, bên trong còn bao hết cái hòm bao. Đường Tĩnh nhìn xem lão bản, "Đây là làm gì? Các ngươi kiếm tiền cũng không dễ dàng, lấy về, lấy về." Lão bản lúng túng, "Đây là thông thường thao tác à, mỗi lần công ty bọn họ nghiệp vụ về tới, bồi ăn bồi uống bồi chơi, hòm bao không thể thiếu, Đường tổng vậy mà không làm trò này." Đường Tĩnh nhìn thấy nhà máy lão bản thần sắc, lập tức minh bạch cái gì, hướng trợ lý nói câu, "Đi thôi." Nhìn thấy các nàng rời đi, lão bản gấp đến độ dậm chân, "Đường tổng đây là không hài lòng à, xong, về sau đừng lại muốn đón hắn bọn họ tờ danh sách." Đường Tĩnh cùng trợ lý lại đi tới trên trấn một nhà chế áo nhà máy, nhà này nhà máy trang phục quy mô cũng không lớn, nhưng bởi vì nhà máy trang phục không có khả năng giống vừa rồi nhà kia nhựa tợ lặt tiệp nhà máy một dạng đại đa số chỉnh tự làm việc dùng cơ giới hóa, bọn hắn nơi này yêu cầu nhân viên càng nhiều. Trong xưởng khoảng chừng hơn ngàn người, mà lại là nữ nhân viên chiếm đa số. Giờ phút này đã đến giờ cơm, Đường Tĩnh nói, "Chúng ta đi trước tìm một chỗ ăn cơm, sau đó lại đi bọn hắn nhà máy." Trợ lý lập tức mở ra điện thoại phần mềm tìm kiếm xung quanh. Rất nhanh nàng tìm đến một nhà không sai đặc sắc nhà hàng, Đường Tĩnh mặc dù đối với ăn cũng không bắt bẻ, nhưng cũng muốn suy tính một chút trợ lý cùng lái xe cảm thụ. Cùng chính mình đi ra la lột, cũng không thể để bọn hắn ăn thiệt tỏi đi. Bởi vậy ba người cùng đi đến đặc sắc nhà hàng, trợ lý mua cái bao xương, ba người điểm đồ ăn. Theo đạo lý lái xe hẳn là tự hành đến liền bữa ăn, không thể cùng lao bản ngồi cùng bàn, Đường Tĩnh không có quy củ nhiều như vậy, cũng không phải cái gì chính thức trường hợp, ba người tùy tiện ăn một chút. Còn không phải không nói hoàn cảnh nơi này rất không tệ, ngoài phòng khách còn có cái sân thượng, có thể ngồi tại sân thượng nơi đó uống trà nói chuyện phiếm. Đồ ăn còn chưa lên, ba người ngồi xuống uống trà. Bên cạnh bao xương rất ồn ào, hẳn là có mười mấy người. Chỉ nghe được một vị nam tử trung niên nói, "Đàm tổng, đến, ta mời ngươi một chén. Năm nay biết đánh nhau hay không cái khắc phục khó khăn liền dựa vào Đàm tổng." "Đúng vậy à, Đàm tổng, ngươi cần phải chiếu cố nhiều chiếu cố chúng ta đều hợp tác đã nhiều năm như vậy." Một nữ tử kiều thanh tiểu khí đạo. Ba, trợ lý nghe được đều nổi da gà, đây rõ ràng là đích thân lên a khanh khách. Bên cạnh bao xương vang lên một trận yêu kiều cười, chỉ nghe được nữ tử kia nói, Đàm tổng, đến, chúng ta uống cái rượu ra bôi. Đối diện lão bản một mặt mỉm cười, Đàm tổng, tiểu du thế nhưng là xưởng chúng ta hoa, về sau liền do nàng cùng ngươi kết nối. Đến, 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 Đàm tổng, chúng ta kính ngươi. Trợ lý nghe một hồi đối với Đường Tinh nói, thanh âm này rất quen thuộc, không phải là tiểu Đàm đi. Tiểu Đàm chỉ là công ty một cái nghiệp vụ viên, Đường Tinh cũng không hiểu rõ, cũng liền nghe không hiểu. Bất quá câu nói tiếp theo, lập tức để ba người khẳng định thân phận của đối phương. Đàm tổng, ngươi nhưng phải tại Đường tổng trước mặt nhiều giúp chúng ta nói vài lời lời hữu ích, năm nay cho thêm chúng ta một chút tờ đơn. Đàm tổng chùi miệng một cái, ai, cái này các ngươi cũng không biết, cái gì gọi là huyền quan bất như liệt bản. Các ngươi có biết hay không tài vận của mình nắm giữ tại trong tay ai? Hắn vô lồng ngực, cùng Đường tổng nói có làm được cái gì, nàng có thể cho các ngươi tờ đơn sao? Đường tổng lại không hiểu rõ phía dưới tình huống, còn không phải ta quyết định. Ta nói ngươi tốt ngươi liền tốt, nói ngươi không tốt ngươi liền không tốt, hiểu không? Chế áo nhà máy lao bản liên tục gật đầu, có chút cong thân thể đứng lên, đúng vậy, xin mời Đàm tổng đá chiếu cố. Đàm tổng lưu so dỗ rảnh, chiếu cố không có vấn đề, cái này có cái gì? Làm chén rượu, hắn lại khoác lác, chúng ta Đường tổng đi, chờ ta làm cái mấy năm leo đi lên đem nàng cầm xuống. Ha ha, trong bao xương vang lên một trận hèn mọn tiếng cười. Chương 1187 trong công ty quỷ chương 1187 trong công ty quỷ trợ lý đang muốn đi qua giáo huấn hắn, câu nói tiếp theo lại đem hai người cho ngây ngẩn cả người. Ai, Đàm tổng, ngươi muốn chúng ta tìm cũ nát nhà máy đập một chút video làm gì? Tiểu Đàm hít một gói, đem chân khoác lên trên ghế, cái này ngươi đừng đi quản, theo ta nói làm là được rồi. Đập xong phát cho ta. Chúng ta muốn làm một chút nhà máy cải tiến trước sau so sánh video, cho mặt khác nhà máy lên lớp dùng. Đương nhiên cũng là vì giúp các ngươi làm tuyên truyền thôi. A a, rất cảm tạ, Đàm tổng thật là một cái người tốt ta. Nhà máy lao bản lại kính hắn một chén rượu, bên cạnh nữ tử thì càng nhiệt tình. Đường Tĩnh càng phát ra cảm thấy có chút khả nghi, hỏi bên người trợ lý, chúng ta có an bài này sao? Phu tá nói, chưa nghe nói qua a, nếu không ta gọi điện thoại cho Vương tổng hỏi một chút. Đường Tĩnh khoát khoát tay, trước không nên đánh cỏ kinh rắn, cái này tiểu Đàm có vấn đề, phái người theo dõi hắn. Bên cạnh bao xương rất ồn ào, cơm nước xong xuôi thời điểm, Đường Tĩnh còn cố ý đem lão bản kêu đến, cho thêm hắn 200 khối tiền, cảm ơn ngươi à, lão bản. Nhà hàng lão bản không hiểu ra sao, nhìn qua Đường Tĩnh cho 200 khối tiền tiền đoa, bó tay nghĩ không ra. Nàng cảm ơn ta cái gì? Buổi chiều cũng không đi chế áo nhà máy, trực tiếp về công ty. Loại chuyện này khả năng không phải vụ án đặc biệt, ngươi đem Vương tổng kêu đến. Vương Hạo ngay tại bên ngoài xa giao, nhận được tổng giám đốc trợ lý điện thoại lập tức chạy về. Đường tổng, có dặn dò gì? Tại Vân Thịnh Quốc tế, Đường Tĩnh là tổng giám đốc, Vương Hạo là phó tổng giám đốc. Theo lý thuyết Vương Hạo hoàn toàn có thể không cần tích cực như vậy, nhưng Vương Hạo biết được là người, nếu chính mình là phó tổng giám đốc, liền phải làm tốt một cái phó tổng giám vẻ. Đường Tĩnh nghiêm túc nói, ngươi gọi người đi dò tra bộ nghiệp vụ, gần nhất là có người hay không hướng nhà cung cấp tác nã tạm mướn. Chuyện này tận lực địa thấp, trước đừng rêu rao. Đi, ta lập tức an bài. Đường Tĩnh cảm thấy chuyện này không thể sơ sẩy, nhất định phải lập tức sửa trị. Nếu không đội ngũ đều sẽ hư mất đi, một cái nho nhỏ nghiệp vụ viên liền dám như thế gan to bằng trời, cái này còn phải. Đường Tĩnh người này làm việc rất có quyết tâm. Thực sự không được, toàn bộ bộ nghiệp vụ toàn bộ thay người. Ban đêm, Trần Phàm cùng Tô Như Chân cũng bay về rồi, bất quá hai người trực tiếp đi Tàng Long Loan. Đường Tĩnh bên này một mực tại phòng làm việc các loại tin tức, đều 9 giờ tối, đi người theo dõi còn chưa có trở lại. Trợ lý liền đến quên nàng, "Đường tổng, đi về nghỉ ngơi cho đi, các loại có tin tức ta trước tiên hướng ngài báo cáo." Đường Tĩnh trở về tắm rửa một cái, đắp cái màng đắp mặt. Lúc 10 giờ, trợ lý gọi điện thoại đến đây, "Đường tổng, có tin tức." Đường Tĩnh hưng phấn lên, "Thế nào?" Trợ lý hẳn là trong xe. Trong điện thoại còn truyền đến trên đường cái ô tô thanh âm, chụp tới hắn cùng một người gặp mặt, hẳn là đem những này video phát cho đối phương. Đối phương cho hắn một khoản tiền, cụ thể bao nhiêu không biết. Đường Tĩnh kinh hãi, tình huống như thế nào? Mau đem hắn khống chế lại, nhớ kỹ, tuyệt đối không nên kinh động đối phương. Tiểu Đàm gần nhất trải qua rất thoải mái, trong công ty lĩnh một phần tiền, nhà cung cấp nơi đó còn có thể yếu điểm, bọn hắn một cái nghiệp vụ viên phải chịu trách nhiệm nhiều nhà máy, mỗi cái địa phương yếu điểm, số liệu cũng rất khả quan. Bọn hắn mỗi cho nhà máy kế tiếp tờ đơn, đối phương đều muốn cho hắn trở lại điểm. Bình thường đi còn muốn sống phóng túng chiêu đãi tốt, nếu không nhà máy liên tiếp không đến đơn. Liên tiểu Đàm tính tình này, chỉ sợ xung quanh trung tâm tắm rửa đều đi khắp cả đi. Cái này không hắn lại từ trung tâm tắm rửa đi ra, mấy tên bộ pháp vụ đồng chí đem hắn vây quanh, làm phiền ngươi theo chúng ta đi một chuyến. Có ý tứ gì? Tiểu Đàm trong đầu còn tại trở về chỗ vừa rồi lưu diễm, đột nhiên nhìn thấy những người này trong lòng giật mình. Chúng ta là bộ pháp vụ, nội bộ công ty điều tra, xin chú ý phối hợp. Cho ăn, dừng lại đừng chạy, không nghĩ tới gia hỏa này như thế cây tặc, thấy tình thế không ổn liền trốn đi. May mắn bộ pháp vụ đồng chí đã sớm chuẩn bị, một cái nhanh chóng động tác bổ nhào qua đem hắn lân xuống. Tin tức hồi báo cho Đường Tĩnh, Đường Tĩnh để bộ pháp vụ đồng chí đối với hắn thẩm tra. Không nghĩ tới tiểu Đàm rất giàu hoạt, con bị chết mạnh miệng, cái gì cũng không chịu nói. Mà lại hắn nhận định công ty không có quyền lực làm gì hắn, bộ pháp vụ đồng chí đành phải thả ra đoạn video kia, hắn cười lạnh nói, cái này có thể chứng cứ cái gì? Ta phạm pháp sao? Một tên đồng chí thấy hắn như thế ngu xuẩn mất khôn, giao cho cảnh sát xử lý đi, đem hắn vật liệu đưa trước đi, chí ít cũng xử là cái 10 năm 8 năm. Nghe nói muốn giao cho cảnh sát, hắn vẫn còn có chút sợ, ta nói Trần Phạm Chính cùng muội muội tại nói chuyện, muội muội nói Phó Tử Huyên, Viên Tiểu Tiến nghĩ đến công ty đi làm, nhìn ca ca có thể hay không đáp ứng. Trần Phàm kỳ quái, các nàng còn không có tìm được việc làm sao? Trần Quyên chế nhạo nói, các nàng còn không phải bởi vì thầm mến ngươi thôi. Loại lời này không nên nói lung tung, ca của ngươi ta cũng không phải cái người tùy tiện. Lại nói, ngươi cũng không hy vọng bạn học của mình bị thương tổn đi. Trần Phàm nói câu nói này thời điểm, Trần Quyên nói, xin tha thứ ta không tử tế cười. Trần Phàm chừng nàng một chút, mặc dù nói năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn, nhưng ta không muốn lưng đeo nhiều như vậy trách nhiệm. Tốt, tốt, nhìn em ngươi tự luyến. Trần Quyên nhếch miệng. Đang nói, Đường Tĩnh điện thoại đánh tới, Trần tổng, ngươi trở về rồi sao? Ta có chuyện trọng yếu báo cáo. Ân, ta ở nhà đâu, ngươi qua đây đi. Nửa giờ sau, lái xe đem Đường Tĩnh cùng trợ lý đưa đến Tàng Long Loan. Trần Phàm trong thư phòng tiếp đãi Đường Tĩnh, Đường Tĩnh thận trọng báo cáo tiểu đảm sự tình, Trần Phàm lông mày trầm xuống. Nếu phát hiện vấn đề liền phải chỉnh đốn và cải cách, không thể để cho vấn đề càng ngày càng nghiêm trọng. Đường Tĩnh nói, ta cũng là ý tứ này, nhưng theo tiểu đảm bằng giao, hắn cũng không biết đối phương muốn những video này có chỗ lợi gì, hắn chỉ là muốn bất điểm thu nhập thêm. Bộ pháp vụ đồng chí dù sao cũng không phải chuyên nghiệp công tác tình báo người, tại thi hành phương diện này nhiệm vụ hay là có rất lớn thiếu hụt. Trần Phàm suy tư một lát, chuyện này ta đến xử lý. Ngươi đem tất cả vật liệu phát tới. Tốt. Đường Tĩnh từ túi bên người bên trong xuất ra đã sớm chuẩn bị xong vũ cuộn, còn có một số bằng giấy vật liệu, cùng nhau giao cho Trần Phàm. Trần Phàm dặn dò, chuyện này nhất định phải nghiêm túc xử lý, bao quát trên công ty bên dưới tất cả nhân viên, mặc kệ tra được ai nghiêm trị không tha. Đường Tĩnh gật gật đầu, tốt, vậy ta đi về trước. Trần Phàm thấy được nàng muốn rời khỏi, lại hô một câu, Đường Tĩnh, ngươi đem đến Tàng Long Loan đến ở đi. Đường Tĩnh sững sờ, Trần Phàm nói, nơi này chung quy muốn an toàn một chút, ở qua đến ta cũng yên tâm. Đường Tĩnh lắc đầu, ta ơn Trần tổng quan tâm, không cần, ta hiện tại bên kia cách công ty gần, rất tốt. Trần Phàm gặp nàng không chịu qua đến, cũng không miễn cưỡng. Đường Tĩnh sau khi đi, Trần Phàm liền đem vũ cuộn cắm vào máy tính, phân tích lên những tài liệu này. Khi hắn nhìn thấy Tiểu Đàm cùng một tên nam tử giao dịch lúc, Trần Phàm ánh mắt một chút khóa chặt tên nam tử này. Nhất định phải hảo hảo điều tra thêm người này. Chương 1188 vi phạm tập đoàn thật sự là biến thái. Chương 1188 vi phạm tập đoàn thật sự là biến thái. May mắn bọn hắn quay được video vẫn còn tương đối HD. Trần Phàm đem tư liệu phát cho đại tỷ các nàng, để các nàng tra rõ ràng gốc gác của người này, xem hắn là vì ai làm việc. Vừa mới đem video tư liệu gửi tới, đại tỷ lập tức liền gọi điện thoại đến đây. Trần tổng, có người gây sự. Chuyện gì xảy ra? Trần Phàm cũng không nghĩ tới tốc độ của đối phương nhanh như vậy, xem ra là có chuẩn bị mà đến. Đại tỷ nói với hắn, có người tại trên mạng tuyên bố Vân Thịnh Quốc tế bán được Hát Châu đi sản phẩm, là tại dơ giấy bẩn thỉu kém hoàn cảnh ra đời sinh ra thấp kém phẩm. Rất nhiều thứ đều không đạt tiêu chuẩn, thuộc về rác rưởi sản phẩm. Trên mạng còn có rất nhiều lời khó nghe, đấu mâu trực chỉ phi phạm tập đoàn. Đại tỷ các nàng còn download trên mạng những video này phát cho Trần Phàm, Trần Phàm mở ra xem, ta đi. Đừng bảo là dân mạng, ngay cả Trần Phàm đều nhìn không được, thế này sao lại là nhà máy? Đơn giản chính là bãi rác, rách dưới xưởng, sản phẩm nguyên vật liệu khắp nơi chất đống, có trực tiếp giẫm tại dưới chân. Xưởng bên trong người cũng rất loạn, có đại nhân, còn có chơi đùa tiểu hài. Nếu không phải trong video người thật là đông hoa người, ngay cả Trần Phàm đều muốn tưởng rằng A Tam bên kia nhà xưởng. Xem hết video cùng ảnh nền, còn có văn tự, Trần Phàm đành phải đem Đường Tĩnh lại kêu lên đến. Đường Tĩnh vừa mới trở lại tốt thất, không nghĩ tới điện thoại lại vang lên, Trần Phàm nói, ta liền nói bảo ngươi ở bên này thôi, ngươi lại không tin, tranh thủ thời gian đến đây đi. Đường Tĩnh lần nữa đổi tới Tàng Long Loan nhìn thấy những video kia sau, sắc mặt đều tái rồi. Trần tổng, ta có lỗi, ta lập tức đi xử lý chuyện này. Trần Phàm lắc đầu, hiện tại đã không phải là ngươi có thể giải quyết chuyện, người ta là hướng về phía chúng ta phi phạm tập đoàn tới. Dền Bang, hô một chút Tô tổng. Tốt. Dền Bang lập tức cho Tô Như Chân gọi điện thoại, Tô Như Chân thoa lấy màng đắp mặt tới, làm sao rồi? Trần Phàm nhìn qua trên mặt nàng màng đắp mặt, đi trước tẩy cái mặt đi, người ta đã làm đến trên đầu chúng ta tới. Tô Như Chân đi vào phòng vệ sinh rửa mặt, sửa sang lại một chút tóc ngồi vào trên ghế salon. Trần Phàm để nàng xem qua video, hiện tại cũng không cần đi tra xét, đây chính là Ngân Thụy vốn liếng muốn cho chúng ta một hạ mã uy. Mà lại trên những vật này truyền tại Tây Âu nền tảng truyền thông bên trên, chúng ta không còn được. Tô Như Chân nói, đây là cố ý bôi đen chúng ta. Đúng vậy à, coi như cuối cùng chúng ta có thể tự chứng trong sạch, cũng sẽ giống ăn phải con rồi một dạng buồn nôn, Vân Thịnh Quốc tế danh tiếng cũng sẽ rớt xuống ngàn trượng. Trần Phàm đứng lên, bước chân đi thong thả suy nghĩ lấy đối sách. Tô Như Chân cùng Đường Tĩnh ngồi ở chỗ đó, cũng tại phân tích đối phương hành động kế tiếp. Vậy chúng ta muốn hay không dùng tiền để Tây Âu những này truyền thông đem video loại bỏ? Dù sao dạng này truyền đến truyền đi không tốt. Tô Như Chân đề nghị. Trần Phàm khoát qua tay, hạ giá những này, bọn hắn sẽ còn tải lên mặt khác video, trước mắt những này chỉ là một đạo món ăn khai vị. Loại chuyện này một khi bắt đầu, liền không khả năng dừng lại. Bọn hắn nhất định sẽ đi Hát Châu gieo rắc những lời đồn này, đến lúc đó liền sẽ tạo thành đại lượng trả hàng. Nếu không ta lập tức đi Hát Châu. Đường Tĩnh thân là Vân Thịnh Quốc tế tổng giám đốc, nàng có trách nhiệm. Bởi vì những video này lại là nội bộ công ty người truyền đi, giờ phút này Đường Tĩnh trong lòng bất an. Trần Phàm nói, chuyện bên kia ta để Linh tổng đi xử lý, nhiệm vụ của ngươi chính là chỉnh đốn nội bộ công ty. À, đúng rồi, nếu như ngươi thiếu nhân thủ lời nói, đem Phó Tử Viên, Viên Tiểu Thiến hai cái cầm lấy đi dùng đi. Tốt. Loại chuyện này nhất định phải lôi lệ phong hành, không thể chờ sự tình huyên náo không cách nào thu thập lại ra mặt. Hai bút cùng vẽ, một khắc cũng đừng chậm trễ. Đường Tĩnh lập tức trở về làm xuống một bước kế hoạch, tra ra công ty có vấn đề nhân viên hết thể xử lý. Tình tiết nghiêm trọng, giao đưa cơ quan chấp pháp giẫm khe hở cơ. Trần Phàm lại cho Triệu Lâm Lâm gọi điện thoại, hỏi thăm tình huống bên kia thế nào. Triệu Lâm Lâm nói, ngay tại bố cục, không nghĩ tới bọn hắn đã ra tay trước lên tiến công. Như vậy đi, chúng ta thanh thế làm lớn một chút. Y Doa nói Tuyết Thành Tạ còn không có sang tháng con đâu, gọi nàng nghỉ ngơi, nàng đi xử lý Hắc Châu sự tình. Ân, bên kia liền giao cho các ngươi. Trần Phàm rất vui mừng, giữa các nàng lẫn nhau đều rất quan tâm, đoàn kết, đây là chuyện tốt. Xem ra phải thật tốt ngợi khen các nàng mới được. Đường Tĩnh bên này, trong đêm cùng Vương Hạo các loại cao quản họp. Bộ nghiệp vụ bên kia từng bước tra, ai cũng đừng hòng trốn rơi. Đường Tĩnh tin tưởng không chỉ Tiểu Đàm một cái, những người khác đoán chừng cũng có tình huống tương tự. Một cái dân doanh xí nghiệp, nếu như cũng có thể tra ra nghiêm trọng như vậy tham nhũng, đó là tuyệt đối không thể chịu đựng. Trần Phàm ý tứ rất rõ ràng, giết chết cố này tập tụ. Linh Tuyết Thành mặc dù đang ngồi trong tháng trong lúc đó, nghe nói Vân Thịnh Quốc tế sau đó, trước tiên cùng Vương Hậu bắt được liên lạc. Vương Hậu sau khi nghe cười nói, loại chuyện này bọn hắn cũng chỉ có thể tại Tây Âu làm văn trường, Hát Châu bên này rất nhiều quốc gia liên võng lạc đều không có, ta xem bọn hắn làm sao truyền bá. Ngươi yên tâm, cho dù có mạng lưới ta cũng đem nó đóng. Tốt, đầy nghĩa khí. Linh Tuyết Thành cười vui vẻ, chỉ cần đóng lại mạng lưới, ngươi lấy cái gì đi truyền bá? Dùng miệng hô sao? Hát Châu thập quốc trừ Kim Hắc Quốc, quốc gia khác là không có mạng lưới, cũng không có smartphone, bọn hắn có thể dùng 2G mạng lưới gọi điện thoại liền đã không tệ. Có Vương Hậu câu nói này, cơ bản ổn định hậu phương. Triệu Lâm Lâm tại ngày thứ 2 liền phát khởi đối với Ngân Thụy 4 liếng tập kích. Tại phía xa đại cảng lợi bị khắc còn tại Dương Dương đắc ý, bởi vì bọn hắn đánh nhau kích Vân Thịnh quốc tế bắt đầu thấy hiệu quả, hắn còn tại mơ ước Trần Phàm, hoặc là tốt như chân sẽ cùng hắn tới thương lượng. Thật không nghĩ đến chờ đến tin tức lại là có người trắng trợn tiến quân Ngân Thụy 4 liếng, trực tiếp liền phát khởi dơ bảng thông cáo. Nghe được tin tức này, lợi bị khắc dọa đến toàn thân run một cái, chuyện gì xảy ra? Phu tá nói xâm đem tổng bộ gửi tới khẩn cấp cầu viện đưa tới trước mặt hắn, bởi vì bọn họ đem đại lượng tiền vốn vùi đầu vào Đông Hoa thị trường chứng khoán, ý đồ thu mua y dược bản khối, tổng bộ tiền vốn trống rỗng, đối phương khí thế hùng hùng, ngày đầu tiên liền thẳng bức dơ bảng tuyến, cứ theo đà này, không dùng đến mấy ngày liền sẽ ăn vào đại lượng thẻ đánh bạc, uy hiếp bọn hắn cái này đại cổ đông vị trí. Làm sao bây giờ? Trợ lý hỏi lợi bị khắc hút thuốc tay đều đang phát run. Nếu không chúng ta cũng áp dụng định tăng phương án bức lui bọn hắn. Lợi bị khắc nhìn trợ lý một chút, ngươi cảm thấy phương án này hữu dụng không? Ai có thể xuất ra nhiều tiền như vậy ủng hộ chúng ta? Giờ phút này hắn ở trong lòng thầm mắng, phi phàm tập đoàn thật sự là biến thái. Y Lệ dược bản khối nhiều như vậy cái xí nghiệp, cần tiền bốn mấy ngàn ức, hơn bao ức, phi phàm tập đoàn trực tiếp đại thủ bút toàn bộ đón lấy. Vấn đề là bọn hắn đón lấy sau, còn có thể có đại lượng tiền bốn đến tập kích chính mình tổng bộ. Lợi bị khắc trong lòng rõ ràng, muốn ăn rơi Ngân Thụy bốn liếng lời nói, không có 500 tỷ quốc tế tệ bắt không được đến, nhưng hắn thật không dám đánh cược, vạn nhất phi phàm tập đoàn thật sự có nhiều tiền như vậy đâu. Suy tư một lát, hắn hay là quyết định cầm điện thoại lên cầu cứu, hướng những cái kia phương Tây vốn liếng đại lao vay tiền.